Chương 463, Cao công tử hư chương 463, Cao công tử hư tại bên đường ăn điểm tâm Lý Quan Hải nghe thấy chúng quanh dân chúng nghị luận, có chút không thấy ngon miệng. Lúc ăn cơm, có thể hay không nói những thứ này. Tây Môn công tử chết rồi, đó là hợp tình lý. Không chết mới gọi quái sự chút đấy. Ăn hết điểm tâm, Lý Quan Hải lại đi vào xem đại lang bánh nướng, không nói gì, cũng không có làm cái gì, chỉ mua hai tấm thêm nhiều trứng gà bánh nướng, dẫn ngựa rời đi. Đi mấy ngày, cuối cùng đi vào đích đến của chuyến này. Cao thị nhất tộc. Đoạn này thời gian, lần lượt lại có thật nhiều tộc nhân vừa tới, Cao thị nhất tộc kiến trúc quy mô cũng đang nhanh chóng mở rộng. Tộc nhân ra ra vào vào, mỗi người bận rộn. Cũng có đến phụ cận thành trì mua sắm đội ngũ, trở về tộc địa. Lý Quan Hải dắt ngựa, đứng tại ven đường trên gò núi, nhìn lấy bọn hắn. Đông nhiên, đỉnh đầu truyền đến tiếng xé gió, bay hướng phương hướng chính là Cao thị nhất tộc. Đội ngũ phía sau nhất là một người trẻ tuổi, hắn phát hiện mặt đất phía trên có cá nhân, vô ý thức nhìn qua, lại cũng không rời đi nữa ánh mắt. Sau một lúc lâu, hắn theo hoảng hốt trong trạng thái tránh ra, giống như xảy ra cái gì, nhưng lại cái gì đều không phát sinh. Lý Quan Hải trong ánh mắt màu đỏ thấm chạy quay mắt cơ sở, quay người hướng phụ cận thành trì bước đi. Muốn điều tra vị kia Cao thị nhất tộc đại công tử, căn bản không cần đến hắn tự mình chui vào địch nhân nội bộ. Cao thị nhất tộc, Cao Vĩ Lực ở lại trong tiểu viện. Kiến tạo khu nhà nhỏ này lúc, hắn đã từng dặn dò qua, muốn tu kiến một cái bí ẩn tầng hầm, khác không trọng yếu, nhất định muốn rộng rãi. Giờ phút này, Cao công tử thì ở phòng hầm bên trong, tiến hành thỉnh thần trước chuẩn bị. Tại kim lễ trang lúc, hắn chọn lựa hai cái đối lập không tệ vật chứa, trở lại tộc địa về sau, ngoài ý muốn phát hiện một cái tiểu thị nữ cũng rất phù hợp thỉnh thần điều kiện, thậm chí so cái kia hai cái thanh niên đều muốn phù hợp. Hắc ám u lanh trong mặt thất, hai cái khôi lỗi giống như thanh niên bị bằng tại đặc thù chất liệu chế tạo thành hình trên kệ. Một cái bộ dáng thanh tú, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cô nương nằm tại băng lạnh lạnh mặt đất, một đôi mắt chết chừng lấy mật thất đỉnh đầu, thất khiếu phun đỏ, chết không nhắm mắt. Cao Vĩ Lược mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, xì một tiếng, phế vật. Có lẽ là hắn nóng lòng cầu thành, hay là hắn quá lâu không có thi triển, lạnh nhạt, tóm lại thỉnh thần thuật thất bại. Mà thất bại đại giới, cũng là hủy hoại vật chứa. Cao Vĩ Lược không cảm thấy là chính mình vấn đề, hắn cảm thấy là mặt đất cái kia chết không nhắm mắt thiếu nữ thể chất quá kém, không chịu nổi dày vò, cái này mới đưa đến thỉnh thần thuật chuẩn bị giai đoạn cuối cùng đều là thất bại. Hắn lười nhác nhìn thiếu nữ thi thể liếc một chút, bấm tay bắn ra một đốm lửa. Hỏa tinh rơi vào thiếu nữ trên thân, hô một tiếng đem nàng cả người thôn vệ, an tĩnh tầng hầm nhất thời vang lên đùng đùng không dứt quái thanh. Rất nhanh, mặt đất chỉ còn lại có một đoàn cho tàn. Cao Vĩ Lược đưa mắt nhìn sang hình trên kệ hai cái thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Ba ngày sau, Cao Vĩ Lược rời đi mật thất, đi ra khỏi cửa phòng. Dưới ánh mặt trời, sắc mặt của hắn xem ra có chút mỏi mệt, buồn bã hiệu xỉu, thật giống như mấy ngày mấy đêm ngủ không ngon giấc người bình thường. Thỉnh thần trước trình tự rất phức tạp, rất tốn thời gian. Cao Vĩ Lược ba ngày này thật là không ngủ không nghỉ, tâm lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, cần phải thật tốt dưỡng thần một chút. Tại dưỡng thần trước đó, hắn muốn đi trước ăn non nê. Ba ngày qua nỗ lực không có uổng phí, hai cái vật chứa không để cho hắn thất vọng, đến đón lấy lại hoa ba ngày thời gian phân kết, chỉ cần không đi công tác sai, liền có thể bắt đầu chủ tính kế hoạch. Lý Quan Hải là Vân Vệ Ti thiếu chủ, bên người thời khắc theo rất nhiều cao thủ, mà lại giống hắn thân phận như vậy tôn quý người, trong bóng tối không có khả năng không có hộ đạo giả đi theo bảo hộ. Người này khó đối phó, hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ nhất định phải là tất sát chi cục, nếu không hậu hoạn vô cùng. Hắn kính hướng nhà bếp đi đến, thật tình không biết ẩn nấp xó xỉnh bên trong, một đôi mắt chính đang nhìn chăm chú hắn. Lý Quan Hải mở hai mắt ra, theo trạng thái kỳ dị lui ra. Căn cứ hắn xếp vào tại Cao thị nhất tộc bên trong ám tuyến mấy ngày liên tiếp quan sát cùng nghe ngóng, phát hiện vị này Cao công tử khởi tử hoàn sinh về sau, cũng không có cái gì cử động khác thường, chỉ là tính cách có chút biến hóa. Nhưng Lý Quan Hải có thể xác định, hắn cũng là khí vận chi tử. Bởi vì vài ngày trước, Lý Quan Hải rõ ràng trông thấy Cao thị nhất tộc trên không có tường vân bao bọc đỉnh, đó là khí vận chi tử hoặc khí vận chi nữ mới có giá trị. Mà lại căn cứ ám tuyến cung cấp tình báo, Cao Vĩ Lược mấy ngày nay một mực chân không bước ra khỏi nhà, cho tới hôm nay buổi sáng mới rời phòng, không có đi gặp bất luận kẻ nào, trực tiếp đi nhà bếp. Mà lại cả người hắn nhìn qua 10 phần mệt mỏi bộ dáng, giống như mấy ngày nay đều ở vào tinh thần cao độ tập trung trạng thái, hiện tại có chút hư. Lý Quan Hải như có điều suy nghĩ. Cao đại công tử tự giam mình ở trong phòng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, vài ngày sau đi ra, thần sắc tiểu thụy. Chẳng lẽ là truyền thống tay nghề ôn tập quá nhiều, thật hư rồi. Hẳn không phải là, tu sĩ thể phách viễn siêu người bình thường, một ngày ra trận 10 lần, liên tục một tháng đều không nói chơi, làm sao lại hư thành dạng này. Mỗi cái khí vận chi tử đều có chuyên trúc ngón tay vàng, Cao Vĩ Lược nhất định cũng không ngoại lệ, chẳng lẽ suy yếu của hắn cùng hắn ngón tay vàng có quan hệ. Muốn đến nơi này, Lý Quan Hải quyết định tối nay đi Cao thị nhất tộc tản bộ một vòng, nhìn xem Cao công tử đến tuột cùng trong phòng làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Vào đêm, Lý Quan Hải rời đi phòng trọ, cũng không đổi y phục dạ hành, trực tiếp đạp không mà đi, không mang đi một đám mây. Rất mau tới đến Cao thị nhất tộc tọa lạc khu vực, hắn cẩn thận thi triển hư vô chi thể, dung nhập hư không. Nói thật, Lý Quan Hải giải quyết nhiều như vậy cái khí vận chi tử, hư vô chi thể cái này ngón tay vàng là hắn sử dụng tập lập nhất, cũng là dùng tốt nhất một cái ngón tay vàng. Cái đồ chơi này quả thực cũng là vạn kim du, chân không chuồn mất tay, chuyên bị đầu trộm đuôi cướp thiết kế. Thử nghĩ một hồi, cái này hư vô chi thể muốn là rơi vào một cái bị hội lưu manh trong tay, vậy tuyệt đối sẽ trở thành trên đời này tất cả nữ tử ác ngộng. Lý Quan Hải tự xưng là chính nhân quân tử, loại này bị hội hạ lưu sự tình, hắn cho dù chết, từ nơi này nảy xuống, cũng sẽ không làm. chủ yếu bởi vì còn không có gặp phải cần phải dùng hư vô chi thể đi dình coi người, bằng không hắn cũng sẽ không như thế kiên định nội tâm chính nghĩa niềm tin. Tuy nhiên đã là vào đêm, có thể Cao thị nhất tộc tộc địa như cũ rất náo nhiệt. Cả tộc di chuyển, có quá nhiều chuyện phải bận rộn, tất cả mọi người đang bận việc, trong phủ đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Lý Quan Hải tại lui tới Cao thị tộc nhân bên trong ghé qua, tư thái cực kỳ giống sau khi cơm nước xong tản bộ hậu hoa viên, mười phần thoải mái, một chút cũng không hoảng hốt. Căn cứ ám tuyến cung cấp tình báo, hắn rất nhanh liền đi vào Cao đại công tử ở lại sân nhỏ bên ngoài, cũng không có cửa, trực tiếp theo cửa sân xuyên tấu đi, đứng tại chính bên trong một tòa nhà trước. Tòa nhà bên ngoài còn bố trí trận pháp, vẫn rất cẩn thận, xem ra vị này Cao công tử xác thực có bí mật không thể nói. Nếu thật là xe chỉ luồn kim hoạt động, một hồi chính mình đi vào, có thể hay không nhìn thấy khó coi một màn. Lý Quan Hải xuyên qua cửa phòng, đi vào bên trong nhà. Trong nhà không gian rất lớn, trang hoàng cũng rất tinh xảo, nhưng là thiếu đi tăng thêm khôi hài vật trang trí, xem ra có chút đơn điệu. Cao Vĩ Lược không trong phòng. Lý Quan Hải ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lưu chuyển màu đỏ thấm phun lên đồng tử. Bên giường có ám đạo. Chương 464, giao thủ chương 464, giao thủ tại mật thất bên trong làm hoạt động, cái này khiến Lý Quan Hải nhớ tới chính mình. Lúc trước hắn vì thức tỉnh ma chủ chi nhãn cùng nhanh chóng tăng cường tu vi, để lệnh ngưng xương đi bắt không ít tán tu, quan tại địa lao, cung cấp hắn hấp thu bản nguyên chi lực. Chẳng lẽ lại vị này Cao công tử cũng tu luyện tương tự ma công? Lý Quan Hải không có đi muốn ăn đòn mở ám đạo cơ quan, dưới chân hắn gạch lát sàn tựa như không tồn tại đồng dạng, cả người chậm rãi luôn xuống dưới. Hắc ám u lanh trong mặt thất, một bóng người lơ lửng ở giữa không trung, phập phồng phập phồng. Ngay phía trước có ba cái hình cung, bên trong một cái là trống không, còn lại hai cái hình trên kệ khóa lại hai người, tóc hai bù xù. Theo thân hình đến xem, đều là nam tử. Bọn họ rõ ràng là ở vào trạng thái hôn mê, đầu lâu lại không rủ xuống, thẳng tắp ngẩng lên, hai mắt trợn trắng, thật giống như chứng động kinh phát tác, bộ mặt run rẩy, nhìn lấy thì quái khó chịu. Cao Vĩ Lược đắm chìm trong tỉnh thần trước chuẩn bị quá trình bên trong, mảy may không có ý thức được phía sau mình đứng đấy một người. Lý Quan Hải đầu tiên là đánh giá Cao Vĩ Lược nửa ngày, sau đó hiếu kỳ ngắm nhìn một phía. Đây là đang làm cái gì? Xem ra không giống như là tại đoạt lấy bản nguyên chi lực hoặc khí huyết chi lực. A Lý Quan Hải vốn định tiếp tục quan sát, chợt thấy treo giữa không trung Cao Vĩ Lược mì tâm lấp loé ánh sáng nhạt. Hắn bỗng nhiên mở mắt, đình chỉ thi pháp, khí hải pháp lực như sóng dữ giống như mãnh liệt mà ra, toàn thân khí tức ngưng làm một điểm, theo giữa không trung biến mất, xuất hiện tại hình khung bên cạnh, thần sắc nghiêm trọng, như lâm đại địch. Người nào? Đi ra. Cái này âm thanh giống đinh hay nhức óc, nhưng bởi vì nhà ở bên ngoài bố trí có pháp trận kết giới, thanh âm cũng không thể truyền đi. Lý Quan Hải trong lòng mười phần kinh ngạc, lấy chính mình nhận nặc khí tức thủ đoạn, tăng thêm thần diệu hư vô chi thể, tại không nhúc nhích tình huống dưới, liền huyền tiên cảnh đều không nhất định có thể cảm thấy được, con hàng này là làm sao thấy được chính mình. Đột nhiên hắn phát hiện Cao Vĩ Lược tuy nhiên mặt mũi tràn đầy cảnh giác, pháp lực hội tụ ở quanh thân đại huyệt, tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng, nhưng ánh mắt lại nhìn chung quanh, khắp nơi ngắm. Lý Quan Hải giật mình. Con hàng này không thấy mình, nhưng hắn có thể cảm giác được. Trước mắt cái này khí vận chi tử, tựa hồ có chút không giống. Hắn khí vận phá lệ tràn đầy, mà lại giống như có một cỗ kỳ dị lực lượng gia trì, rất lạ lẫm. Lý Quan Hải trong lòng suy nghĩ, đến đều tới, không bằng thuận tay giải quyết hắn, miễn trừ một cái hậu hoạn. Cứ việc hệ thống nhắc nhở, vị này Cao công tử đến tiếp sau sẽ có một trận cơ duyên, nhưng Lý Quan Hải cũng không phải là quá để ý cơ duyên của hắn đầy đủ nhiều, nhiều đến muốn đem một phần trong đó đưa cho nữ nhân bên cạnh, nói thật, không thiếu Cao Vĩ Lược như thế một cái. Bất quá nói đi thì nói lại, cơ duyên cũng có tốt xấu, cũng có gả mở cùng hữu dụng. Tỷ như hư vô chi thể, cũng là Lý Quan Hải thu hoạch lớn nhất cơ duyên tốt một trong, không bởi vì khác, cũng bởi vì chạy trốn dùng rất tốt, hơn nữa còn có thể nhìn trộm. Đương nhiên, cái này gieo xuống chạy bị ổi sự tình, thân là chính nhân quân tử Lý Quan Hải là nhất định sẽ không làm. Tâm nghĩ đến đây, hắn trong mắt lóe qua sắc ý, điều động thể nội như sóng to gió lớn pháp lực. Cao Vĩ Lược dường như lòng có cảm giác, trong lòng báo động sinh nhiều, lại tiên hạ thủ vi cường. Hắn lòng bàn tay lấp lóe sáng chói ánh sáng màu lam, song trưởng trục trung. Vâng! Thoáng chốc sóng lớn mãnh liệt, sóng trắng không ngớt, Lý Quan Hải có loại một tòa băng sơn đối diện đánh tới cảm giác, chính mình là vô cùng nhỏ yếu. Hắn hừ lạnh, trong lòng cảm xúc tiêu cực tiêu tán, một cú cực mạnh sắc bén khí thế phóng lên tận trời, trực tiếp đâm xuyên mặt thất, xông ra nhà ở trận pháp. Đập vào mặt pháp lực sóng dữ bị từ đó tách ra, xoắn nát chung quanh tầng nham thạch. Lý Quan Hải chống lên hộ thể chân khí, tại dòng nước xiết bên trong bất động như núi. Hắn chân phải đạp phá địa gạch, đón pháp lực phong bạo, bổ sóng tràn biển, chớp mắt liền tới đến Cao Vĩ Lược bên cạnh thân, không có chút nào sức tưởng tượng một trường đẩy ra. Cao Vĩ Lược kinh hãi, người này thế mà có thể đỉnh lấy chính mình phóng thích ra pháp lực, cưỡng ép đi vào bên cạnh mình, chẳng lẽ tu vi cảnh giới của hắn cao với mình? Những ý niệm này lóe lên liền biến mất, hắn phản ứng không chậm, quay người nên tiếp một trường kia. Cao Vĩ Lược sắc mặt nhất thời nhất bạch, hắn cảm giác mình giống như tại cùng một tòa núi lớn đối cứng, căn bản chính là bọ ngựa cản xe. Hắn bị pháp lực tung bay, trung điệp tiến đụng vào trong phế tích, đập ra một cái hố to. Mà bị hắn cột vào hình trên kệ thanh niên, vừa tốt thì nằm tại bên cạnh hắn. Lý Quan Hải ánh mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn lấy bàn tay của mình. Đánh bay Cao Vĩ Lược trong nháy mắt đó, hắn cảm giác Cao Vĩ Lược thể nội bỗng nhiên chuyển ra một cỗ mười phần lạ lẫm cùng sức mạnh kỳ diệu, đối kháng trưởng lực của mình. Chỗ lấy nói cỗ lực lượng này lạ lẫm, là bởi vì cỗ lực lượng này tựa hồ không thuộc về cái thế giới này, ẩn chứa trong đó vượt qua phương thế giới này phương diện càng cao cấp bậc lực lượng. Là đến từ cái nào cái thế giới? Tiên giới? Hay là khác đại thế giới? Vị này Cao công tử lai lịch không đơn giản. A Lý Quan Hải bị câu lên lòng hiếu kỳ, tâm niệm nhất động, lấy ra Đà Thần Tiên. Đánh trước thành thiểu năng trí tuệ lại nói, sau đó lại dùng ma chủ chi nhãn khống chế, không sợ hắn không thành thật khai báo. Thân hình thoát một cái, đi vào Cao Vĩ Lược trước người, đã thấy hắn rũ xuống chân một bên tay trái nhanh chóng kết ấn, miệng lúc mở lúc đóng, hiển nhiên là tại niệm động chân ngôn chú ngữ. Lý Quan Hải không để ý tới, tiên hạ thủ vi cường. Đúng lúc này, một cỗ khó có thể hình dung uy thế buông xuống, nương theo lấy điên cuồng tàn phá bừa bãi pháp lực phong bạo. Đã sớm bị hủy mật thất lại bị tàn phá, không ngừng hạ xuống, tất cả rơi xuống hòn đá đều bị xoắn thành một mịn. Lý Quan Hải đỉnh lấy mãnh liệt pháp lực phong bạo nhìn về phía trước, chỉ thấy cái kia nguyên bản bị băng tại hình trên kệ thanh niên chẳng biết lúc nào tỉnh lại, tránh thoát trói buộc. Ngút trời khí thế cùng khó tả bị áp, cũng là từ trên người hắn phát ra. Ẩn tàng trong hư không, Lý Quan Hải nhìn thẳng hắn một lát, lùi lại một bước, biến mất không thấy gì nữa. Tựa như tiên thần hàng lâm, thanh niên nắm chặt nắm đấm, sau đó bung ra, quay đầu nhìn về phía thần sắc sợ hãi Cao Vĩ Lược, không nói gì. Cao Vĩ Lược tâm nhất thời lạnh một nửa, vừa muốn nói chuyện, treo giữa không trung thanh niên bỗng nhiên hai mắt một phen, té xuống. Cao Vĩ Lược nuốt ngụm nước bọt, thở dài ra một hơi. Hô, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vừa mới thanh niên cái kia quen thuộc ánh mắt, tựa như một thanh kiếm sắc giống như đâm vào trái tim của hắn. Tuy nhiên không nói gì, nhưng sau cùng cái ánh mắt kia là đang cảnh cáo hắn, sự tình nếu như không làm được, hậu quả sẽ như thế nào, đã không cần nói nhiều. Cao Vĩ Lược dùng mình một cái, theo phế tích bỏ lên. Lúc này, một đạo thần hồng từ bên trên vết nước bay xuống dưới. Vĩ Lược ngươi ở đâu? Là Cao thị nhất tộc tộc trưởng, Cao Hùng Tài. Động tĩnh của nơi này không phải một tòa trận pháp có thể đỡ nổi, vừa mới tốc độ ánh sáng giao thủ, triệt để đem Cao đại công tử ở lại sân nhỏ làm hỏng, còn sập một cái hố. Cao Vĩ Lược lớn tiếng trả lời, cha, ta ở chỗ này. Cao Hùng Tài đổi tới, gặp chính mình nhi tử nằm tại trong phế tích, ở ngực bị máu nhuộm đỏ, một bộ hư nhược không được bộ dáng. Hắn mi đầu gấp vặn, trong mắt hàn mang lưu động, trầm giọng hỏi, là ai đả thương ngươi? Cao Vĩ Lược nhãn châu xoay động, chỉ bên cạnh đã chết thanh niên nói, là hắn. Cao Hùng Tài ánh mắt xéo qua lướt qua, năm ngón tay mở ra, pháp lực như nguyên khí đạn giống như bắn ra, đem thanh niên oanh thành mảnh vụn. Sau đó đỡ dậy thương con, nói ra, đi lên trước. Trở về mặt đất, Cao Vĩ Lược nuốt vào mấy cái thuốc chữa thương, tiếp nhận phụ thân pháp lực còn đâu, tích tụ ở ngực thông suốt dễ chịu không ít. Cao Hùng Tài mặt âm trầm hỏi, hắn là ai, vì sao muốn ra tay với ngươi? Chương 465, lão tổ nước tắm. Chương 465, lão tổ nước tắm. Cao Vĩ Lược lắc đầu, không biết, nhưng phụ thân không cần để ý, hành tẩu giang hồ, kết thù kết toán đúng là bình thường. Hôm nay là hài nhi sơ suất, bị hắn đánh lén, không có lóe, nếu không cũng không đến mức chật vật như thế. Lý Quan Hải đứng ở không trung tầng mây bên trong, gió đêm thổi lên hắn tóc đen, tay áo hơi hơi phồng lên. Hắn không có thi triển hư vô chi thể, dưới mí mắt rủ xuống, nhìn qua đèn đuốc sáng trưng Cao thị nhất tộc. Vừa mới cái kia như thần hàng lâm giống như thanh niên, để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Cái kia cỗ chí cường khí tức hắn rất quen thuộc. Chính là ban đầu ở Nam Hải tiền tuyến lúc, Lý Quan Hải tại màu vàng kim thác nước bên trong nhìn thấy một cái trong tiên giới người. Lúc ấy một đám tiên giới đại năng tại cướp đoạt một dạng chí bảo, giao thủ sinh ra uy năng dẫn đến không gian rối loạn, mở ra tiên giới cùng thượng giới ở giữa không gian môn hộ. Về sau chúng tiên cướp đoạt chí bảo, mặc danh kỳ diệu tiến vào không gian môn hộ. Bánh có nhân đều nện trên đầu, Lý Quan Hải đương nhiên sẽ không buông tha. Lúc ấy có một cái thần thánh uy nghiêm người đứng tại không gian môn hộ một bên khác, uy hiếp hắn đem đồ vật trả lại. Lý Quan Hải ghét nhất bị người uy hiếp, yên tâm thoải mái đem chí bảo lấy đi, triệt để chọc giận đối phương. Lúc ấy đối phương nén giận xuất thủ, tản ra khí tức cùng vừa rồi người thanh niên kia trên người tán phát ra khí tức, quả thực không có sai biệt. Lý Quan Hải dám đoán chắc, bọn họ là cùng một người. Chỉ là kỳ quái là, cái kia lưu giữ đang vì cái gì không sớm một chút động thủ đâu? Vẫn là nói hắn cùng Cao Vĩ Lược một dạng, đều chuyển thế đi vào cái thế giới này rồi. Không, khả năng cực nhỏ. Từ đối phương khí chất để phán đoán, hắn tại tiên giới thân phận địa vị nhất định không đơn giản, dạng này người sẽ cam nguyện bỏ qua đại đạo, bỏ qua tiên đồ, chuyển thế trọng tu sao? Trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không sẽ không có người nguyện ý làm như thế. Lý Quan Hải giật mình. Vị đại nhân vật kia không nguyện ý, cho nên liền đem việc phải làm giao cho thủ hạ đắc lực đi làm, mà cái này thủ hạ dĩ nhiên chính là Cao Vĩ Lược. Mà vừa mới cái kia phát ra uy thế ngập trời thanh niên, Lý Quan Hải lớn gan suy đoán, hẳn là một loại nào đó thần hồn chiếm hữu loại thủ đoạn thần thông. Cao Vĩ Lược thông qua loại thủ đoạn này có thể để sau lưng Ô Dù tạm thời buông xuống cái thế giới này, thay hắn giải quyết phiền phức. Lý Quan Hải cảm thấy sự thật 89/10 chính là như vậy. Hắn cúi đầu, nâng lên tay trái, lòng bàn tay sáng lên một đạo màu xanh biếc kỳ diệu phù văn. Vì một cái sinh mệnh phù văn lại như thế đại phí khổ tâm, xem ra thứ này coi như tại tiên giới, cũng là làm cho thiên hạ rung chuyển, gây nên gió tanh mưa máu chí bảo a. Lúc này sinh mệnh phù văn rơi vào thượng giới tin tức, chỉ sợ đã tại tiên giới truyền ra, người khác có thể hay không cũng phái người đến cướp đoạt. Coi như không đến, chờ mình phá toái hư không, đăng lâm tiên giới về sau, cũng sẽ bị vô số người nhìn thẳng. Chỉ mong Lý Nhạn Ảnh nói tới thế lực đầy đủ to lớn, có thể bảo bọc chính mình, không phải vậy liền phiền toái. Nếu để cho trong tiên giới người biết được, ngoại trừ sinh mệnh phủ văn bên ngoài, không gian phủ văn cũng tại trên tay mình, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt. Điều kiện tiên quyết là cái này hai cái phủ văn giá trị đến bọn hắn làm như vậy. Đồng thời Lý Quan Hải lại minh bạch một việc, đại năng phụ thân cũng không phải là muốn dùng liền có thể dùng. Căn cứ ám tuyến cung cấp tình báo, cùng vừa rồi tại mật thất bên trong nhìn thấy một màn kia, đại năng phụ thân hẳn là cần thân thể thích hợp. Hơn nữa còn có một đoạn không ngắn thời gian chuẩn bị, mới có thể mời tiên giới đại năng thần hồn buông xuống nhục thân. Lý Quan Hải suy nghĩ nửa ngày, quay người rời đi. Hắn bỏ đi hiện tại thì đối Cao Vĩ Lược ý động thủ, này người đến từ tiên giới, người mang nhiệm vụ trọng yếu, trong tay không có khả năng chỉ có đại năng phụ thân một lá bài tẩy a. Người của tiên giới thủ đoạn, nhất định là quỷ thần khó lường, Lý Quan Hải hiểu có ít, không muốn tùy tiện hành động. Dù sao Cao đại công tử cũng không biết tối nay động thủ với hắn người là người nào, bây giờ tình huống vẫn như cũng là địch sáng ta tối, chính mình trưởng không quyền chủ động. Trở về thành trên đường, Lý Quan Hải lại nghĩ tới một việc. Đại năng phụ thân thủ đoạn, chỉ có vị kia tiên giới đại nhân vật sẽ thi triển sao? Nếu như chỉ có hắn một cái, vậy liền không đủ gây sợ. Nhưng nếu như hắn thủ hạ người cũng có thể làm đến, chẳng phải là nói Cao Vĩ Lực có thể trong thời gian ngắn cấp tốc tăng trưởng chính mình chỉnh thể thực lực. Cứ việc cố lực lượng này cũng không thể duy trì thời gian quá dài, nhưng tuyệt không thể khinh thường. Trong tiên giới người tu vi, phổ biến đều tại cảnh giới gì đâu? Liên quan tới điểm này, Lý Quan Hải cũng không rõ ràng. Xem ra cần phải đi hỏi một chút cái kia không đứng đắn lao tổ. Muốn đến nơi này, Lý Quan Hải tâm niệm nhất động, chân thân cùng ma niệm phân thân trao đổi vị trí, xuất hiện tại Minh Sơn Tuyệt Mạch bên trong. Để ma niệm phân thân đi nhìn chằm chằm Cao Vĩ Lược động tĩnh, chỉ cần cách xa một chút, liền sẽ không bị phát hiện. Lý Quan Hải thì trở về Vân Vệ Ti, đi hướng Lý Nhạn Ảnh chứng thực nghi ngờ của mình. Trở về Vân Vệ Ti, trước đi gặp tổng kỳ chủ phụ thân, lại về tẩm cung đi tìm Lục Ngữ Lâm, kết quả bị tỷ nữ cáo chi Lục Ngữ Lâm còn đang bế quan, không có đi ra. Lý Quan Hải dù sao cũng không đổi, tại xinh đẹp thị nữ phục thị dưới, thư thư phục phục tắm rửa một cái, đổi bộ đồ mới, lúc này mới tiến về nội đảo chỗ sâu Vãng Sinh Điện. Lý Nhạn Ảnh chỗ ở, ngay tại Vãng Sinh Điện cách đó không xa. Lý Quan Hải đứng tại cung điện bên ngoài, đều, Lý Quan Hải, cầu kiến lão tổ. Trong điện truyền ra một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh âm, vào đi. Cờ cờ ý tờ tê tê chạm giống cẩn trọng cửa điện tự động mở ra, một cô mang theo mùi thơm ấm áp tràn ra ngoài. Lúc này, trong điện nữ tử thanh âm lần nữa truyền ra, mau mau tiến đến, đừng để nhiệt khí chạy hết. Lý Quan Hải đi vào đại điện, trở tay đóng cửa thật kỹ. Sảnh trước chỗ ngồi dốc tuyết, Lý Quan Hải vòng qua phòng trước, đưa tay đẩy ra rủ xuống ở trước mắt bức rèm che, ngọc thạch đụng vào nhau, lại mười phần thanh thúy dễ nghe. Phía sau bức rèm che dựng thẳng một mặt có cổ vận vẻ đẹp, nhiều quạt hợp lại bình phong. Gỗ lim tấm vẽ lên vẽ chính là một bức sơn thủy đồ, xa gần sơn thủy, nguy nga thanh tú đẹp đẽ, đình đài lâu cát, khí vũ hiên ngang. Biên rồi giá gỗ chạm giống điêu khắc, hình dáng trang sức tinh mỹ, còn khảm nạm lấy phỉ thúy ngọc thạch. Mặt này bình phong nếu như cầm tới bên ngoài đi bán, cũng có thể bán ra không ít linh thạch. Lý Quan Hải trông thấy trong không khí lưu động mắt trần có thể thấy nhiệt khí, là theo sau tấm bình phong bay ra, còn truyền ra giọt nước nhỏ xuống thanh âm. Lão tổ đang tắm. Chính mình lúc này thời điểm đến, có phải hay không không tốt lắm a? Mà lại cái này lão tổ là thật rất không đứng đắn, rõ ràng đang tắm, còn để cho mình tiến đến, thì không sợ bị người hiểu lầm, dơ bẩn thanh danh của nàng sao? Đang tắm hương diễm lão tổ, đơn độc đem tuổi trẻ hậu bối gọi đi ngủ cung. Cái này tiêu đề thật thẳng kinh bạo, muốn là lan truyền ra ngoài, trên giang hồ nhất định sẽ thêm ra rất nhiều không tốt sách báo hoặc vị thành niên cấm đoán đọc qua thoại bản. Lý Quan Hải hất ra tạp niệm, nói ra, lão tổ, ta hôm nay đến, nhưng thật ra là, nói còn chưa dứt lời, liền bị sau tấm bình phong nữ tử đánh gãy, giọng hát đã lười biếng lại vũ mị, tới. Lý Quan Hải bất động như tùng, cái này không được tốt đi. Lý Nhạn Ảnh yêu kiều cười, hoa một tiếng, mấy giọt giọt nước theo sau tấm bình phong tóe lên, xối tại Lý Quan Hải trên thân, còn có hai giọt tiến vào trong miệng. Lý Quan Hải sạ mặt lại, đã lớn như vậy, lần thứ nhất uống nước tắm. Chương 466, ngươi xoa chỗ nào đâu? Chương 466, ngươi xoa chỗ nào đâu? Lý Quan Hải lau mặt một cái phía trên nước tắm, cái mũi giật giật, vẫn rất hương. Đoán chừng là trong thùng tắm thả cánh hoa các thứ. Sau tấm bình phong truyền ra Lý Nhạn Ảnh nhẹ nhàng giọng hát, ngươi thường xuyên bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, cả ngày đều không tại Vân Vệ Ti. Hôm nay bỗng nhiên về tới tìm ta, vì chuyện gì? Lý Quan Hải nói chi tiết, có một ít liên quan tới tiên giới vấn đề, muốn mời lão tiền bối chỉ điểm. Quá lâu không gặp, quên quy củ, lão tổ hai chữ nhi suýt nữa thì thốt ra. Sau tấm bình phong hương diễm cái vị kia không thích nhất xưng hô thế này, muốn là tự mình nói sai, không chừng sẽ làm sao khó xử đây. Ngươi có lời muốn hỏi, liền đến bên này hỏi, chỉ đứng bên ngoài đầu, cho dù ngươi đứng phía trên ba ngày ba đêm, ta cũng lờ đi ngươi. Lý Quan Hải là người phương nào, tha bị gãy chứ không chịu cong, cái gì thời điểm sợ qua. Lúc này cất bước, vòng qua bình phong. Trong tầm mắt xuất hiện một cái thùng tắm, trôi rất nhiều phấn hồng cánh hoa. Vũ khí bốc hơi bên trong, Lý Nhạn Ảnh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như ẩn như hiện, thỉnh thoảng nâng lên tay ngọc, giọt nước nhỏ xuống, chọc người miên man bất định. Ta tới. Lý Quan Hải cúi đầu, đột nhiên nhướng mày, đưa tay tiếp được quăng ra một đầu khăn trắng, là ở bước, giọt nước lần nữa xối trên mặt của hắn cùng trên thân. Ào ào ào. Nước tiếng vang lên, Lý Nhạn Ảnh xoay người, hai tay khoác lên bên thùng tắm xuôi theo, lộ ra ở trong sương mù như ẩn như hiện chân bóng lưng ngọc. Lý Quan Hải hiểu ý, chậm rãi đến gần, thấy rõ trong thùng tắm hương diễm tràn cảnh. Hắn bắt khô khăn trắng, mở ra, nhẹ nhàng lau Lý Nhạn Ảnh phía sau lưng cùng yếu bay. Kỳ quái, ta làm sao như vậy thuần thục đâu? Quá trình bên trong ngón tay khó tránh khỏi đụng vào da thịt, mỹ nhân chi lưng quả nhiên nhắn mịn tinh tế tỉ mỉ, tựa như đang vuốt ve vuốt vuốt một khối thượng đẳng dương chi mỹ ngọc. Lý Quan Hải là người đứng đắn, hắn đương nhiên sẽ không cố ý chiếm chính mình lao tổ tiện nghi. Lý Nhạn Ảnh cái cằm gối lên trùng điệp trên ngọc thủ, rủ xuống tóc xanh chết mặt xinh đẹp khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Chỉ tiếc là cái cô bé bộ dáng, vóc dáng chỉ tới Lý Quan Hải eo, nếu như nàng có thể biến thành thành thục nữ tử bộ dáng, nhất định là làm loạn thương sinh hồng nhan họa thủy. Lý Nhạn Ảnh mị mà dài nhỏ đôi mắt đẹp nửa mở, hỏi, muốn hỏi cái gì? Lý Quan Hải đi thẳng vào vấn đề, gần nhất đoạn này thời gian, tiên giới nhưng có phát sinh cái đại sự gì? Lý Nhạn Ảnh hỏi lại, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lý Quan Hải không có ý định giấu giếm, liền đem chính mình theo tiên giới đại năng trong tay đoạt bảo vật sự tình, cùng tiên giới đại năng phái người tới đối phó chính mình sự tình, từ đầu chí cuối nói ra. Lý Nhạn Ảnh sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp đã hoàn toàn mở ra, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lý Quan Hải, cái viên kia sinh mệnh phù văn lại bị ngươi đoạt đi rồi. Lý Quan Hải ánh mắt sáng lên, trong lòng vui vẻ, lão tổ quả nhiên biết việc này. Lý Nhạn Ảnh nói, ta chỉ biết là bọn họ tại cướp đoạt sinh mệnh phù văn, làm thế nào cũng không ngờ tới, sau cùng lại bị ngươi tiểu tử thúi này được tiện nghi. Lý Quan Hải bận bịu truy vấn, lão, a không, tiền bối, phù văn này đến tột cùng lai lịch ra sao? Vì cái gì liền tiên giới người đều sẽ vì vật này dành đến đầu rơi máu chảy? Hắn hỏi giấu ở trong lòng thật lâu nghi hoặc, vừa đạt được không gian phù văn lúc, Lý Quan Hải liền bị phù văn bên trong ẩn chứa lực lượng cho khiếp sợ đến. Cái đồ chơi này giống như cũng không là thôi động lực lượng nào đó, mà chính là đại biểu một cái pháp tắc, luôn xuất pháp tùy cái chủng loại kia pháp tắc. Không gian phù văn, đại biểu là không gian pháp tắc, cho nên có thể tùy ý khống chế không gian. Sinh mệnh phù văn, đại biểu dĩ nhiên chính là sinh mệnh pháp tắc, cho nên có thể trưởng khống vạn vật khô vinh. Đây là áp đảo tất cả lực lượng phía trên pháp tắc, có hai thứ đồ này giống như là nắm trong tay hai đầu chí cao vô thượng pháp tắc. Chỉ là không rõ lai lịch, mà lại Lý Quan Hải cảm thấy hai cái phù văn tuyệt đối không chỉ như thế một điểm nhi tác dụng. Không gian phù văn, hắn đồng dạng dùng để chạy trốn hoặc lẩn tránh công kích của địch nhân. Đến mức sinh mệnh phù văn, ngoại trừ làm cho đất cằn ngàn dặm hoang nguyên tại một thời gian uống cạn trùng trà biến thành thế ngoại đào nguyên, tựa hồ không có tác dụng khác. Đúng, còn có một cái, cũng là có thể thông qua Lý Quan Hải có hạn sức tưởng tượng, dài ra hình thù kỳ quái hoa cỏ cây cối. Đến mức cái này hai cái phù văn lai lịch, Lý Quan Hải càng là không có chút nào đầu mối. Thì liên bạn đạo cổ giản bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Lý Nhạn Ảnh lắc đầu, lai lịch không biết, nhưng theo sách cổ văn hiến bên trong ghi chép, nhìn trung tiên giới lịch sử, những phù văn này mỗi lần xuất hiện, đều sẽ khiến thiên hạ chấn kinh. Ta nói tiên giới người người đều biết, ví dụ đi, lúc trước tiên giới cùng ma giới đại chiến, ma giới ma đầu chiến lực cực mạnh, tiên giới tu sĩ đơn đả độc đấu căn bản không phải đối thủ. Lại về sau, những phù văn này xuất hiện, mượn nhờ lực lượng của bọn nó, cùng còn lại đại thế giới viện trợ, tiên giới thành công đánh tan ma giới, đạt vững bây giờ tiên giới cũng thế. Lại về sau, những cái kia phù văn đi nơi nào, bị người nào đạt được, trong cổ tịch không có bất kỳ cái gì ghi chép, đây cũng là tiên giới tất cả mọi người muốn biết bí mật. Lý Quan Hải trầm ngâm nửa ngày, lại hỏi, tiên giới hệ thống tu luyện là dạng gì? Ta nói là, tu vi của bọn hắn phổ biến như thế nào? Lý Nhạn Ảnh nhìn hắn một cái, đột nhiên mềm mại cười rộ lên, ngươi sẽ không phải coi là tiên giới người tất cả đều là huyền thần a? Lý Quan Hải không nói chuyện, ở bước khăn trắng nhẹ nhàng vì nàng lướt qua lưng. Lý Nhạn Ảnh nói, muốn phá toái hư không, đang lâm tiên giới, tu sĩ tu vi nhất định phải đạt tới huyền thần cảnh, cho nên ngươi sinh ra một loại ảo giác, tiên giới tất cả mọi người tu vi cũng rất cao. Nhưng kỳ thật không phải, thông tục tới nói, tiên giới kỳ thật chỉ là một cái so sánh phát đạt thế giới mà thôi, muốn đến tiên giới đi, độ khó khăn rất lớn, cánh cửa rất cao, địa phương còn lại cũng không có gì khác biệt. Tiên giới cũng không phải là không đông không hạ, cũng không phải là ở vào trên trời, tiên giới cũng chia bốn mùa, có thiên địa, có sông núi, có sông lớn, ngoại trừ bao la cùng một số bản chất khác nhau bên ngoài, cùng còn lại thế giới cũng đều cùng. Chỗ đó cũng là vũ trụ trung tâm, là vạn tộc san sát có thể thi triển khát vọng rộng lớn thiên địa, ta hiện tại nói cái gì nhiều người rất khó cảm nhận được, chờ ngươi ngày sau phá toái hư không, đăng lâm tiên giới, tự nhiên là biết. Đến mức tiên giới tu sĩ tu vi, ngoại trừ những chuyện lặt vặt kia vô số năm lao quái vật, cùng theo còn lại tiểu thế giới tới cường giả, những người còn lại sau khi sinh, như cũng muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện, sẽ không nói vừa ra đời cũng là huyền thanh cái gì đến huyền tiên cảnh, không thể nào. Nhưng người của tiên giới tu vi tiến bộ tốc độ cực nhanh, bởi vì tiên giới có thể cung cấp hấp thu cũng không phải là thiên địa linh khí, mà chính là khác đặc thù lực lượng, loại này lực lượng càng thêm lưu hòa, cũng càng thêm thích hợp tu luyện. Trừ cái đó ra, tiên giới còn có thật nhiều có thể phương pháp tăng tu vi, tỉ như tiên thảo tiên đan, so như thượng cổ bí cảnh, lại hoặc là tông môn cấm địa cùng quán đỉnh, những thứ này đều sẽ nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Lý Quan Hải như có điều suy nghĩ, một đôi mắt không có tiêu cự, cầm lấy khăn trắng tay lại tại máy móc một trước một sau. Lúc này, Lý Nhạn Ảnh bỗng nhiên ừ một tiếng, quay đầu lại, sáng giọng, không thành thật hôn tiểu tử, ngươi xoa chỗ nào đâu? Chương 467, thiếu chủ tại nấu đồ ăn. Chương 467, thiếu chủ tại nấu đồ ăn. Lý Quan Hải bị cái này âm thanh mềm mại đáng yêu hờn dỗi kéo về suy nghĩ, túi đầu xem xét, nhất thời sắc mặt đại biến. Vừa mới suy nghĩ vấn đề nghĩ đến quá mê mẩn, ánh mắt rõ ràng cái gì đều nhìn thấy, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Cái này kỳ lương tay giống như có ý nghĩ của mình, lướt qua, mặc danh kỳ diệu liền vượt qua Lý Nhạn Ảnh lương thơm, rời khỏi đằng trước đi. Lý Quan Hải bất động thanh sắc rút về tay, gặp không đứng đắn lao tổ, tuy nhiên đôi mắt đẹp mầm giận, lại không tức giận, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hô, nguy hiểm thật, lao tổ thật sự là lòng dạ thiên hạ à, có câu nói là hải nạp bách xuyên, thiếu dung mãi đại nhà. Nhưng giống như cũng không quá đại. Khu cụ, lao tổ, ta không thành vấn đề, ngươi tiếp tục, ta còn có việc, đi trước. Vừa đi ra chưa được hai bước, cổ tay liền bị một cái non mềm trơn ướt bàn tay nắm. Lý Nhạn Ảnh hừ lạnh, mỗi lần tới tìm ta đều có việc, hỏi xong liền đi, ngươi đem ta làm người nào? Lý Quan Hải giải thích, ta là sợ quấy rầy lao tổ nghỉ ngơi. Lý Nhạn Ảnh nhíu mày, tay ngọc đống nhiên phát lực. Lý Quan Hải bị giật cái lảo đảo, ngay sau đó cổ áo liền bị nắm chặt, ngẩng đầu một cái, vừa vặn cùng cặp kia nhiếp nhân tâm phách đôi mắt bốn mắt nhìn nhau. Hai người cơ hồ mặt dán vào mặt, chóp mũi đều nhanh chạm đến, thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau thổ tức. Lý Quan Hải tận lực hàng đầu ngửa ra sau, cười nói, lão tổ mau mau rửa mặt, ta tự mình vì ngươi xuống bếp, bộc lộ tài năng. Lý Nhạn Ảnh kiêu mi, hai mắt mắt sáng hỏi, ngươi biết nấu ăn? Đương nhiên biết, mà lại ta còn có độc môn bí phương, độc môn tay nghề, chưa từng có người nào ăn rồi ta hâm thức ăn, lão tổ là cái thứ nhất. Thật chứ? Vậy khẳng định. Ngươi không đốt cho những nữ nhân khác ăn rồi? Không có, lão tổ ngươi trước tắm, ta đi làm chuẩn bị. nói, tránh thoát Lý Nhạn Anh tay, quay người rời đi. Lý Quan Hải đương nhiên không phải chỉ là nói xuông, hắn từ trước đến nay nói lời giữ lời, sau đó trực tiếp đi nhà bếp. Nhà bếp ở vào một tòa độc lập hòn đảo, chiếm diện tích rất rộng, bởi vì nơi này phụ trách nội đảo tất cả mọi người đồ ăn. Tuy nhiên tu sĩ không cần ăn đồ ăn, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có ăn uống chi dụng, những vật này đều phải giữ sẵn, không phải vậy chủ tử muốn ăn cái gì, thịt rượu lại cầm không ra, đây chính là thất trách. Lúc này tới gần giữa trưa, xinh đẹp bọn thị nữ tất cả đều tại nhà bếp bên trong ra ra vào vào, bận rộn. Các đại nhân không ăn những thứ này tinh mỹ thịt rượu, mất đi rất đáng tiếc nha, kết quả là vẫn là tiện nghi các nàng. Liên quan tới những thứ này quy tắc ẩm, quản sự nhi trong lòng của người ta cửa nhỏ rõ ràng, lại mở một mắt, nhắm một mắt, cũng không can thiệp. Bởi vì hắn chính mình cũng có thể đại báo có lộc ăn. Một cái xinh đẹp thị nữ ngồi tại trước bàn nhặt rau, trong miệng khẽ hát nhi, đông nhiên thì ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng trông thấy thiếu chủ rơi ở trên đảo, hướng nơi này đi tới. Xinh đẹp tiểu thị nữ nhất thời toàn thân căng cứng, khẩn trương liền nhặt rau cũng sẽ không, đem tươi mới là rau tất cả đều nhét vào trong giỏ sách. Nàng đông nhiên bừng tỉnh, tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ, bởi vì quá kích động, thanh âm đều có chút đập nói là bà, nô. Nô tỷ, gặp qua thiếu chủ. Lý Quan Hải đi lên trước, xoa bóp nàng bởi vì hưng phấn mà ửng đỏ khuôn mặt, đều bận rộn đầu. Tiểu thị nữ thụ sủng nhược kinh, túi đầu gật gật đầu. Lý Quan Hải cười hỏi, còn có rảnh rỗi nhàn nhà bếp à? À. Tiểu thị nữ sững sờ, giống như là không có kịp phản ứng, sau một lúc lâu gật đầu nói, há, còn có mấy gian đây? Mang ta đi. Tốt, thiếu chủ mời đi theo ta. Lý Quan Hải theo tiểu thị nữ đi vào một gian nhà bếp, bên trong không người, nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị lại không thiếu gì cả. Nhưng hắn không có lập tức động thủ, mà chính là đứng ở nơi đó, hai tay vẫn ôm trước ngực, nhắm mắt trầm tư. Tiểu thị nữ đứng tại cửa ra vào, nhút nhát hỏi, cái kia, thiếu chủ, ngươi đang làm gì nha? Cần nô tỳ giúp đỡ sao? Lý Quan Hải không núp đích, nhắm mắt lại nói, không có việc gì, ta suy nghĩ một chút chính tự, ngươi đi mau đi. A, tiểu thị nữ có chút thất vọng, cẩn thận mỗi bước đi đi. Lý Quan Hải cho mày, tựa như gặp không giải được thiên cổ nghi nan. Quả bài thịt làm thế nào tới? Thập toàn đại bổ thang có nào nguyên liệu nấu ăn? Tiểu giã kê hầm cây nấm ngược lại là đơn giản ăn ngon, chỉ tiếc không có gà rừng, đổi thành con gà tuyết hẳn là cũng không kém. Đúng rồi, còn có con ếch, vàng rực bóng loáng, mùi thịt xông vào mũi, mười phần mê người. Đây đều là đời trước thế giới kia món ăn nổi tiếng, không tính danh quý, nhưng tuyệt đối ăn ngon. Lý Quan Hải nhớ tới chua chua ngọt ngọt quả bài thịt, mềm nát khoai tây, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Không phải nói cái thế giới này thịt rượu không thể ăn, ngược lại, dùng tới giới nguyên liệu nấu ăn đun nấu ra thức ăn, liền xem như chưa từng trưởng qua mỗi người, chỉ cần không đem kẹo nhận lầm thành muối, vị đạo cũng sẽ không kém. Nhưng mỗi cái thế giới phong vị khác biệt nha, Lý Quan Hải chỉ là có chút hoài niệm. Hắn đại nao cấp tốc vận chuyển, đem tất cả thức ăn cần thiết nguyên liệu nấu ăn từng cái liệt kê đi ra, sau đó quy hoạch trình tự, đun nấu thời gian. Ân, trước dạng này, còn như vậy, sau cùng còn như vậy, cần phải là có thể. Nói đùa. Đời trước Lý Quan Hải không có cha đau, không có mẹ thích, đồ ăn đều là mình nấu, những thứ này nấu đồ ăn cơ bản thưởng thức căn bản không làm khó được hắn. Tâm nghĩ đến đây, hắn vén tay áo lên, bắt đầu rửa nguyên liệu nấu ăn. Còn lại đồ ăn đều tốt nói, duy chỉ có cái này thập toàn đại bổ thang quá tốn thời gian. Hỏa lực cái gì, đối tu sĩ tới nói căn bản không phải sự tình, vấn đề là thập toàn đại bổ thang cần phải dùng lửa nhỏ đến đun nhừ, không phải vậy nguyên liệu nấu ăn vị tươi nhi dung không đến trong canh, món ăn này sẽ phá hủy. Không có việc gì, tốn thời gian lại dài, tối đa cũng bất quá một canh giờ, chờ được. Lý Quan Hải nương tựa theo kiếp trước tại nào đó độ phía trên lục soát video, thành công nhớ lại thập toàn đại bổ thang cần thiết tất cả nguyên liệu nấu ăn, cùng chính tự. Đem tất cả nguyên liệu nấu ăn cất vào cái hũ về sau, đặt tại lửa nhỏ phía trên chậm rãi đun nhừ, sau đó đi chuẩn bị khác nguyên liệu nấu ăn. Sau khi rời đi tiểu thị nữ rốt cục kìm nén không được nội tâm kích động cùng hưng phấn, tìm tới bận rộn chúng tỷ muội, nói thiếu chủ ngay tại trong phòng bếp đầu, giống như tại minh tưởng. Chúng tỷ muội nghe xong, nhất thời tinh thần tỉnh táo, một mạch tuân hướng chỗ kia nhà bếp, xa xa chỉ nghe thấy ba 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 chặt đồ ăn tấm thanh âm, muốn đi nhìn, lại không dám. Sau cùng chúng tỷ muội đẩy ra một cái lá gan lớn nhất cao gầy thị nữ, để cho nàng đi nhìn lén. Cao gầy thị nữ tại nhựa tợ lặt tiệp bọn tỷ muội cổ vũ dưới, lặng lẽ tới gần nhà bếp môn, thò đầu ra. Chúng tỷ muội gặp nàng rũi cái đầu, không nhúc nhích, đối nhóm người mình kêu gọi cũng lờ đi, cũng không biết đến tuột cùng nhìn thấy cái gì. Bọn tỷ nữ lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại cũng không lo được khác, cả gan đi tới, đào lấy khung cửa thò đầu ra, nhất thời cũng ngây mẩn cả người. Thiếu chủ tại nấu đồ ăn, hơn nữa còn tuốt lấy tay áo, đao rơi như gió, phát ra dày đặc mà có tiết tấu chặt đồ ăn âm thanh. Hắn một hồi chặt đồ ăn, một hồi múc nước, một hồi lại thêm đổ gia vị, xem ra thế mà cực kỳ thuần thục bộ dáng. Chúng thị nữ hai mặt nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc cũng không hiểu. Thiếu chủ làm sao đột nhiên bắt đầu nấu đồ ăn đây? Hắn muốn thiêu món gì? Thiêu cho ai ăn? Chính mình ăn sao? Thiếu chủ làm sao như vậy thuần thục nha? Ngay tại chúng thị nữ trong đầu toát ra các loại nghi ngờ thời điểm, một đạo thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến, các ngươi đang làm cái gì? Chương 468, thiếu chủ đã dùng qua đũa chương 468, thiếu chủ đã dùng qua đũa vô hình uy áp từ phía sau lưng đánh tới. Một đám ngò rào rác hiếu kỳ tiểu thị nữ bỗng nhiên cảm giác lưng phát lạnh, cùng nhau một cái giật mình, đổi qua cái đầu nhỏ. Chỉ thấy một đạo hồng y như lửa bóng người đứng yên phía sau, rõ ràng là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ánh mắt lại lộ ra một cô ở trên cao nhìn xuống uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn gần. Lý Nhạn Ảnh là lão tổ cấp nhân vật, từ khi Cửu Châu chiến loạn sau phi thăng tiên giới, lưu lại ảnh thân một mực trốn ở tổ địa vãng sinh điện, cực ít trước mặt người khác lộ diện. Những thứ này tiểu thị nữ nhìn nàng vẫn là thẳng lạ mặt, nhưng có thể ở bên trong đảo tùy ý đi lại, còn như thế có uy nghi, trên thân một cách tự nhiên tản mát ra một cỗ cảm giác áp bách, cái này tiểu cô nương thân phận nhất định không đơn giản. Lúc này, vừa rồi cái thứ nhất đi lên nhìn trộm thiếu chủ nấu đồ ăn cao gầy thị nữ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, trừng lớn đôi mắt đẹp, run giọng nói, đại nhân. Lúc trước Lý Quan Hải đột phá cảnh giới, dẫn tới thiên kiếp lúc, Lý Nhạn Ảnh đã từng hiện thân qua, đúng lúc tiểu thị nữ lúc ấy cũng ở tại chỗ, xa xa trông thấy một đám vân vệ ti cao tầng đối cái này xinh đẹp khuynh thành hồng y tiểu cô nương cung kính hành lễ, thì liền tổng kỳ chủ đại nhân đều không ngoại lệ. Bởi vậy có thể thấy được, địa vị của nàng nhất định cao đến quá đáng, phóng nhãn toàn bộ vân vệ ti, làm cho tổng kỳ chủ đại nhân hành lễ, chỉ có vãng sinh điện bên trong những người kia. Đại nhân, thiếu chủ ở bên trong nấu đồ ăn đâu, chúng ta có chút hiếu kỳ, cho nên mới tới nhìn một cái, là các nô tỳ không nên, các nô tỳ cái này liền rời đi. Chúng thị nữ giải tán lập tức, chạy nhanh chóng. Nhà bếp bên trong truyền ra Lý Quan Hải thanh âm, nhân gia hiếu kỳ qua tới nhìn một cái, tiền bối làm gì hù dọa những thứ này ngốc nha đầu đây. Lý Nhạn Ảnh đi vào, nhìn lấy ngay tại điều phối độc môn tương tài liệu Lý Quan Hải, ngươi là tại oán trách ta. Lý Quan Hải quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nào dám a. Hắn một bên đem điều phối tốt tương tài liệu xối tại xử lý tốt cá tươi phía trên, một bên nói, các đồ ăn đều đơn giản, duy chỉ có thập toàn đại bổ thang còn cần chậm hầm nửa canh giờ, lao tổ tiên chờ một chút, dục tốc bất đạt. Ta không nóng ruột, ngươi từ từ sẽ đến. Lý Nhạn Ảnh tại trước bàn ngồi xuống, tay nhỏ chống cằm, có chút hiếu kỳ, thập toàn đại bổ thang là cái gì? Chưa từng nghe qua món ăn này nha. Lý Quan Hải không có quay đầu, là một đạo canh đồ ăn, rất bổ, mềm non nhu nhuận, nồng đậm ăn mặn hương, lại ăn mặn mà không ngán, vị bên trong có vị. Lý Nhạn Ảnh ánh mắt sáng lên, có chút không tin, thật có lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, món ăn này còn có một cái tên khác. Cái gì? Phật Nghệ Tường. Lý Nhạn Ảnh kêu mi, danh tự ngược lại là thú vị, ý là hòa thượng nghe thấy cái này canh, cũng sẽ nhịn không được phá ăn mặn phòng bị sao? Lão tổ thông minh. Lý Quan Hải tán dương. Lý Nhạn Ảnh đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm bận rộn thanh niên, thật sự là không nghĩ tới, đường đường vân vệ ti thiếu chủ thế mà lại nấu đồ ăn. Ta biết có thể không chỉ chừng này, ngày sau lão tổ liền biết. Nói xong, Lý Quan Hải cảm giác có chút là lạ, sau đó sửa lời nói, về sau lão tổ liền biết. Lý Nhạn Ảnh không có hiểu, mặt mày mang cười, ngươi làm sao như vậy thuần thục? Lý Quan Hải cười nói, quen tay hay việc. Lý Nhạn Ảnh mày liễu dựng thẳng, ngươi còn nói không có nấu đồ ăn cho những nữ nhân khác ăn rồi. Lý Quan Hải giải thích, đều là nam. Lý Nhạn Ảnh hừ một tiếng. Nửa canh giờ về sau, từng đạo thơm ngào ngạt đặc sắc đồ ăn được bưng lên bàn, bày thành một vòng tròn. Hũ kia thập toàn đại bổ thang đặt tại chính giữa. Đây là kiếp trước Lý Quan Hải tại cấp cao trong nhà ăn làm thuê lúc học được, vị đạo có được hay không không trọng yếu, bước cách cùng nghi thức cảm giác mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần nghi thức cảm thấy vị, sao cộng giá đều có thể ăn ra cảm giác thỏa mãn. Lý Quan Hải dùng đũa chỉ đồ ăn, một đạo báo món ăn tên, món ăn này gọi quả bài thịt, đây là nguyên vị bờ sông con đít, đây là đồng pha thịt, đây là khương mẫu vịt, đây là đỏ canh bảo ngư mặt, trung gian đạo này là thập toàn đại bổ thang. Lý Nhạn Ảnh tiếp nhận đũa, ánh mắt hồ nghi, không có độc chứ? Lý Quan Hải liếc mắt, ngài lao nhân gia đã sớm bách độc bất xâm đi, còn cần đến lo lắng những thứ này? A, không có độc. Lý Nhạn Ảnh rối ra đũa kẹp một khối quả bài thịt, thả vào bên trong miệng, quay hàm động hai lần, đột nhiên trợn to đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Quan Hải. Ngươi thế mà thật biết nấu ăn, vốn cho rằng chỉ là hống chính mình vui vẻ, không nghĩ tới là thật. Cái này quả bài thịt đặc thù phong vị nàng theo chưa nếm qua, chua chua ngọt ngọt, nhưng lại không ngán người, ăn vào trong miệng sẽ cho người một loại cảm giác vui mừng. Nàng không kịp chờ đợi, tiếp lấy nhấm nháp khác mấy món ăn. Mỗi đạo đồ ăn đều có đặc sắc, duy nhất điểm giống nhau cũng là ăn ngon, cái kia đông pha thịt thật ngon à, vào miệng tan đi, mập mà không ngán. Lão tổ, ngươi nếm thử cái này thập toàn đại bổ thang. Lý Quan Hải múc một chén canh, đưa tới trước mặt nàng. Lý Nhạn Ảnh tiếp nhận, ngửi, không hề nói gì, cúi đầu nhấp một hớp nhỏ, sau đó là hai miệng, sau cùng hô lô một hơi uống hết sạch. Nghĩ không ra ngươi cái này không thành thật hôn tiểu tử, lại có như vậy tay nghề. Lý Nhạn Ảnh đũa không ngừng, lại ăn đến rất rụt rè, rất ưu nhã. Lý Quan Hải đương nhiên sẽ không làm đứng đấy xem người ta ăn đồ ăn, hắn ngồi tại lao tổ đối diện, cũng bắt đầu ăn, dư vị lấy đã lâu quen thuộc vị đạo. Hành tẩu giang hồ, kỹ nhiều không ép thân nhà, lao tổ nếu muốn ăn, cứ việc tìm ta. Thật chứ? Coi là thật. Dùng đỡ quá trình bên trong, Lý Quan Hải hỏi thăm Lý Nhạn Ảnh rất nhiều liên quan tới tiên giới sự tình. Thuận tiện dò xét một chút là ai đem cao vĩ lược phải tới, lúc trước mưu toàn một chiêu hủy diệt thượng giới cái kia đại nhân vật đến tột cùng là lai lịch gì. Chỉ tiếc, tham dự cấp đoạt sinh mệnh phù văn tiên giới thế lực thật sự là nhiều lắm, muốn từ những thế lực này bên trong tìm tới mục tiêu, không khác nào mò kim đáy biển, mà lại cũng vô pháp chứng thực. Lý Quan Hải ý thức được điểm này, liền không cưỡng cầu nữa. Lão tổ, tiên giới người đều sẽ thần hồn phụ thân sao? Lý Nhạn Ảnh lắc đầu, đương nhiên không, thỉnh thần là cực kỳ cao thâm thủ đoạn thần thông, thi triển độ khó khăn cực lớn, mà lại điều kiện hà khắc, đối người thi thuật tu vi yêu cầu phi thường cao. Mà lại, thỉnh thần trước còn muốn làm rất nhiều chuẩn bị, một phương khác cần muốn tìm tới thích hợp vật chứa, tiêu tốn rất nhiều thời gian làm chuẩn bị, sau đó mới có thể đi vào được thỉnh thần. Thi triển thỉnh thần sau không cách nào tiếp tục quá lâu thời gian, mà lại trong thời gian ngắn không cách nào lại lần thi triển thỉnh thần, không đến trong lúc nguy cấp bình thường là sẽ không thi triển môn thần thông này. Lý Quan Hải giật mình, lần này vân vệ ti thật sự là không có phí công trở về, bữa này đồ ăn cũng không có phí công tiêu, theo lão tổ nơi này bộ lấy không ít tin tức hữu dụng. Có câu nói là sau khi ăn xong đi một chút, sống đến 99, sau đó Lý Quan Hải liền bồi Hồng Y lao tổ tại Vân Vệ Ti nội đảo đi dạo xung quanh. Hai người vừa đi, lúc trước giải tán lập tức tiểu thị nữ lại trở về. "Ai, các ngươi nói thiếu chủ đốt đi món gì nha? Cũng không biết vị đạo như thế nào." Thiếu chủ tuy nhiên tu luyện thiên phú yêu nghiệt, cổ kim hiếm thấy, nhưng nấu đồ ăn cũng không am hiểu đi. Nói vậy, thiếu chủ là tuyệt nhất, hắn thiêu ra đồ ăn, nhất định rất mỹ vị. Nhà bếp bên trong cần phải còn có thừa, ta đi nhìn một cái. Cùng đi. Một đám thị nữ tổ đội, cả gan đi vào nhà bếp, trông thấy trên bàn bảy biện còn lại không ít món ăn chén dĩa. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, đồng nhiên như mũi tên nhọn vọt ra ngoài, mục tiêu chính là bảy trên bàn cái kia đôi đũa. Đây là thiếu chủ đã dùng qua đũa, hắc hắc. Chương 469, ngả ti đi nơi nào? Chương 469, ngả ti đi nơi nào? Cuối cùng là lúc trước ở ngoài cửa nhặt rau, về sau vì Lý Quan Hải dẫn đường tiểu thị nữ cướp được đũa. Nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, không biết là hưng phấn hay là thẹn thùng, hay là cả hai kiêm hữu. Không kịp chờ đợi kẹp một khối quả vải thịt, nhét vào miệng nhỏ đỏ hồng, tiếp theo đôi mắt đẹp trừng lớn, lại kẹp một khối. Thế nào, có ăn ngon hay không nha? Đừng chỉ nhìn lấy ăn, ngươi ngược lại là nói nha. Trung quanh tỉ muội gặp nàng chỉ lo ăn, không nói lời nào, tất cả đều gấp, ào ào mang tới đũa, đi kẹp quả vải thịt. Bỏ vào trong miệng vừa nhai hai miệng, tất cả dung mạo thượng giai thị nữ tất cả đều trừng to mắt. Lý Quan Hải rời đi Vân Vệ Ti, hắn dự định đi Đông Hải tiền tuyến một chuyến. Lệ Ngưng Sương bọn người còn đang chờ đây. Đến mức Cao Vĩ Lược chỗ đó, Ma Niệm Vân Thân nhìn chằm chằm vào đâu, hai ngày này hắn một mực không có rời đi Cao thị nhất tộc, đoán chừng là trong phòng liệu thương. Đã dạng này, tạm thời không cần để ý không hỏi, giả thiết có tình huống như thế nào, trực tiếp trao đổi vị trí chính là. Lý Quan Hải ngồi lên phi hành thần chu, tiến về Đông Hải tiền tuyến. Nghĩ tới đoạn thời gian trước cùng Hạ Hầu Trác nói cáo biệt chi ngôn, hắn đã cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc ấy nói ngắn thì dăm 3 tháng, lâu là 3 năm mới có thể trở về, kết quả nhanh như vậy liền trở lại, hơn nữa còn không thu hoạch được gì. Cứ như vậy đi gặp hắn, vẫn rất ngượng ngùng. Lý Quan Hải không nóng nảy, cho nên đi đường tốc độ cũng không nhanh. Như thế qua 2 ngày, ngày thứ 3 sáng sớm, truyền tin ngọc giản có động tĩnh. Lý Quan Hải xuất ra xem xét, là thuộc về Chỉ Quốc Thiên Vương truyền tống ngọc giản, bạch quang lấp lóe tần suất cũng không nhanh, nói rõ sự tình không phải rất khẩn cấp. Xem chừng hẳn là tìm tới còn lại lòng đất yêu ma chỗ ẩn thân. Lý Quan Hải nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đi trước Minh Sơn Tuyệt Mạch một chuyến, sau đó thay đổi phương hướng xuôi nam. Tiến vào Minh Sơn Tuyệt Mạch, Chỉ Quốc Thiên Vương chờ ma đầu tiến lên đón, còn chưa kịp nói chuyện, Man Nhu yêu thánh thì vọt tới tất cả đại lao phía trước nhất, bị một tiếng quỳ một chân trên đất. Thánh quang sáng sáng, mở ta dừng tâm, vô lượng tình thổ, thọ cùng trời đất, thiên thu bạt đái, nhất thống hoàn vũ. Lý Quan Hải, tự tại Thiên Vương nhíu mày, cái này ai muốn khẩu hiệu? Man Nhu yêu thánh đứng dậy, ngóc đầu lên, đại nhân, ta nghĩ, xem ra còn rất đắc ý. Lý Quan Hải không để ý tới hắn, hỏi, tìm tới người nào ở thân? Chỉ Quốc Thiên Vương cười nói, vô ý Thiên Vương. Lý Quan Hải khiêu mi, cũng là huyền thần. Chỉ Quốc Thiên Vương lắc đầu, lại gật đầu, xem như thế đi. Có ý tứ gì? Chủ thượng, ngươi có biết vô ý Thiên Vương vì sao muốn gọi vô ý Thiên Vương sao? Cuối cùng thánh chiến lúc, mỗi khi gặp chiến sự hắn không không trước tiên, chiến công chói lọi, giết địch vô số, là khiến vạn tộc liên quân nghe tin đã sợ mất mật tiên điên. Hắn khởi sướng hung ác đến thật sự là không muốn sống, kia trường cảnh. Được rồi, không nói, muốn nghĩ cũng nghĩ luôn. Lý Quan Hải hỏi, hắn như thế kiêu dũng tiền chiến, người nào có thể bị thương hắn? Chỉ Quốc Thiên Vương hừ lạnh, nếu là đơn đả độc đấu, ta dám nói nhân tộc đám kia bọc mũ không một người là vô ý Thiên Vương đối thủ, lấy hai địch một đều treo. Nhưng bọn hắn tự ý dùng lưu kế, lợi dụng vô ý Thiên Vương dũng mãnh hiếu chiến tính cách thiếu hụt, dù địch xâm nhập, lấy nhiều khi ít, sau cùng bị Trầm Phù kiếm chủ một kiếm đả thương ma đan, tu vi rơi xuống. Nếu không phải thời khắc sống còn thi triển huyết độn đại pháp đào tẩu, đoán chừng thì phải bỏ mạng tại Trầm Phù kiếm chủ dưới kiếm. Nghe xong sự miêu tả của hắn, Lý Quan Hải trong lòng đối vị này vô ý Thiên Vương cảm thấy yêu kỳ. Trầm Phù chi chủ hắn là biết đến, trong cổ tịch có ghi chép, người này là Cựu Châu chúa tể một trong, kiếm thuật thông thiên, chiến lược cực mạnh, mà lại người mang trời sinh kiếm thai. Từ xưa đến nay, trời sinh kiếm thai kỳ tài hết thảy chỉ xuất hiện qua hai cái thứ nhất tự nhiên là Trầm Phù chi chủ, đến mức cái thứ hai cũng là Giang Tử Đường. Lý Quan Hải hỏi, hắn ở đâu? Tự tại Thiên Vương đột đáp, Nam Vương. Xuất phát. Mọi người lấy phi hành thần chu, rời đi Minh Sơn Tuyệt Mạch. Lý Quan Hải đứng tại trên bông thuyền, cảm thụ được chạm mặt tới gió mát, chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu lại hỏi, đúng rồi, ngả ti có trở lại qua à? Mang theo ác ủy vẻ mặt Chỉ Quốc Thiên Vương lắc đầu, không có, nàng không phải đi theo chủ thượng tiến về phương ngoại chi địa sao? Lý Quan Hải nói, đúng vậy à, nhưng đến nửa đường, nàng mặc danh kỳ diệu thì biến mất, cũng không có chào hỏi, có trời mới biết đi nơi nào. Tự tại Thiên Vương cười nói, nàng chân thân bị giam giữ tại trấn yêu tháp nhiều năm như vậy, suýt nữa bị ngạt chết, gặp đi ra bên ngoài thế gian phồn hoa, khó tránh khỏi khống chế không nổi chính mình. Lý Quan Hải không nói chuyện, cũng không thèm để ý ai nói ta khống chế không nổi chính mình rồi. Một đạo mềm mại đáng yêu xốp giòn xương nữ tử giọng hát tại nhiều ma bên thai vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, một đạo hồng quang từ xa mà đến gần, rơi vào trên bông thuyền. Chính là ma nữ áo đỏ, Ngả Ti. Nàng mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Quan Hải, ánh mắt u hoán, sang giọng, chủ nhân, ngươi tốt nhanh, nhân gia đều theo không kịp, tìm ngươi tìm thật khổ cực nha. Lý Quan Hải nhíu mày, tìm ta? Rõ ràng là chính ngươi mất tích tốt ta. Ngả Ti quay hàm nhỏ trống, nào có. Lúc đó ta theo chủ nhân tiến về Hạ Hầu Tiên Triều, trong cung quy củ sông nghiêm, thật sự là có chút nhàm chán, ta vẫn tại tu luyện. Kết quả ngươi nhóm liền đi, căn bản không có một người đến thông báo ta phải biết rõ tin tức này thời điểm, đã qua đã mấy ngày. Lý Quan Hải, Ngả Ti tồn tại cảm giác thực sự có chút thấp, thấp đến dễ dàng khiến người ta xem nhẹ nàng, tuy nhiên nàng thật rất đẹp, rất câu người, nhưng tồn tại cảm giác loại vật này là rất thần kỳ, cùng hình dạng không quan hệ. Tỷ như Dương Tiền Nhi, nha đầu kia tồn tại cảm giác cũng không cao, Lý Quan Hải chỉ có tại cần tầm bảo thử thời điểm mới có thể nhớ tới nàng, nha đầu kia tầm bảo thể chất thật vô cùng người tiên. Tốt, trở về liền tốt, theo chúng ta cùng đi tìm Vô Úy Thiên Vương đi. Ngả Ti khiêu mi, Vô Úy Thiên. Cái kia tên điên bị đả thương ma đan, thế mà còn sống. Chỉ Quốc Thiên Vương nói, còn sống, nhưng tu vi hàng không ít, nhiều năm như vậy không thấy, không biết thương thế của hắn thế nào. Ngả Ti nói, loại kia không muốn mạng tên điên, không chết ở cuối cùng thanh chiến thật là một cái kỳ tích, các ngươi đi tìm hắn làm cái gì? Lấy cái kia lô mãng xúc động tính bướng bỉnh, không quản được mà nói thì sẽ hỏng việc nhi, chúng ta bây giờ cũng không thể cao điệu. Một bên tự tại Thiên Vương xem bảo, có chủ phía trên tại sao phải sợ hắn không thành thật? Ngả Ti không tán đồng, chủ thượng cũng không thể thời khắc nhìn lấy hắn nha, muốn là hắn nổi điên, chủ thượng lại không tại, các ngươi có bản lĩnh ngăn lại hắn à? Chỉ Quốc Thiên Vương hừ lạnh, tại sao không có? Nếu như là năm đó, ta xác thực ngăn không được, nhưng hắn bây giờ tu vi rơi xuống, thật động thủ ta cũng không sợ, lại nói, không phải còn có Ngả Ti đại nhân ngươi ở đâu? Ngả Ti nhíu mày, ngươi đây là thái độ gì? Lý Quan Hải sợ bọn họ đánh lên, ngắt lời nói, tốt, chớ ồn ào, tìm được trước hắn lại nói, ta đối vị này mãnh liệt Trương Phi ngược lại là thẳng mong đợi. Ba người không hiểu ra sao, tự tại Thiên Vương nhịn không được hỏi, chủ thượng, mãnh liệt Trương Phi là người thế nào? Một cái dũng mãnh hiếu chiến, to bên trong có tỉ mỉ hắn tướng. Chương 470, Hồng Quan chương 470, Hồng Quan phi hành thần chu một đường nam hạng, tại tầng mây bên trong chạy chậm chậm. Lý Quan Hải không nổi, phản chính thời gian có là. Hắn khiến người ta rời cái ghế dựa, ngồi tại trên bong thuyền hóng gió. Hồng Ý Như Lửa Ngả Ti cũng rời cái ghế dựa, sát bên hắn ngồi, thanh âm tiểu mỹ xốp mềm, chủ nhân. Ừm. Lý Quan Hải ngữ khí nhàn nhạt, đối nàng câu người ngữ khí cùng thần thái làm như không thấy. Ngả Ti than thở, ta trên là một luồng thần hồn lúc, chủ nhân còn biết xem nhân gia vài lần, bây giờ nhân gia có nhục thân, chủ nhân lại đối với ta nhân gia cái này người sống sờ sờ làm như không thấy, chủ nhân thật sự là nhẫn tâm đây. Lý Quan Hải nhìn lấy nàng, vậy ngươi muốn như thế nào? Ngài chút ngượng ngùng hờn dỗi, chủ nhân chán ghét, trong lòng ngươi đầu rõ ràng, lại cố ý trêu chọc nhân gia. Lời tuy như thế nói, một đôi mắt đẹp lại sáng long lánh mà nhìn xem hắn, trong con ngươi viết đầy chờ đợi. Lý Quan Hải quay đầu trở lại, nhắm mắt lại, gần nhất eo không tốt. Hừ. Ngả Ti mặt mũi tràn đầy u oán. Phi hành thần chu bay qua thiên sơn và thủy, cuối cùng đi đến phía tây nam một chỗ sơn lâm cực kỳ tươi tốt địa phương. Nơi đây cực kỳ giống thập vạn đại sơn, rừng rậm nguyên thủy, có nhiều hổ báo sói trùng ẩn hiện, mà lại sông ngòi dòng nước ít, không thích hợp an cư, hiếm người đến. Lý Quan Hải nhìn về phía Chỉ Quốc Thiên Vương, cửa vào ở đâu? Chỉ Quốc Thiên Vương xấu hổ cười một tiếng, chủ thượng thứ tội, thuộc hạ không biết. Không biết. Lý Quan Hải nhíu mày, ngươi không phải nói đã tìm được Vô Úy Thiên Vương ẩn thân sao? Chỉ Quốc Thiên Vương giải thích, bẩm chủ thượng, thuộc hạ chỉ có thể xác nhận hắn ẩn thân tại phiến khu vực này, đến mức cụ thể tại vị trí nào, thuộc hạ không biết. Mỗi người đều có ẩn thân phương pháp, nếu như dễ tìm như vậy lời nói, sớm đã bị tu sĩ đuổi tận giết tuyệt. Lý Quan Hải một suy nghĩ, nha, còn giống như thật có đạo lý. Tự tại Thiên Vương thở dài, sớm biết mang nhiều chút người đến, hiện tại thì chúng ta mấy cái, làm sao tìm được? Chẳng lẽ lại đem dãy núi này lật qua? Chỉ Quốc Thiên Vương cười lạnh, ngươi dám lật, cái kia tên điên thì dám đuổi theo ngươi chặn. Lý Quan Hải hỏi, giữa các ngươi không có truyền tin ngọc giản, hoặc là khác liên lạc phương pháp sao? Chỉ Quốc Thiên Vương nói, có chút có chút không có. Ma tộc sau khi chiến bại, chúng ma mỗi người tự chạy, ít có lẫn nhau lưu truyền tin ngọc giản. Tự tại Thiên Vương lần nữa thở dài. Ngả Ti bay tới Lý Quan Hải bên người, tựa sát hắn, cười duyên nói, có chủ phía trên tại, còn cần đến lo lắng những vấn đề này. Chỉ Quốc Thiên Vương cùng Tự tại Thiên Vương liếc nhau, trên mặt cùng thì lộ ra nụ cười. Đúng à, chủ thượng có ma chủ chi nhãn, có thể nhìn ra vạn vật cùng tất cả mê chướng, chủ thượng chỉ cần vận chuyển ma chủ chi nhãn, túi đầu liếc nhìn sông núi địa mạch, định có thể tìm tới người kia chỗ ẩn thân. Tâm nghĩ đến đây, ba ánh mắt cùng nhau nhìn về phía áo quần cứng cắp hẹp tay áo thanh niên. Lý Quan Hải chân đạp bông thuyền, nhảy ra ngoài, treo ở tầng mây, trong mắt màu đỏ thâm phun lên đồng tử, nhìn xuống chân hạ núi non sông suối. Sau cùng ngạc nhiên phát hiện, không có bất kỳ cái gì núp trong bóng tối lôi vào, hoặc cách dùng trận che đậy chuyển tống môn. Quái sự. Trở về bông thuyền, ba người xông tới. Chủ nhân, thế nào? Chủ thượng, có thể nhìn ra cái gì rồi? Lý Quan Hải lắc đầu, có chút buồn bực, cái gì cũng không nhìn ra. Ba người không hiểu ra sao, Ngả Ti khó hiểu nói, làm sao lại thế? Lý Quan Hải đi đến thuyền một bên, nhìn xuống phía dưới, ta vừa mới cẩn thận quét một lần, xác nhận viễn khu vực này không có ẩn tàng lối vào. Chỉ Quốc Thiên Vương nhíu mày, không cần phải à, Vô Úy Thiên Vương tên kia nhất định ngay tại phiến khu vực này, không sai được. Tự tại Thiên Vương đề nghị, chủ thượng, không bằng đem dãy núi này lật qua đi. Lý Quan Hải trong đầu đống nhiên lóe qua một đạo điện quang, nói ra, Chỉ Quốc Thiên Vương như thế chắc chắn Vô Úy Thiên Vương chính là ở đây, nhưng ta không có phát hiện lòng đất thế giới lối vào, kỳ thật chúng ta là bị tư duy theo quán tính lừa dối. Ngả Ti ánh mắt sáng lên, chủ thượng có đầu mối. Lý Quan Hải nói, các ngươi ẩn thân địa phương đều là lòng đất thế giới, cho nên liền sẽ cảm thấy Vô Úy Thiên Vương cũng sẽ mở ra một cái lòng đất thế giới. Ba người nghe vậy, cùng nhau gật đầu, cái này là chuyện đương nhiên. Chỉ Quốc Thiên Vương trong lòng hơi động, bị chủ thượng như thế nhắc lên, trong lòng nhất thời có phỏng đoán. Lý Quan Hải tiếp tục nói, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ Vô Úy Thiên Vương căn bản cũng không có mở lòng đất thế giới đâu. Ba người giật mình, nhưng vẫn là không biết nên từ nơi nào ra tay. Bất luận Vô Úy Thiên Vương có hay không mở lòng đất thế giới, dù sao cũng không tìm tới hắn. chẳng lẽ lại thật muốn nghe tự tại thiên vương đem dãy núi này lật cái đáy chỉ lên trời? Lý Quan Hải nhìn lấy chỉ quốc thiên vương, hỏi nghi ngờ trong lòng, hắn giấu như thế kín, giữa các ngươi cũng không có bất kỳ cái gì phương thức liên lạc, vậy là ngươi làm sao biết vô ý thiên vương trốn ở chỗ này? Chỉ quốc thiên vương trả lời, ma tộc cùng ma tộc ở giữa sẽ có cảm ứng, chủ thượng lúc chạy phân phó chúng ta, muốn thường xuyên chú ý dấu ở lòng đất ma tộc. Chúng thuộc hạ không dám thất lễ, phái ra một số nhạy bén lại am hiểu ẩn nặc khí tức thủ hạ tiến về dò xét, tin tức này cũng là bọn họ truyền về. Lý Quan Hải lại hỏi, vậy bọn hắn là làm sao xác nhận trốn ở chỗ này chính là vô ý thiên vương đâu? Công pháp. Công pháp. Chỉ quốc thiên vương gật đầu, đúng, vô ý thiên vương công pháp là độc nhất vô nhị. Lý Quan Hải nhìn lấy hắn, ma tộc người đều có thể cảm giác đi ra. Chỉ quốc thiên vương lắc đầu, một phần nhỏ, ta phái đi những người kia vừa tốt có thể, lần này thật sự là được may mắn. Vậy ngươi cũng có thể cảm giác đi ra? Có thể. Cụ thể phương vị đâu? Chỉ quốc thiên vương mặt lộ vẻ hổ thẹn, nhiều nhất chỉ có thể khóa chặt dây núi này. Lý Quan Hải trầm ngâm nửa ngày, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi tìm. Nói xong, lần nữa nhảy ra bông thuyền, đáp xuống, tới gần mặt đất thời vận chuyển hư vô chi thể, không trở ngại chút nào hướng xuống lòng đất. Ngắm nhìn một phía, không có chút nào thu hoạch. Lý Quan Hải trong lòng đất dạo qua một vòng, cái gì cũng không phát hiện, sau đó hắn tiếp tục thâm nhập sâu lòng đất. Lúc này, một đạo hồng ảnh đuổi theo, chính là Ngạ Ti. Lý Quan Hải ngoài ý muốn nói, ngươi là làm sao xuống? Ngạ Ti nở nụ cười xinh đẹp, thần hồn xuất khiếu nha. Chỉ quốc thiên vương bọn họ cũng sẽ. Ngạ Ti gật đầu, biết, nhưng thần hồn không thể ly thể quá xa quá lâu, nếu không sẽ cưỡng ép bị hút về nhục thân. Nàng bỗng nhiên đắc ý, nhưng ta thì không đồng dạng à, ta thần hồn so với bọn hắn hai đều mạnh, mà lại mạnh không phải một chút điểm, cho nên ta thần hồn có thể rời đi nhục thân rất xa, thật lâu. Lý Quan Hải hỏi, cho nên ngươi am hiểu thần hồn loại thần thông? Chủ nhân tuyệt nhãn. Hai người một đường sâu xuống lòng đất, Lý Quan Hải hai mắt nhíu lại, phát hiện chung quanh đất đai bên trong nhiều một chút vật kỳ quái. Màu đỏ sậm, tựa như thực vật dễ cây một dạng đồ vật, lít nha lít nhít, như mạng nhện đồng dạng hướng bốn phía lan tràn ra. Ngạ Ti hỏi, đây là vật gì? Lý Quan Hải không có phản ứng nàng, một đôi lấp lóe màu đỏ thấm đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước, nhìn chằm chằm huyết sắc rễ cây dày đặc nhất sâu trong lòng đất. Chỗ đó có một miệng màu đỏ quan tài, không biết là làm bằng vật liệu gì, lan tràn khắp nơi huyết sắc rễ cây cũng là theo hồng quan bên trong ngọc ra. Chương 471, quả nhiên phong lưu. Chương 471, quả nhiên phong lưu. Lý Quan Hải vận chuyển tề thiên thần đế niệm, uyên bác như hải thần niệm khuyết tán mà ra, bao phủ mảng lớn phạm vi. Theo chiếc kia hồng quan bên trong, có nhàn nhạt tiếng thở dốc, còn có yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính ma khí. Vô Ý Thiên Vương ngay tại khẩu này hồng quan bên trong, vừa muốn tiến lên, chung quanh huyết sắc rễ cây tựa như sống tới đồng dạng, con run giống như núp ních, mũi nhọn nhắm ngay Lý Quan Hải cùng thần hồn xuất khiếu Ngạ Ti. Cái đồ chơi này có thể nhìn thấy mình. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, chung quanh huyết sắc rễ cây như nhãn kính xà giống như phát động công kích, lòng đất đất đai căn bản là không có cách trở thành trở ngại, nhưng cái kia huyết sắc rễ cây thế mà có thể xuyên thấu đất đai. Lý Quan Hải có hư vô chi thể, không sợ, có thể thần hồn xuất khiếu trạng thái Ngạ Ti lại náo cái luôn cuống tay chân. Thần hồn là phi thường yếu ớt, cho nên mới cần nhục thân đến bảo hộ, bây giờ thần hồn ly thể, như bị thương cũng không phải đùa giỡn. May ra nàng dù sao cũng là huyền thần cảnh đại ma, thân pháp như quỷ giống như quyến rũ, né tránh huyết sắc rễ cây công kích. Nhưng tụ lại mà đến huyết sắc rễ cây càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, tại loại này như mưa rơi dày đặc công kích đến, căn bản muốn tránh cũng không được. Ngạ Ti đành phải lùi lại, lớn tiếng căn dặn, "Chủ nhân, cẩn thận nha." Lý Quan Hải không nhìn huyết sắc rễ cây công kích, từng bước một tới gần phía dưới hồng quan. Hồng quan chợt run lên một cái, theo hắn tới gần, hồng quan run run càng lợi hại, giống như bên trong có người đang ra sức đánh ra quan tài tấm. Lý Quan Hải cũng không tiếp tục thu liễm, triệt để phóng thích ma khí, trong mắt màu đỏ thâm càng cường thịnh, gắt gao nhìn chằm chằm run run hồng quan. Đương nhiên, hồng quan không run lên, mắt trần có thể thấy ma khí tựa như giang hạ như vỡ đê tuôn ra. Lý Quan Hải đột nhiên cảm giác trong lòng sinh ra một loại nào đó rung động, hắn không cần suy nghĩ, lòng bàn tay phủ văn nhấp nhoáng ánh sáng nhạt, thôi động thể nội không gian phủ văn, rời đi lòng đất. Ngạ Ti đều, ấy, chủ nhân, ngươi làm sao cũng ra ngoài rồi? Bớt nói nhảm, bay cao điểm. Lý Quan Hải xuất hiện tại mặt đất, đạp trên gió mát vụt lên từ mặt đất. Ngạ Ti không hiểu, vô ý thức túi đầu nhìn qua, đã thấy phía dưới sơn mạch bắt đầu run rẩy, sau đó cấp tốc giãn nứt. Vô Ý Thiên Vương muốn đi ra rồi. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, tăng thêm tốc độ trở về phi hành thần chu, dung nhập nhục thân, gấp đội túi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy giãn nứt đại địa tựa như địa long xoay người, phía dưới đất đá bị lật đến phía trên thảo mộc hãm sâu lòng đất. Lòng đất giống như có một đầu quái vật đang thức tỉnh, mắt trần có thể thấy ngập trời ma khí bay lên, tất cả thảo mộc đều tại khô héo điêu linh. Chỉ quốc Thiên Vương có chút kích động, tới, là khí tức của hắn, là khí tức của hắn. Tự tại Thiên Vương không nói chuyện, nhưng con mắt trợn to nói rõ trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Mái vòm phong vân hội tụ, ra thiên tế nhật, thế giới bỗng nhiên tối xuống. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, đại địa nổ tung, đất đá bay trên không trung hơn 100 mét, một đạo huyết ảnh phóng lên tận trời, dập dờn mở như nước gợn gợn sóng, kéo dài mấy trăm dặm. Chỉ quốc Thiên Vương cùng Tự Tại Thiên Vương đồng thời nhíu mày. Thật mạnh huyết sát chi khí, thậm chí đều lấn át ma khí, là phong cách của hắn. Rất rất lâu, huyết quang giống như thủy triều thu liễm, ngưng làm một điểm, tựa như một viên ngoại trừ màu đỏ bên ngoài, không còn gì khác tạm sắc huyết trứng. Giang giác. Huyết trứng phía trên xuất hiện một vết nứt, sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, trong nháy mắt vết rách trải rộng cả viên huyết trứng, sau cùng ba một tiếng, tứ phân ngũ liệt. Mọi người thấy gặp một đạo vĩ nạn cùng cực bóng người đứng lơ lửng trên không, eo gấu lưng hổ, tóc đỏ phấn khởi, mắt như trung đồng. Nhìn xa xa, thì cho người ta một cỗ cực hạn cảm giác các bách, không đợi hắn tới, liền sẽ dọa đến tự vận. Đại ma đột nhiên biến mất không thấy, chiếu khắp thiên địa huyết quang cũng theo đó trốn bụi. Chỉ quốc thiên vương cùng tự tại thiên vương sững sờ, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác đầu vai tựa như đè ép hai toàn núi, liền quay đầu đều biến đến vô cùng khó khăn. Nhưng bọn hắn biết, có người đứng tại phía sau mình. Như tháp sắt vô bí thiên vương quay lưng về phía họ, một đôi huyết nhãn nhìn chằm chằm Lý Quan Hải, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Cả chiếc phi hành thần chu đều đi theo run rẩy, lập tức vang lên hùng hồn âm thanh vang dội, cấu kiến chủ thượng. Đông 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 ba tiếng. Quỳ cũng so Lý Quan Hải cao vô bí thiên vương liền dập đầu ba cái, vô cùng thành kính cung kính. Lý Quan Hải đánh giá hắn, chờ hắn đập xong, mới đưa tay đỡ dậy. Khá lắm, thật cùng cột điện bằng sắt giống như, cái này một cách tự nhiên tản ra sát khí cùng sát khí, chỉ có bước qua núi thây biển máu người mới sẽ nắm giữ. Đây là một viên hãn tướng a, Lý Quan Hải nói, động tĩnh huyên náo quá lớn, sợ sẽ dẫn tới còn lại tu sĩ rời khỏi nơi này trước. Sau đó nhìn về phía ngạ ti, xử lý một chút nơi này mà khí. Phi hành thần chu thay đổi phương hướng, hướng bắc mà đi. Bay rất lâu, Lý Quan Hải bỗng nhiên tròng mắt hơi híp, nhếch miệng lên. Quả nhiên có người đến. Chân trời có mấy đạo ánh sáng đang lóe lên, cấp tốc tới gần. Chỉ quốc thiên vương bọn người rất tự giác, sớm thu liễm khí tức, yên lặng trở về mỗi người cung điện. Mấy đạo thần hồng rất nhanh đi tới gần, là một đám nam nữ trẻ tuổi, cầm đầu là cái trung niên nam tử. Nhóm người này người mặc cạn trường sang màu vàng, gánh vác trường kiếm, hóa trang gọn gàng, rất có kiếm khách phong phạm. Lý Quan Hải liếc mắt nhận ra phục sức của bọn họ cùng lệnh bài, cùng ấn có đặc thủ tiêu chí bảo kiếm, là Tàng Kiếm Sơn trang người. Trung niên nam tử không biết Lý Quan Hải, chỉ cho là hắn là qua đường, sau đó tùy ý chắp tay, hỏi: "Xin hỏi vị tiểu hữu này, phía trước xảy ra chuyện gì?" Lý Quan Hải trả lời: "Không biết, tựa như là động đất đi, sau đó phong vân hội tụ, hồng quang ngút trời." Trung niên nam tử tâm lý suy nghĩ, chẳng lẽ lại là dị bão xuất thế? Nếu không như thế nào náo ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả trời cũng thay đổi. Hắn xem kỹ lấy Lý Quan Hải, sau đó chắp tay nói: "Đa tạ tiểu hữu." Sau đó mang theo một đám nam nữ trẻ tuổi nhanh chóng rời đi. Chờ bọn hắn đi xa về sau, chúng ma đầu mới từ cung điện đi ra. Ngạ Ti có chút không hiểu, chủ nhân, vì cái gì không giết bọn hắn diệt khẩu? Lý Quan Hải nghiêng qua nàng liếc một chút, trước kia ta không được chọn, hiện tại ta muốn làm người tốt. Chúng ma. Ba ngày sau, Lý Quan Hải cùng chúng ma tách rời, tiến về Đông Hải tiền tuyến. Ngạ Ti mặt dày mày dạn, không phải muốn cùng theo một lúc đi. Liên tục đi đường mấy ngày, đi qua mấy cái truyền tống pháp trận, cuối cùng đến Đông Hải tiền tuyến. Lý Quan Hải đến thời điểm, nhân tộc đại quân vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Tất cả mọi người tại bắt gấp thời gian liệu thương điều tức, cho nên phi hành thần chu hạ xuống treo lơ lửng giữa trời lúc, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, đây chính là Lý Quan Hải muốn. Trong phòng điều tức Lệ Ngưng Dương, đột nhiên mở ra nhạt trong mắt màu xanh, lạnh như băng rõ ràng diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ đủ cười, xinh đẹp hải đường. Nàng phá cửa mà ra, quả nhiên trông thấy cách đó không xa phi hành thần chu trên bông thuyền, đứng đấy một đạo hồn khiên mộng nhiễu bóng người. "Chủ nhân." Nàng duyên dáng gọi to một tiếng, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang đụng vào Lý Quan Hải trong lực, đem cậu thí tôn ti có khắc ném sau đầu. Một đôi tay trắng chăm chú bóp chặt eo của hắn, đầu không ngừng hướng trong ngực hắn đỉnh, chui. Tình cảnh này bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt. Xem náo nhiệt tu sĩ là không ngừng hâm mộ a, không hổ là Quan Hải thiếu chủ, quả nhiên phong lưu. Chương 472, mặc gì cũng đẹp chương 472, mặc gì cũng đẹp. Lý Quan Hải vỗ cái này đợi cơ hội thì chiếm chính mình tiện nghi nữ nhân lưng, tức giận nói: "Tốt tốt, cũng liền mấy ngày mà thôi, không đến được như cách ba thu cấp độ." Có thể Lệ Ngưng Xương vẫn như cũ không có buông tay, ngược lại quấn càng chặt hơn. Cảm thụ được đặt ở lồng ngực hai tòa rất có phân lượng núi, Lý Quan Hải tuy nhiên đã thủ thân như ngọc đã lâu, nhưng dù sao cũng là nam tử, vẫn không khỏi có chút thay lòng đổi dạng. Hắn đẩy Lệ Ngưng Xương, chỉ thấy sau lưng phi hành thần chu phía trên, mấy chục đạo thần hồng lướt đến, là Nhã Đại Lạc cùng một đám vân vệ ti kỳ vệ. "Chủ thượng." Mọi người cùng nhau chắp tay, thanh âm to. Nhã Đại Lạc tiến lên, đứng ở Lệ Ngưng Xương bên cạnh thần, nhìn lấy Lý Quan Hải, có chút không hiểu, "Chủ thượng làm sao bây giờ trở về tới? Là xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao?" Lý Quan Hải không nói chuyện, chỉ là khẽ bước cằm. Mọi người hiểu ý, còn lại vân vệ ti kỳ vệ phân thủ bong thuyền hai bên, Lệ Ngưng Xương cùng Nhã Đại Lạp theo Lý Quan Hải tiến vào cung điện. Áo quần cứng cắp hẹp tay áo, uy nghiêm tự nhiên thanh niên ngồi tại chính bên trong đầu tiên phía trên. Đứng tại đối diện hai nữ không hiểu có chút khẩn trương. Lệ Ngưng Xương coi như tương đối bưng lỏng, bởi vì nàng biết sự kiện này cùng chính mình không có quan hệ. Nàng có chút tiểu tức nhảy cùng tiểu chờ mong, hy vọng chủ thượng có thể trách phạt một chút cái này Nhã Đại Lạp, ai kêu nàng suốt ngày tại chủ thượng trước mắt lắc lư. "Hừ, đáng đời." Nhã Đại Lạp hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, cho nên nàng rất khẩn trương, rất bất an. Cái thứ nhất suy đoán cũng là cái viên kia chìa khóa xảy ra vấn đề, cho nên chủ thượng mới lại nhanh như vậy trở về. Trầm mặc bầu không khí ngột ngạt suýt nữa đem nàng bức điên, sau cùng nâng lên lớn lao dũng khí, nhẹ giọng hỏi: "Chủ thượng, là cái viên kia chìa khóa xảy ra vấn đề sao?" Lý Quan Hải xem kỹ lấy nàng lồi lõm cao gầy thân thể, ánh mắt sẽ nghiêm trị tốc chuyển thành nhu hòa, đem tiến về Đông Hải sau phát sinh sự tình đại khái nói một lần. "Ta ẩn nút nhiều ngày, đáy biển Hỏa Sơn bỗng nhiên phun trào, kinh sợ thối lui những cái kia hải tộc cường giả, ta thừa cơ tiến vào miệng núi lửa, một đường hướng phía dưới, không có phát hiện bất luận cái gì cửa vào, chìa khóa cũng không có nửa điểm phản ứng." Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía Nhã Đại Lạp: "Các ngươi là làm thế nào chiếm được cái này viên chìa khóa?" "Bí cảnh bên trong." Nhã Đại Lạp lắc đầu: "Không, là tại phát hiện tòa kia đáy biển Hỏa Sơn khác thường về sau, tứ ba phụ dẫn người dò xét lúc, tại chân núi ngẫu nhiên nhận được." Lý Quan Hải ngón trỏ cùng ngón cái lẫn nhau vuốt ve, một mặt trầm tư, lúc ấy nhân tộc có thể ra biển vơ vét bà bối, người đến người đi, có phải hay không là tàu thuyền qua đường lúc thất lạc, hay là tu sĩ bước đầu?
Sẽ không.
Nhã Đại Lạp rất kiên định phủ nhận.
Lý Quan Hải khiêu mi, vì sao?
Nhã Đại Lạp trả lời, cái viên kia chìa khóa là tứ bá phụ theo làm lạnh dung nham bên trong tìm tới.
Nàng nói còn chưa dứt lời, Lý Quan Hải lại nghe rõ nàng là có ý gì.
Cái kia dung nham uy lực, liền Long Hoàng như thế huyền thần cảnh siêu cấp đại năng đều muốn tránh lui, một cái chìa khóa bị dung nham nuốt mất, thế mà không có hòa tan.
Lý Quan Hải hoài nghi, liền xem như Lục Tuyển Tĩnh trôi này Long Tức Kiếm, bỏ vào dung nham bên trong thời gian lâu dài cũng sẽ gặp nạn.
Xác nhận chìa khóa lai lịch, Lý Quan Hải tâm lý đã có đáp án.
Tám thành là thời cơ chưa tới.
Câu này không đầu không đuôi lời nói có thể dùng đến giải thích hết thảy không có thể giải thích vấn đề.
Xem mắt thất bại, bởi vì thời cơ chưa tới.
Đột phá thất bại, bởi vì thời cơ chưa tới.
Luyện đan thất bại, bởi vì thời cơ chưa tới.
Tóm lại cũng là một câu, thời cơ chưa tới.
Rời đi cung điện, trực tiếp đi trung quân đại trướng.
Lý Quan Hải tuy nhiên thân phận hiển hách, nhưng trong quân có trong quân quy củ, giữ cửa tu sĩ cản lại hắn, tiến trướng thông bẩm, sau một lúc lâu chạy ra đến, cười nói, Quan Hải thiếu chủ, nguyên soái mời ngươi đi vào.
Hạ hầu chắc chấp trưởng Đông Hải tiền tuyến nhân tộc đại quân, được xưng là Tam quân đại nguyên soái, cái này âm thanh nguyên soái chỉ tự nhiên là hắn.
Tiến vào quân trướng, trong trướng mấy trương bàn sau đều ngồi lấy người.
Bắc Võ kiếm vực trưởng giáo Hạng Dung Ngạn, Đạo Huyền điện điện chủ lệnh Hồ Thừa Phong, Linh Hư Sơn một vị tiên phong đạo cốt lão giả, Hạ hầu tiên triều Hạ hầu Trác, cùng rất nhiều tông môn nhân vật thực quyền.
Lý Quan Hải nhìn quanh một vòng, quy củ củ đi cái văn bối lễ.
Văn bối Lý Quan Hải, gặp qua chư vị tiền bối.
Hạ hầu Trác xem kỹ lấy hắn, ánh mắt cổ quái, phản phất tại nói, ngươi không phải đi Đông Hải, thì vào kia đáy biển Hỏa Sơn sao?
Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi?
Còn nói cái gì ngắn thì giam 3 tháng, lâu là 3 năm năm.
Vào chỗ đi.
Hạ hầu Trác tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu nói ra.
Đúng.
Lý Quan Hải tại phía sau nhất bàn trước ngồi xuống.
Theo lý thuyết hắn một cái văn bối, căn bản không có tư cách cùng tại chỗ những đại nhân vật này cùng bàn, nhưng hắn trong khoảng thời gian này triển lộ ra chiến lực cùng ý thế, đã vượt xa một cái hậu bối năng lực phạm chủ.
Giờ này khắc này, không ai biết, lại không người dám coi hắn là thành một cái tuổi trẻ hậu bối đi đối đãi.
Cái này cái trẻ tuổi hậu bối, là có thể cùng chuẩn tiên cảnh đại năng lực chiến mấy chục hiệp mà không bại tồn tại.
Hạ hầu Trác triệu tập chúng trưởng quyền nhân vật, tự nhiên là đang thương thảo chiến sự tiền tuyến.
Đoạn thời gian trước, Lý Quan Hải mang đến mấy chục cái cường giả, cùng 10 vạn hùng binh tiếp viện, Đông Hải tiền tuyến áp lực chợt giảm, chiến cục cũng hơi chuyển tốt.
Cũng không có qua mấy ngày, hải tộc đại quân viện binh cũng tới, mà lại chiến lực phổ biến đều không thấp, linh quân mấy cái hải tộc sinh linh tu vi 10 phần cao thâm.
Sau đó vừa tốt chuyển không có mấy ngày chiến cục, lần nữa chuyển tiếp đột ngột, bị hải tộc đại quân một mực áp chế, thương vong thảm trọng.
Lý Quan Hải nghe trong chướng một đám đại nhân vật thảo luận, tuy nhiên hắn rất ít mang binh đánh giặc, nhưng thắng ở thông minh, cẩn thận lắng nghe phía dưới, đối trước mắt Đông Hải tiền tuyến cục thế có một cái rất một mặt đại khái hiểu rõ.
Tóm lại cũng là một câu, tình huống không tốt.
Hải tộc đại quân chiến lược quá mạnh, cho dù Hạ hầu Trác dụng binh như thần, nhưng về mặt chiến lược cứng rắn chiến lệnh, như cũng không cách nào cải biến thế.
May ra chấn thủ Đông Hải tiền tuyến thế lực rất nhiều, còn tất cả đều là đỉnh tiêm đạo thống.
Tỷ như Linh Hư Sơn, Đạo Huyền Điện, Bát Võ Kiếm Vực, Hạ hầu Tiên Triều chờ.
Nếu như không phải những thứ này đạo thống cường giả cùng trong môn đệ tử tại chống đỡ, chỉ sợ Đông Hải phòng tuyến sớm đã bị khí thế hung hung Hải tộc đại quân cho xé rách.
Lý Quan Hải trầm mặc, không có phát biểu ý kiến.
Đông Hải Hải tộc đại quân chiến lược hoàn toàn chính xác cường đại, ngoại trừ cổ Long tộc bên ngoài, còn có thật nhiều rất nhiều trong biển chủng tộc tham dự chiến đấu. Những thứ này chủng tộc có lẽ không bằng cổ Long tộc, nhưng cũng là cường giả như mây, không thể khinh thường.
Nhiều chủng tộc như vậy liên hợp cùng một chỗ, nhân tộc đại quân rất cảm thấy áp lực.
Tại thượng giới, hải dương diện tích muốn lớn xa hơn lục địa, trong biển chủng tộc vô số, sinh linh vô số, cái này cũng sáng tạo ra hải tộc cường đại.
Bây giờ hải tộc cùng nhân tộc toàn diện khai chiến, nhân tộc lâm vào thế yếu là bình thường.
Chúng đại lao thương thảo nửa ngày, cũng không có thương thảo ra cái sách lược tới.
Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, ngoài trướng vang lên tiếng bước chân dồn dập, cùng áo giáp va chạm thanh âm.
Sau một khắc, rèm vải bị xốc lên, một đạo người khoác khinh giáp cao gầy bóng người đi vào trong trướng.
Lý Quan Hải ngoài ý muốn kêu mi.
Áo trắng tung bay Linh Hư Sơn thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo đệ nhất nhân, người khoác khinh giáp bộ dáng vẫn rất xinh đẹp.
Cái này khiến Lý Quan Hải nhớ tới một câu, đẹp mắt người, mặc gì cũng đẹp.
Chương 473, đói khát khó nhịn chương 473, đói khát khó nhịn Hứa Thanh Thu cũng nhìn thấy ngồi tại bàn sau Lý Quan Hải, hơi có chút ngoài ý muốn.
Hắn không phải lưu lại tất cả binh mã, một mình rời đi à, làm sao nhanh như vậy lại trở về rồi?
Ý niệm này ở trong lòng thoáng qua tức thì, Hứa Thanh Thu ngự khí cấp bách, nguyên soái, hải tộc đại quân đột nhiên đột kích, tiền tuyến tướng sĩ ngay tại đấm máu chém giết.
Đại sảnh lâm vào một lát tĩnh mịch, mọi người sắc mặt đều chìm xuống dưới.
Hạ hầu Trác đứng dậy, chỉ nói một chữ, đi.
Vừa dứt lời, trong trướng chúng đại lao hóa thành thần hồng, xông ra quân trướng, mỗi người đi điều bình khiển tướng đi.
Hứa Thanh Thu cũng ngự kiếm đuổi theo vị kia Linh Hư Sơn lão giả.
Hạ hầu Trác nhìn Lý Quan Hải liếc một chút, nói, khác sau đó lại nói, lúc này chiến sự lại nổi lên, ngươi có đi hay không?
Lý Quan Hải vạch môi cười yếu ớt, đói khát khó nhịn.
Tiền tuyến.
Lít nha lít nhít nhân tộc cùng hải tộc đại quân đụng vào nhau, chém giết, huyết quang đem đại địa nhuộm đỏ, mấy ngày liền quang đều bị che khuất. Tương tự chiến đấu cùng chém giết, từ khi chiến tranh bạo phát đến nay, to to nhỏ nhỏ phát sinh không dưới trăm lần, chẳng có gì lạ. Nhưng mỗi một tràng chém giết, bất luận quy mô lớn nhỏ, đều sẽ có vô số tu sĩ cùng hải tộc sinh linh ôm hận vẫn lạc. Phía đại địa này bị máu tươi nhiễm đỏ một lần lại một lần, nhuộm đỏ sau phơi khô sau lại nhuộm đỏ, làm đến phiến khu vực này thổ địa một cách tự nhiên tản mát ra một cố gây mũi mùi máu tươi, nghe nóng muốn nói. Là nguyên soái Hạ Hầu Trác tự nhiên không có khả năng tự thân tới chiến trận, nhưng hắn lại tại tất cả liều mạng chém giết tu sĩ phía sau, dựng lên một tòa đẹp trai đài, cái eo nhi thẳng tắp như thường, một đôi sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường cụ thể. Trong chiến trường, người khoác áo giáp Hứa Thanh Thu lấy khí ngưng kiếm, bạch quang lên chỗ, mấy viên đầu lâu phóng lên tận trời. Nàng tựa như một đạo thiểm điện, trong chiến trường ngang dọc tới lui, không ai cản nổi. Nàng đem lĩnh ngộ bốn loại kiếm ý, cùng luyện thành ba đạo kiếm phù thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Thủ đoạn tuy nhiều, vận dụng lúc không chút nào không hiện trì trệ, biến hóa tùy tâm, không có chút nào tắc. Nếu là lúc trước Hứa Thanh Thu, nàng vạn vạn không làm được đến mức này, nhưng từ khi kiếm đạo đạt tới vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh giới lúc, nàng quá khứ nghiên tập qua tất cả kiếm thuật, kiếm đạo, kiếm ý, còn có kiếm phù, tất cả đều thông hiểu đạo lý, thi triển lúc tùy tâm sử dụng, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Nàng không chỉ tu vì trên diện rộng tinh tiến, chiến lực càng là cất cao mấy bậc, đối kiếm đạo lĩnh ngộ càng sâu sắc, trong lúc xuất thủ tự nhiên mà thành, lại ẩn ẩn phù hợp thiên đạo, vô cùng tự nhiên. Hứa Thanh Thu đại sát tứ phương, đột nhiên mấy đạo thần hồng lướt đến, ngăn cản đường đi của nàng. Tất cả đều là tu vi cao cường hải tộc cường giả, bọn họ sớm chú ý tới Hứa Thanh Thu. Nữ nhân này kiếm pháp kỳ cao, quả thực cũng là cái cối xay thịt, trên chiến trường ngang dọc chém giết, gãy bọn họ rất nhiều hải tộc đồng bào, tự nhiên muốn nhằm vào một phen. Bắc Võ kiếm vực Giang Tử Đường cũng dẫn theo kiếm, trong chiến trường ra sức chém giết. Trong bất chi bất giác, cái này năm đó tay trói gà không chặt Mạc Lang Dung binh đoàn tiểu thư, đã trưởng thành là một cái có thể một mình đảm đương một phía nữ kiếm tu. Mà lại nàng còn lĩnh ngộ hai loại kiếm ý, tại nàng cái tuổi này có thể lĩnh ngộ hai loại kiếm ý, đủ để chứng minh kiếm đạo của nàng thiên phú chi yêu nghiệt, thậm chí không thua công nhận thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo đệ nhất nhân Hứa Thanh Thu. Giang Tử Đường xâm nhập trận địa địch, bị một đám tu vi không kém hải tộc sinh linh vây công. Kiếm của nàng tuy nhiên sắc bén, có thể giết một cái hải tộc cường giả, lập tức lại có một cái thay thế tới, tựa như vĩnh viễn giết không bao giờ hết, chém không dứt. Vây công nàng những hải tộc này cường giả tu vi đều không kém gì nàng, coi như nàng bận dụng kiếm ý, cũng vô pháp một kiếm đem những người này đều chu sát. Ngay tại Giang Tử Đường ngăn cản đến luôn cuống tay chân, dự định trước thoát ra rút lui thời điểm, một tiếng hờn dỗi từ phía sau truyền đến. Một đạo loan nguyệt giống như kiếm khí vờn quanh Giang Tử Đường, vây công nàng hải tộc cường giả sắc mặt đồng thời ngưng kết, đồng tử co vào. Sau một khắc, một vòng đầu lâu phóng lên tận trời, nóng hổi máu tươi đầy trời bẩy xuống. Một cái cầm kiếm cung trang nữ tử rơi vào Giang Tử Đường bên cạnh thân, mi tâm lấp loé ánh sáng nhạt, trên thân thần huy bao phủ, tam xích thanh phong bên trên kiếm khí sắc bén. Giang Tử Đường mày liễu dương lên, thái sư thúc, ngươi tới rồi. Cung trang nữ tử không cho sắc mặt tốt, nhíu lại mày liễu chừng nàng liếc một chút, không phải liên tục cảnh cáo ngươi, không cho phép cách ta quá xa sao? Xưa nay ôn hòa thái sư thúc, hiếm thấy lộ ra như thế nghiêm khắc thần thái cùng ngữ khí, có thể thấy được nàng là giận thật à. Giang Tử Đường bị hù dọa, có chút ủy khuất mà cúi thấp đầu. Một đám hải tộc cường giả đánh tới, cung trang nữ tử trường kiếm dương lên, kiếm phong trắng quang đại thịnh. Bốn phía nổi lên một vòng kiếm khí phong bạo, tất cả vọt tới hải tộc cường giả bị đều rào sát, hình thần câu diện. Cung trang nữ tử nhìn thoáng qua ủy khuất ba ba Giang Tử Đường, tâm nhất thời mềm nhũn, tế thanh tế khi an ủi, được rồi, không trách ngươi. Nói, bắt lấy tay của nàng, mang rời khỏi phía sau. Ai cũng có tư tâm, bao quát cung trang nữ tử. Giang Tử Đường trời sinh kiếm thai, theo khai thiên tích địa đến nay, chỉ có Trầm Phù chi chủ nắm giữ. Mà Trầm Phù chi chủ lợi hại, thiên hạ đều biết. Dạng này một cái tiềm lực vô hạn tuổi trẻ hậu bối, tuyệt đối không thể hao tổn trên chiến trường, cho nên Giang Tử Đường tuyệt đối không thể xông lên phía trước nhất, núp ở phía sau mặt vẩy nước mò cá liền tốt. Dù sao lần này Bắc Võ kiếm vực phái Giang Tử Đường đến, mục đích chỉ là vì luyện, không cần thiết thật liều sống liều chết. Một bên khác, Đảo Huyền Điện lệnh Hồ Tĩnh Vân khống chế Thái Âm chân hỏa, tự lòng đất dâng lên, rót thành hỏa long, trong chiến trường tàn phá bừa bãi. Thái Âm chân hỏa, lấy tự Thái Âm chi nguyên, tản ra tử quang chí âm chí nhu, tuy là hỏa diễm, lại dị thường giá rét, đặc biệt nhắm vào thần hồn. Một khi chạm đến mục tiêu, không bị này ra túi, nhưng ngũ tạng lục phủ tất cả đều thiêu, thần hồn thiêu vì hư vô, uy lực vô cùng. Tử Long những nơi đi qua, tất cả trùng sát hải tộc sinh linh đột nhiên ngưng kết tại nguyên chỗ, thật giống như bị tách ra hồn phách, chỉ còn một bộ xác không. Ánh mắt một mảnh trống không, đồng tử sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảng thời gian này chém giết ma luyện, lệnh Hồ Tĩnh Vân cũng tiến bộ rất nhiều, đối Thái Âm chân hỏa trưởng khống cũng càng thuận buồm xuôi gió. Trước đó, nàng thậm chí to gan đem Thái Âm chân hỏa theo khí hải dẫn đạo đến quanh thân đại viện, lưu chuyển qua kỳ kinh bát mạch, thối luyện thân thể của mình. Loại này thối luyện phương thức thống khổ trình độ, không khác nào liệt hỏa đốt người, địa ngục cực hình, trong đó thống khổ tra tấn khó có thể tưởng tượng, mà lại nguy hiểm hệ số cực cao, tựa như là không trúng xếp DJ, không cẩn thận liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Chỉ khi nào thành, cũng là thoát thai hoàn cốt. Hôm nay lệnh Hồ Tĩnh Vân có thể trên chiến trường rực rỡ hào quang, các tu sĩ chỉ nhìn thấy nàng mặt ngoài phong quang, nhưng lại không biết nàng tại trước quỷ môn quan bồi hồi tầm vài vòng. Nhưng nhân tộc nơi này có cao thủ, có tuổi trẻ thiên tiêu, hải tộc chỗ đó một chút cũng không ít đồng dạng biểu hiện chói sáng, giết rất nhiều nhân tộc tu sĩ. Thì đang chém giết lẫn nhau tiến hành đến gây cấn giai đoạn lúc, nhân tộc đại quân phía sau không trung bỗng nhiên chuyển đến ủ ủ âm thanh. Ngạo Nghễ đứng ở đẹp trai trên đài Hạ Hầu Trác nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy đếm tàu chiến hạm từ xa mà đến gần, từ đỉnh đầu nghiền ép mà qua. Chiến hạm ngừng tại chiến trường trên không, vô số đạo hắc ảnh theo trên bong thuyền nhảy xuống, là Vân Vệ Ti 10 vạn hùng binh, cùng một đám tu vi cao cường Vân Vệ Ti kỳ vệ. Còn có Phong Tư Lý Quan Hải. Chương 474, nhằm vào chương 474, nhằm vào 10 vạn có thể ngưng tụ quân hồn hùng binh, cùng một đám tu vi cao cường Vân Vệ Ti kỳ vệ tham chiến, nhất thời cản trở hải tộc hùng mãnh thế công, hóa giải nhân tộc tu sĩ nhóm áp lực. Lý Quan Hải đứng lơ lửng giữa không trung, áo đen trong gió bay phất phới, một đôi không giận tự uy con ngươi tối nhìn phía dưới đen nghịt hải tộc sinh linh. Lúc này, bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thần hồng theo hải tộc đại quân phía sau lướt đến, bay qua đỉnh đầu bọn họ, tay cầm binh khí, trên mặt dữ tợn giết tới. Lý Quan Hải mi tâm lấp loé ánh sáng nhạn, Tề Thiên Thần Đế niệm khuyết tán mà ra, đảo qua mấy cái này hải tộc cường giả, lập tức thấy rõ tu vi của bọn hắn cảnh giới. Hết thảy 5 người, 2 cái huyền thánh, 3 cái huyền hoàng. Lý Quan Hải nhíu mày, chính mình vừa tới, còn chưa kịp xuất thủ, tại sao lại bị nhằm vào đâu? Chẳng lẽ là mình ra sân phương thức quá tiêu căng, bị người ghi hận? Trong lòng như vậy nghĩ, 5 người đã giết tới phụ cận, sóng dữ giống như pháp lực mãnh liệt mà ra, tựa như muốn tại chỗ đem hắn đập nát. Huyền thánh cảnh cường giả tự nhiên không yếu, xem như một cái tông môn nội tình lực lượng, nhưng ở đồng dạng đạt đến huyền thánh cảnh Lý Quan Hải trước mặt, thì có vẻ hơi không đáng chú ý phía sau, đứng ở xoáy đài phía trên hạ hầu trác, nhìn chằm chằm Lý Quan Hải bóng lưng. Chỉ thấy từng sợi kim sơn giống như pháp lực theo trong cơ thể hắn tràn ra, hội tụ quấn quanh hai tay. Sau một khắc, hai chân hơi cong, hai tay ôm tròn, túi lưng lập tức. Vàng nóng ánh pháp lực tựa như vỏ trứng đồng dạng, đem hắn bao phủ trong đó. Vũ đại hải tộc cường giả giết tới phụ cận, sóng dữ giống như pháp lực hung hăng đánh vào màu vàng kim bình chướng phía trên, còn có ba cái hải tộc cường giả đem pháp lực rót vào trong binh khí, hung manh chém thẳng. Hạ hầu chắc đồng tử hơi co lại, bởi vì hắn trông thấy năm cái hải tộc cường giả thế công tại chạm đến màu vàng kim bình chướng trong nháy mắt, đột nhiên đọc lại, bao quát thân thể của bọn hắn. Kỳ quái, đây là cái gì chiêu thức? Xem ra không hề giống hộ thể chân khí. Hạ hầu chắc trong đầu vừa sinh ra ý nghĩ này, một tiếng long ngâm hét giận dữ đánh gãy suy nghĩ của hắn. Vỏ trứng giống như màu vàng kim bình chướng bên trong, mấy đầu sinh động như thật kim long hư ảnh chấn động mà ra, mang theo nghiêng núi đảo hải, thẳng tiến không lùi khí thế hung hãn, đem năm cái hải tộc cường giả đánh bay. Đây là hám thiên hàng long trưởng bên trong một cái thủ đoạn có thể cho công kích bình chướng đối thủ tạo thành quay giáo một kích. Đơn giản tới nói, Lý Quan Hải chống lên màu vàng kim bình chướng, ngươi không đánh liền không sao, một khi đánh, liền sẽ bị phản sát. Năm cái hải tộc cường giả cũng là vết xe đổ. Nhưng bọn hắn dù sao đều là hàng thật giá thật huyền thánh cảnh cường giả, thân thể cùng nội tạng đều do đạo tắc tạo thành, không dễ dàng như vậy giết chết. Lý Quan Hải chiêu này chỉ là đả thương bọn họ. Nhưng ba cái kia huyền hoàng cảnh hải tộc cường giả liền không có dễ chịu như vậy, hám thiên hàng lòng trưởng đặc điểm cũng là cường mãnh hung hãn, bọn họ đội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh một cái, ngũ tạng lục phủ kém chút bị chấn lệch vị trí. Tuy nhiên không chết, nhưng cũng xương cốt đứt gãy, thể nội khí huyết phiên giang đảo hải, cực kỳ khó nhịn. Hạ hầu chắc hít mắt, khóe mắt đuôi lông mày mang theo ý cười. Tiểu tử này chiến lực càng ngày càng mạnh, liên huyền thánh đều có thể một chiêu bất lui. Các đại đạo thống thế lực tuy nhiên ăn ý giữ im lặng, nhưng trong lòng tất nhiên vô cùng e dè, thậm chí đã bắt đầu muốn như thế nào chèn ép hắn. Năm cái bị đẩy lui hải tộc sinh linh trong lòng vô cùng kinh hãi, người trẻ tuổi này cốt linh rõ ràng mới như vậy lớn một chút nhì, lại có bực này tu vi cảnh giới, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Ba cái huyền hoàng cảnh hải tộc cường giả ho ra máu không ngừng, bọn họ vừa ổn định thân hình, liền trước tiên thôi động nội đan, bình phục thương thế bên trong cơ thể. Đương nhiên, bọn họ phát hiện Lý Quan Hải không thấy, trong lòng nhất thời sinh ra lớn lao cảm giác nguy cơ, một cỗ khí lạnh theo xương sống, bay thẳng đỉnh đầu, nhịn không được tê cả da đầu. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn lại bốn người đồng thời quay đầu nhìn qua, chỉ thấy đồng bạn thân thể đã gãy thành trạng, chỗ đứt lưu lại mắt trần có thể thấy tinh hồng sắc khí. Không gian bặm mẻo, một tay cầm đao Lý Quan Hải hiện ra thân hình, lạnh lùng nhìn chăm chú còn lại bốn cái hải tộc cường giả. Vừa rồi hắn vận dụng không gian phủ văn lực lượng, chuyển rời đến bị chém ngang lưng hải tộc cường giả sau lưng, thi triển ra Tu La Tam Sát đệ nhất sát, lặng yên không tiếng động kết liêu hắn cánh mạng. Còn lại bốn cái hải tộc cường giả đồng thời cảm giác sau lưng dâng lên một cỗ ý lạnh. Người trẻ tuổi này thế mà có thể ở ngay trước mặt bọn họ, lặng yên không tiếng động ẩn nút đến một cái huyền hoàng cảnh cường giả sau lưng, cũng đem chém giết, loại này ẩn nặc khí tức thủ đoạn, quả thực có chút nghe rợn cả người. Bọn họ ánh mắt nghiêm trọng, biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, không dám có chút đại ý, bốn người hào hào lấy ra pháp bảo hoặc bảo binh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau một khắc, bọn họ đồng tử đồng thời co rụt lại. Lý Quan Hải lại không thấy. Hoảng sợ giống như hắc ám đồng dạng bao phủ tại trong lòng của bọn hắn, bên hai chỉ còn tiếng gió gào thét, cực độ cảm giác bất an để tu vi yếu kém hai cái huyền hoàng cảnh cường giả liền trong tay pháp bảo đều nhanh không cầm được. Nhìn không thấy nguy hiểm mới là đáng sợ nhất. Mọi người ở đây hết sức chăm chú chú ý bốn phía động tĩnh lúc, chợt nghe phốc một tiếng, cùng nhau quay đầu nhìn qua. Lại một cái huyền hoàng cảnh hải tộc cường giả bị lặng yên không một tiếng động hái được đầu, máu tươi từ chỗ đứt phun ra ngoài, theo thi thể cùng đầu lâu cùng một chỗ rơi hướng đại địa. Còn sót lại một cái huyền hoàng cảnh hải tộc cường giả nhìn thấy lại một đồng bạn y mắng chết thảm, sau một khắc tám thành liền muốn đến phiên chính mình. Hắn tâm tình bị đè nén rốt cuộc kìm nén cũng được, triệt để sụp đổ bạo phát, thét chói tai vang lên hóa thành thần hồng chạy trốn, tốc độ cực nhanh. Tu vi cao nhất hai cái huyền thánh liếc nhau, không nói lời nào, an y đồng thời quay người rời đi. Tiểu tử này là cái quái vật, vẫn là lưu cho người khác đi đối phó đi, chính mình đi thu một số tiểu lâu la đầu người là có thể. Bọn họ hóa thành thần hồng phi nhanh, ngạc nhiên phát hiện trốn ở phía trước đồng bào đột nhiên thi thể cách rời, nghiêng rơi hướng đại địa. Không có gì sánh kịp hoảng sợ tràn ngập trong lòng bọn họ, giờ phút này hai cái huyền thánh trong lòng không còn có còn lại ý nghĩ, chỉ còn lại một cái vô cùng thuần túy suy nghĩ, trốn, chạy khỏi nơi này. Bọn họ thành công, không có phát sinh chạy trốn, đầu đông nhiên rơi xuống quỷ dị tình huống. Thư không ba động, Lý Quan Hải xuất hiện tại giữa không trung, nhìn chăm chú bóng lưng của bọn hắn, như có điều suy nghĩ. Mục tiêu rõ ràng như vậy nhắm vào mình, là ai chỉ lệnh? Chẳng lẽ lại bởi vì chính mình lần trước tại Đông Hải tiền tuyến đại chiến thần uy, để hải tộc tâm sinh kiêng kỵ, bây giờ thấy mình lần nữa hiện thân, liền mưu toan phái ra cường giả đem chính mình chém giết nơi này. Suy nghĩ ở trong lòng thoáng qua tức thì, Lý Quan Hải cúi người phóng tới chiến trận, pháp lực rót vào trong đao. Rơi xuống đất trong nháy mắt, hung đao quét ngang, đao nhận trong không khí cọ sát ra gào rít, một đạo màu đỏ sẫm đao cương tựa như mặt trời lặn lúc chân trời ánh nắng chiều đỏ, vắt ngang thiên địa, lấp đầy tất cả mọi người ánh mắt. Đao cương nhấc lên đất trống, nghiền ép mà qua, tất cả bị liên lụy hải tộc sinh linh liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị hung hãn đao khí đập vỡ vụn thân thể cùng thần hồn, chết không thể chết lại. Bây giờ Lý Quan Hải tu vi đã đạt tới huyền thánh cảnh, giết những thứ này tu vi không bằng hắn sinh linh, cùng bóp chết một con kiến không có khác nhau quá nhiều. Tương tự đao cương còn tại còn lại kịch liệt giao chiến chiến đoàn bên trong bắn ra, lần này đi theo Lý Quan Hải tới Vân Vệ Ti kỳ vệ, tất cả đều là tinh nhuệ, cực thiện sát phạt. Bọn họ tu luyện là Vân Vệ Ti độc môn tâm pháp, Địa Ngục Hoán Hồn Kinh. Chương 475, Đâm Lưng chương 475, Đâm Lưng môn tâm pháp này kỳ quỷ tàn nhẫn, uy lực cực mạnh, có thể trên diện rộng đề cao tu luyện giả tốc độ cùng lực lượng, chuyên vị hiếu chiến thích giết chóc ga tu làm mà sáng tạo. Chỗ lấy nói như vậy, là bởi vì môn tâm pháp này còn có một cái chỗ đặc thù, chính là có thể tại quá trình chiến đấu bên trong hấp thu pháp lực của đối phương và khí huyết, liên tục không ngừng bổ sung tự thân. Thủ đoạn này đối còn sống đối thủ, hấp thu trình độ có hạn, chỉ khi nào đối thủ chết đi, liền có thể lấy tốc độ cực nhanh cưỡng ép hút đi đối phương thể nội còn sót lại khí huyết cùng pháp lực. Hấp thu pháp lực và khí huyết quá trình, người thi thuật không có bất luận cái gì phân tâm có thể một bên hấp thu, một bên hết sức chăm chú cùng với đối thủ giao chiến. Chết càng nhiều người, người thi thuật có thể hấp thu khí huyết cùng pháp lực thì càng nhiều, thậm chí một trận chiến đấu xuống tới, khí hải bên trong pháp lực cơ hồ vẫn là đầy. Pháp lực có thể cho người thi thuật thời gian dài chiến đấu, thẳng đến thể lực hao hết đến. Mà khí huyết có thể cung cấp người thi thuật luyện hóa sau tu vi tiến tiến, khí huyết tràn đầy, nhưng chỉ có thể ở sau khi chiến đấu kết thúc luyện hóa. Bởi vậy, Lý Quan Hải mang tới những thứ này Vân Vệ Ti kỳ vệ tại trong chiến trận càng giết càng vui mừng, con người đều bị sát khí hun đỏ lên, cực kỳ giống nguyên một đám cỗ máy giết người, không ngừng giơ tay chém xuống, kẻ thu hoạch hải tộc sinh linh tánh mạng. Mỗi một giây đều có người ngã xuống, vô cùng vô tận pháp lực và khí huyết cung cấp bọn họ hấp thu, loại này chiến đấu đối bọn hắn tới nói, càng giống là một loại hưởng thụ cùng ma luyện. Lý Quan Hải cầm đao tay trái chém ra đao cương, tay phải thi triển hám thiên hàng long trưởng, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, mỗi một lần vung đao xuất trưởng, đều sẽ có một mảng lớn hải tộc sinh linh chết thảm. Một đám đi theo Lý Quan Hải sau lưng, không ngừng chém giết hải tộc sinh linh tu sĩ phía sau, một đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm đại chiến thần uy, như vào chỗ không người Lý Quan Hải bóng lưng, trong mắt lánh mang lấp lóe, sát cơ như ẩn như hiện. Hình dạng phổ thông trung niên nam tử chờ cơ hội này rất lâu, bây giờ sắp bắt được cơ hội, hung hăng đến cái đâm lưng, thống kích đồng đội. Hắn đem dấu ở đầu lưỡi thêm một viên tiếp theo ám khí ngậm lên miệng. Lý Quan Hải, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi thiên phú quá tốt, nếu như ngươi là hạng người bình thường, có lẽ liền có thể an an ổn ổn vượt qua kiếp này. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực trống lên, điên cuồng áp xúc pháp lực cùng khí tức, quai hàm trống thật cao, vỏ hạ gân xanh có thể thấy rõ ràng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Phúc. Một luồng điếu đốt dây tóc ngân quang lặng yên không một tiếng động bắn ra. Hắn nắm bắt thời cơ rất khá, ám khí theo một đám vừa đi vừa về buôn tẩu tu sĩ trung gian bay qua, đâm về Vân Vệ Ti thiếu chủ cái. Mắt thấy là phải đạt thành mục đích, trung niên nam tử khỏe miệng không thể ức chế nhếch lên, đã thấy không có chút nào phòng bị Lý Quan Hải cũng không quay đầu lại trở tay chém ra một đao. Keng. Hỏa tinh bay lên, thanh thúy kim loại giao kích âm thanh rất nhanh liền bị trên chiến trường các loại gào rú cùng tiếng kêu thảm thiết che giấu. Hình dạng phổ thông trung niên nam tử trong lòng giận mình, không hề nghĩ ngợi đến, chân phải đạp nát đại địa, tựa như một cái đạn pháo xông lên trời. Trong lòng của hắn vừa hãi vừa sợ, vừa mới món kia ám khí phát động lúc, sẽ không sinh ra bất luận cái gì khí thế ba động, tiểu tử kia đến tột cùng là làm sao cảm thấy được. Vừa nghĩ như vậy, chỉ thấy phía dưới một đầu đen nhánh xiềng xích đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Trung niên nam tử dọa đến hồn phi phách tán, lại trực tiếp thiêu đốt khí huyết, cũng hướng ở ngực dán một chương thần hành phù, tốc độ đột ngột tăng, hướng nơi xa bỏ chạy. Chạy ra không bao xa, phía dưới truy kích đen nhánh xiềng xích biến mất, trung niên nam tử còn chưa kịp thở phào, phía trước không gian bỗng nhiên nứt ra. Hắn đồng tử co lại nhanh chóng, dọa đến sợ vỡ mật nát, lộn vòng phương hướng bỏ chạy. Có thể vừa mới quay người, thân thể thì bị giam cầm ở, không thể động đậy. Thân xác hoảng sợ trung niên nam tử trong mắt lóe lên dứt khoát, tâm lý gào lên thê thảm, pháp tắc lĩnh vực. Lý Quan Hải cùng trung niên nam tử nghiêng người mà qua, đi vào trước mặt hắn, đã thấy hắn thất khiếu phun đỏ, hai mắt trợn trắng, lại đã chết. Hắn nhíu mày, hởi xuống trung niên nam tử túi càn khôn dò xét một phen, bên trong trừ một chút phụ lục cùng đan dược bên ngoài, cũng không có khả năng chứng minh thân phận của hắn đổ vật. Lại ở trên người hắn tìm tòi một phen, vẫn không có thu hoạch. Lý Quan Hải tay trái ấn ở hắn đỉnh đầu, lặng yên vận chuyển Địa Ngục Hoán Hồn Kinh, mắt trần có thể thấy khí huyết chi lực như màu đỏ như tơ lụa tràn vào trong cơ thể hắn. Mấy hơi thở công phu, nguyên bản coi như tráng kiện trung niên nam tử đã biến thành một cái da bọc xương. Tiện tay đem hắn vứt bỏ, Lý Quan Hải hóa thành thần hồng đáp xuống, trưởng vận kim quang, hai đầu dài đến 100 trượng kim long hư ảnh quay quanh lấy hắn, ầm vang rơi xuống. Cái này một cái từ trên trời giáng xuống trường pháp tác động đến cực lớn, trong nháy mắt cướp đi phạm vi bên trong chỗ có hải tộc sinh linh tánh mạng. Hải tộc đại quân không sợ trùng phong kéo dài đến 2 canh giờ mới kết thúc, hải tộc đại quân cố nhiên tổn bình hào tướng, có thể nhân tộc số người chết càng nhiều, khó phân thắng bại. Truy tìm nguồn gốc tới nói, còn là nhân tộc ăn thiệt thòi. Hải tộc đại quân số lượng nhiều, tu vi cao, chiến lược mạnh, đánh cho lên tiêu hao chiến. Có thể nhân tộc hết thể thì nhiều người như vậy, bên ngoài bên trên thực lực bày ở cái kia, thực sự có chút chịu không được tiêu hao. Chiến đấu kết thúc, các tu sĩ lập tức trở về mỗi người quân trướng, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây khôi phục pháp lực. Lý Quan Hải đang muốn đi trung quân đại trướng tìm Hạ Hầu Trác, lại bị một đạo thanh thúy giọng nữ gọi lại. Lý Quan Hải, quay đầu nhìn lại, người khoác khinh giáp, dáng người cao gầy Hứa Thanh Thu dẫn theo một thanh kiếm bước nhanh đi tới. Kỳ quái, nàng làm sao không xưng hô chính mình thiếu chủ đâu? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là mỉm cười gật đầu, "Hứa cô nương, có chuyện gì sao?" Hứa Thanh Thu hỏi, "Ngươi có mệt hay không?" "Không mệt, bồi ta đi bên ngoài đi một chút được chứ?" Mỹ nhân mời, há có cự tuyệt đạo lý. Lý Quan Hải vui vẻ đáp ứng. Hai người rời đi quân doanh, chẳng có mục đích tản ra bước. Hứa Thanh Thu nói ngay vào điểm chính, Trấn Yêu Tháp đại ma đầu bị thả đi, sư thúc các sư bá cho rằng không cần thiết lưu nhiều cường giả như vậy trấn thủ, đã truyền tin về Linh Hư Sơn, gọi đến trong đó hai vị sơn chủ tiếp viện Đông Hải tiền tuyến. Lý Quan Hải nhớ tới cái kia năm cái tu vi thông thiên, kiếm thuật thông huyền, phụ trách trấn thủ Trấn Yêu Tháp năm vị sơn chủ. Ngày đó nếu không phải lấy một đám Linh Hư Sơn đệ tử tướng áp chế, một trận ác chiến nhất định không thể tránh được. Thật độc thủ, Lý Quan Hải chỉ có thể mang theo dưới tay ma đầu có bao nhanh chạy trốn nhiều nhanh Linh Hư Sơn làm vì thiên hạ chính thống, sừng sững Đông Huyền cảnh vô tận tuyết nguyệt, ngoại trừ năm vị sơn chủ bên ngoài, có trời mới biết tổ địa bên trong còn cất giấu bao nhiêu lão quái vật. Lý Quan Hải tuy có ma binh nơi tay, có thể mỗi lần vận dụng đều hung hiểm và phần, không cẩn thận thì sẽ bị lạc bản tâm. Lần trước tại Nguyên Thủy Tổ Đình vận dụng một lần, hắn suýt nữa bị ma binh hung tính khống chế, vặn mèo bản tính. Lại nói, Hứa Thanh Thu là Linh Hư Sơn đệ tử, là nàng từ nhỏ đến lớn địa phương, Lý Quan Hải không muốn cùng Linh Hư Sơn cùng chết. Chính mình người nha, có thể không động thủ liền không động thủ. Lý Quan Hải hỏi, hai vị tiền bối là tu vi gì? Hứa Thanh Thu trả lời, đều là huyền thần. Lý Quan Hải cho ra một cái vừa đúng kinh ngạc phản ứng, nhưng lại không hiện sốc nổi. Hứa Thanh Thu nhìn chăm chú hắn, nhân tộc đại quân đã hao không nổi, rất nhiều binh lính đã đánh mất đấu trí, lòng sinh kết đảm, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều mạng cao tầng chiến lược. Thế nhân đều biết, Vân Vệ Ti nội tình thâm bất khả chắc, ngươi có thể hay không chuyển tin trở về, cũng tìm hai người trợ giúp đến. Chương 476, bị thế nhân kính ngưỡng cũng rất tốt. Chương 476, bị thế nhân kính ngưỡng cũng rất tốt. Lý Quan Hải không có lập tức đáp ứng, dính đến cao tầng chiến lược, cuộc chiến tranh này ý nghĩa thì thay đổi hoàn toàn, cũng không phải là mời ra bao nhiêu cái huyền thần vấn đề. Hắn hỏi, còn lại đạo thống đâu, bọn họ nghĩ như thế nào? Hứa Thanh Thu nói, giờ phút này Hạ Hầu tiền bối hiện đang triệu tập chúng tiền bối tại Trung Quân đại trướng bên trong thương nghị việc này, thái độ của bọn hắn còn không rõ, nhưng Bắc Võ kiếm vực hẳn là sẽ đáp ứng, dù sao cũng là thiên hạ chính thống kiếm tu thánh địa. Ngụ ý là, còn lại đạo thống tuy nhiên tích cực tham dự chiến sự, cũng chịu xuất lực, nhưng tất cả đều mang tâm tư, từng người mang ý xấu riêng, muốn vì chính mình tông môn nhu cầu lợi ích, hao tổn tiếp tế cùng chiến lực có thể thiếu một phần là một phần, chưa hẳn chịu mời ra nội tình lực lượng. Đây là nhân chi thường tình, dù sao không phải người nào cũng giống như Linh Hư Sơn cùng Địa Hoàng Điện như thế, lấy thiên hạ thường sinh làm nhiệm vụ của mình, không vì lợi ích, không màng hồi báo. Có tâm tư mới là bình thường, nếu như người người đều là thánh nhân lời nói, cái này giang hồ không khỏi cũng quá không thú vị. Bao quát Lý Quan Hải, nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hắn thứ một cái cân nhắc khác cũng là tự thân lợi ích, mà không phải một lần hành động dẹp điên hải tộc đại quân. Đầu tiên không thể nào làm được, tiếp theo coi như có thể làm được, chính mình tông môn nội tình cũng sẽ tùy theo hao hết, không đáng. Hứa Thanh Thu nhìn chăm chú hắn, ngươi nguyện trợ thiên hạ thương sinh một chút sức lực sao? Lý Quan Hải tâm lý liếc mắt nhì, khá lắm, làm sao có loại bị đạo đức bảng giá cảm giác đâu? Cao tầng chiến lược ở giữa đánh cược, không phải lâu la nhóm có thể tham dự. Trận này đánh cược không chỉ có quyết định tiền tuyến chiến tranh thắng bại, hơn nữa còn quan hệ vô số hải tộc sinh linh cùng nhân tộc tu sĩ tính mạng. Hải tộc thắng chờ đợi Đông Hải tiền tuyến các tu sĩ chỉ có một chữ, chết. Nhân tộc thắng, liền có thể đồ sát vạn dặm, một lần nữa đoạt về nhân tộc lãnh địa, cũng đem chỗ có hải tộc sinh linh hủy diệt. Nói một cách khác, trận chiến đấu này thắng bại là đúng nghĩa quyết thắng thua. Ngàn ngàn vạn hải tộc sinh linh cùng nhân tộc tu sĩ chém giết, tựa như là kỳ thủ tại giàu có bố cục, thắng bại không ảnh hưởng toàn cục. Lý Quan Hải tâm lý suy nghĩ, xem ra Đông Hải tiền tuyến nhân tộc đại quân đã vô lực tái chiến, đến đón lấy hải tộc đại quân như cũ sẽ khởi xướng trùng phong, cùng làm hy sinh vô vị, không bằng tới cái triệt để một quyết thắng thua. Phàm nhân hai quân đối chọi, thắng bại toàn bộ nhờ song phương chủ tướng lưu lực cùng bận doanh. Năm vạn tinh binh tại có tài năng chủ đưa trong tay, có thể đánh tan 20 vạn địch quân. Nhưng tại thượng giới, cao tầng chiến lược thắng bại mới là quyết định một cuộc chiến tranh kết quả duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Lý Quan Hải gật gật đầu, tốt, ta lập tức chuyển tin trở về. Hứa Thanh Thu mặt lộ vẻ vui mừng, giáp phiến ba chạm thanh thúy thanh bên trong, nàng chắp tay ôm quyền, Quan Hải thiếu chủ đại nghĩa. Nghiêm trọng. Hai người trở về quân doanh, cùng đi trung quân đại trướng. Quả nhiên như Hứa Thanh Thu sở liệu, Hạ Hầu chắc đang cùng các tông môn trưởng quyền nhân vật thương thảo cái gì, vẫn rất kịch liệt, nhưng bởi vì trong trướng bao phủ cách âm trận pháp, cho nên bên ngoài vừa đi vừa về dò xét binh tướng nhóm không có nghe được. Giữ cửa vệ binh đem hai người ngăn lại, tiến trướng bẩm báo, sau một lúc lâu đi ra, đưa tay ra, hai vị, nguyên soái cho mời. Tiến vào quân trướng, kịch liệt thảo luận đống nhiên ngừng, mọi người cùng nhau quay đầu xem ra, ánh mắt lướt qua người khoác khinh giáp Hứa Thanh Thu, nhìn qua nàng bên cạnh áo quần cứng cắp hẹp tay áo thần tuấn thanh niên. Hai người đang muốn hành lễ, Hạ Hầu chắc trước một bước quát tay nói, vào chỗ đi. Vừa mới ngồi xuống, trong trướng lại vang lên bát nháo tiếng thảo luận. Lý Quan Hải nghe tâm thiền, nín hơi ngưng thần, vận chuyển chú thiên. Đông nhiên, đảo huyền điện điện chủ đem đề tài dẫn tới trên người hắn, ánh mắt mọi người lần nữa cùng nhau nhìn tới. Lý Quan Hải mặc dù tại nín hơi ngưng thần, mọi người nói chuyện với nhau âm thanh lại nghe được rõ rõ ràng ràng, nghe vậy ngẩng đầu nói, Hứa cô nương đã đem việc này cáo chi văn bối, văn bối sau đó liền chuyển tin về Vân Vệ Ti, để gia phụ mời đến một vị huyền thần đến trợ trận. Tu vi đạt tới huyền thần, tất cả đều là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, là Lý Uyên trưởng bối, cho nên không thể dùng phái chữ, phải dùng mời chữ. Ngồi tại Linh Hư Sơn lão giả bên cạnh Hứa Thanh Thu ngước mắt nhìn hắn một cái, chợt rủ xuống, không nói chuyện. Mọi người đạt được khẳng định đáp án về sau, thần thái khác nhau, trao đổi ánh mắt. Hạ Hầu Trác nhìn quanh mọi người, ánh mắt tại Lý Quan Hải trên thân dừng một chút, thở dài một tiếng, chiến đấu vừa kết thúc, mọi người chắc hẳn đều mệt mỏi, trước tản đi đi, việc này cho sau lại nghị. Mọi người đứng dậy rời đi, độc thừa Lý Quan Hải một người ngồi tại nguyên vị. Hạ Hầu Trác ngồi tại bàn về sau, lắc đầu nói, từng người mang ý xấu riêng, liền trái tim đều không đủ, nói gì lui đi ra. Lý Quan Hải không nói chuyện, loại này quân cơ đại sự, hắn cũng không am hiểu. Hạ Hầu Trác liếc mắt nhìn hắn, đem một cái túi càn khôn ném đến trước mặt hắn. "Vâng, ngươi khi đó lúc gần đi nhắc nhở ta giao cho Ngạo Tuyết, hiện tại đã ngươi trở về, ngươi thì chính mình giao cho nàng đi." Lý Quan Hải cất kỹ túi càn khôn, cười hỏi, tiền bối mở ra nhìn qua. Hạ Hầu Trác trong cổ họng hừ một tiếng, xoay người, chắp hai tay sau lưng, nói đùa, "Lão phu khinh thường nhìn trộm người khác tư ẩn, cái này là các ngươi vợ chồng trẻ ở giữa sự tình, bản nguyên soái không có hứng thú." Lý Quan Hải nói, "Tiền bối không muốn biết cái bình này lai lịch." Hạ Hầu Trác đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, "Thưa gia, lai lịch ra sao?" Sau đó thì ý thức được chính mình có chút quá nhiệt tình, vội ho một tiếng, nói, "Lão phu chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi." Lý Quan Hải nết miệng cười một tiếng, kỳ thật vãn bối cũng không biết. Hạ Hầu Trác khẽ mắt kéo ra, "Vậy vậy ngồi tại bàn về sau, ngươi còn có việc sao?" Ngụ ý là, không có việc gì thì tranh thủ thời gian trượt xéo đi. Lý Quan Hải nụ cười trên mặt thu liễm, nói ra, "Hôm qua có người ra tay với ta." Hạ Hầu Trác pha trà tay dừng một chút, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chợt thu hồi ánh mắt, ngựa khí trong bình tĩnh giấu giếm sắc cơ, "Là ai?" Lý Quan Hải lắc đầu, "Không biết, ta dùng pháp tắc lĩnh vực khốn chủ hắn, nhưng hắn hay là chết." Hạ Hầu Trác không hỏi hắn trên người có không có thể chứng minh thân phận đồ vật, bởi vì nếu như có, Lý Quan Hải sẽ nói, đã hắn không nói, vậy nếu không có. Ngươi gần nhất quả thật có chút danh tiếng quá thịnh, thế nhân thổi phồng cũng khoe, đem ngươi đẩy lên đứng núi chịu sào, tuy nhiên đây không phải bản ý của ngươi, lại không trận nổi rằng giặc miệng mồm mọi người. Lý Quan Hải nghĩ thầm, kỳ thật ra làm náo động, bị thế nhân kính ngưỡng cũng rất tốt. Chờ một chút, bị thế nhân kính ngưỡng. Nếu như mình cùng Địa Hoàng Điện liên thủ, thu hoạch được công đức kim liên một tia linh ẩn, lấy chính mình bây giờ danh vọng cùng uy tín, định có thể thu được vô cùng vô tận tín đồ nguyện lực, đây cũng là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ, có thể trợ chính mình nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Lý Quan Hải trên mặt nở rộ nụ cười, quyết định rảnh rỗi về Vân Vệ Ti một chuyến, lấy đi giao cho công tượng cải biến bề ngoài Tam Tài Kiếm, sau đó đi tìm Lục Tuyệt Tĩnh, cùng nàng thương lượng việc này. Nếu như nàng đồng ý, tự nhiên vạn sự thuận lợi. Nếu như không đồng ý, Lý Quan Hải một con thật lớn tốt hầu hạ. Hạ Hầu Trác tiếp tục nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, các đạo thống những cái kia lão hồ ly, tuyệt đại đa số không hy vọng nhìn đến ngươi trưởng thành, nhưng không biết cái nào làm chim đầu đàn, lá gan lại lớn như vậy. Chương 477, thiếu chủ lại nấu đồ ăn. Chương 477, thiếu chủ lại nấu đồ ăn. Lý Quan Hải nhún nhún vai, mới có thể phẩm hạnh xuất chúng người, dễ dàng bị ghen tị và chỉ trích, đây cũng là không thể làm gì sự tình, đã không tra được, phòng bị là được. Hạ Hầu Trác nghiêng qua hắn liếc một chút, ngươi thật sự có tài năng, nhưng người nào sẽ ghen ghét người phẩm hạnh a? Ở cái thế giới này, phẩm hạnh đoan chính là một loại sai, giảo hoạt gian trá mới là sinh tồn chi đạo. Rời đi trung quân đại trướng, Lý Quan Hải trở về phi hành thần chu. Vừa dứt tại trên bong thuyền, liền nghe nhà bếp bên trong truyền ra nữ tử tiếng cãi vã. Phi hành thần chu phía trên không thiếu gì cả, bao quát nhà bếp, bởi vì Lý Quan Hải ngẫu nhiên cũng muốn ăn một miếng nóng hổi. Nghe thanh âm, tựa như là Lệ Ngưng Xương cùng Nhã Đại Lạc, hai nữ nhân này chính bởi vì trước thả cái gì đổ gia vị mà cãi vã kịch liệt, sát thái kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rút kiếm động thủ giống như. Mấy cái tiểu thị nữ vây quanh ở nhà bếp bên ngoài, muốn nhìn lại không dám, chỉ có thể nỗ lực bình thai nghe lén. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, mấy cái tiểu cô nương đồng thời quay đầu, nhất thời dọa đến bắn. A, thiếu chủ. Lý Quan Hải có chút buồn bực, chính mình cũng không phải hồng hoang mãnh thú, trên thân cũng không có bệnh truyền nhiễm, làm gì dạng này quá sợ hãi nha. Nhưng hắn mặt ngoài lại không biểu hiện ra nửa phần bất mãn, cười hỏi, chuyện gì xảy ra? Có một đôi tròn căng mắt to thị nữ lấy dũng khí, nói khẽ, cái kia tên là Lầm Tư tiểu cô nương nói đói bụng, muốn ăn đồ ăn. Nhã Đại Lạp đại nhân nói nàng tại hải tộc thường xuyên thường nấu đồ ăn, tay nghề nhất tuyệt, muốn đích thân xuống bếp cho nàng nếm thử. Đúng lúc Ngưng Xương đại nhân đi ngang qua, nghe thấy được lời này, thì liền theo miệng trêu đùa hai câu, Nhã Đại Lạp đại nhân không phục, sau đó thì cãi vã. Lý Quan Hải giật mình, hai nữ nhân này lẫn nhau thấy ngứa mắt, hắn đã sớm biết, không nghĩ tới nhanh như vậy thì mâu thuẫn trở nên gay gắt, quả nhiên là đồng tính tương xích. Nhã Đại Lạp cùng Lệ Ngưng Xương đều nghe thấy được bên ngoài động tĩnh, đồng thời im lặng. Tiểu cô nương Lâm Tư co lại trong góc, run lẩy bẩy. Nàng có chút hối hận, sớm biết hai người sẽ cãi nhau, nàng thì không ồn ào nói đói bụng. Người mặc xanh nhạt váy dài, ở ngực mấy cân thịt chịu nặng Lệ Ngưng Xương chạy ra nhà bếp, trông thấy Lý Quan Hải sau ba một tiếng khóc lên, một đầu nhào vào trong ngực hắn, nghẹn ngào khóc lóc kể lể. Khóc lóc kể lể nội dung đại thể là Nhã Đại Lạp thừa dịp chủ nhân không tại, khi dễ nàng, nhằm vào nàng, tra tấn nàng, ngược đãi nàng, cầu chủ nhân vì nàng làm chủ. Nhã Đại Lạp đi theo ra ngoài, hai tay vây quanh không chút nào thua Lệ Ngưng Xương hai toàn núi, mắt lạnh nhìn nàng tại cái kia đổi trắng thay đen cáo trạng. Chờ Lệ Ngưng Xương làm bộ khóc xong, Lý Quan Hải đem nàng đẩy ra, tại đối phương chờ đợi trong ánh mắt, cười nói, không phải liền là thiêu cái đồ ăn nha, đến mức ồn ào dạng này. Lệ Ngưng Xương đã ủy khuất lại ưu hoán, vốn cho rằng chủ nhân sẽ trách phạt một chút Nhã Đại Lạp, chí ít răn dạy một câu nửa câu, nhưng hắn loại giọng nói này, rõ ràng một chút cũng không tức giận. Tính toán nhỏ nhặt thất bại, Lệ Ngưng Xương bệnh lên hồng nhuận tơn phất sung mãn môi đỏ, vai hàm tức giận. Diễm Lệ mỹ nhân, tức giận lên còn thật đáng yêu là, có một phen đặc biệt bị. Nhã Đại Lạp túi đầu nói, chủ thượng, tí xíu việc nhỏ còn để ngài phí công hao tâm tổn trí, là thuộc hạ không nên. Lý Quan Hải khoát khoát tay, đi vào nhà bếp. Núp ở nơi hẻo lánh, Lâm Tư vô ý thức ngẩng đầu, cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc trong nháy mắt tiểu thân thể run lên, cuốn quýt túi đầu xuống, không dám nhìn hắn. Lý Quan Hải cũng không để ý tới, mắt nhìn lung ta lung tung bày để lên bàn nguyên liệu nấu ăn, như có điều suy nghĩ. Lệ Ngưng Sương đi tới, giọng dịu dàng thì thầm nói, "Chủ nhân, giao cho nàng đi bận rộn đi, ngươi chém giết khổ cực, Ngưng Sương cho ngươi xoa bóp vai nhà." Lúc nói chuyện, mê hoặc xanh nhạt con ngươi nhấp nháy, vũ mị bên trong mang theo dí dỏm. Lý Quan Hải cười cười, theo bên cạnh mang tới tạp dề mặc lên người, phân phó nói, "Hai người các ngươi cho ta làm ra tay." Nhã Đại Lạc cùng Lệ Ngưng Sương đồng thời sửng sốt. Chính mình không nghe lầm chứ? Thiếu chủ muốn đích thân xuống bếp, còn muốn chính mình hai người cho hắn ngay sau đó tay. Thiếu chủ lúc nào sẽ nấu đồ ăn rồi? Không nhìn hai nữ kinh ngạc thần sắc, Lý Quan Hải lúc này phân phó, "Ngưng Sương, nắm căn dưa leo tới." "A." Lệ Ngưng Sương trong lúc nhất thời thế mà không có kịp phản ứng, sau một lúc lâu mới thức tỉnh, "A" một tiếng, mang tới một cái dưa leo chuyển tới. Lý Quan Hải cũng không có để Nhã Đại Lạc nhàn rỗi, phân phó nói, "Tức ra, cắt thật dày phiến mỏng." "A." So sánh Lệ Ngưng Sương, Nhã Đại Lạc tiếp nhận năng lực hiển nhiên còn mạnh hơn, tiếp nhận Lệ Ngưng Sương đưa tới dưa leo, thuần thục tức ra, cắt miếng. Trên tại cửa ra vào tiểu thị nữ nhóm, gặp chính mình tôn quý thiếu chủ tại nhà bếp bên trong như là chỉ điểm giang sơn tướng lãnh đồng dạng, điều binh khiển tướng, đem Lệ Ngưng Sương cùng Nhã Đại Lạc hai vị đại nhân dạy vào luống cuốn tay chân. Mà lại thiếu chủ cũng không phải là mù chỉ huy, lấy những thứ này tiểu thị nữ độc các ánh mắt đến xem, thiếu chủ cũng là một thanh nấu đồ ăn hảo thủ, tuy nhiên không biết vị đạo làm sao dạng, nhưng ít ra quá trình ra dáng cũng đều thỏa. Một đám tiểu thị nữ ánh mắt lóe lên hiếu kỳ cùng chờ đợi thân sắc, thiếu chủ nghiêm túc như vậy, không có khả năng lôi thanh đại vũ một chút tiểu, hắn nhất định sẽ nấu đồ ăn, nhưng không biết tiêu ra đồ ăn vị đạo làm sao dạng, có thể hay không nuốt xuống. Nếu như có thể nhấm nháp một miệng thiếu chủ tự tay hâm thức ăn, đời này cũng không tiếc. Từ trước đến nay nhát gan sợ người lạ, lại đối Lý Quan Hải thiên sinh sợ hãi, Lâm Tư cũng kìm nén không được hiếu kỳ, nâng lên cái đầu nhỏ vụng trộm quan sát hắn. Lý Quan Hải bận rộn rất lâu, mấy đạo kiếp trước món ăn nổi tiếng tuần tự ra nổi. Người người thơm ngào ngạt thức ăn, từ trước đến nay đối đồ ăn không có gì dục vọng. Lệ Ngưng Sương đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, trong lòng đối chủ nhân vô cùng sùng bái. Không hổ là chủ nhân, không gì làm không được, liền nấu đồ ăn đều lợi hại như vậy. Lý Quan Hải một bên xoa tay, một bên cười nói, "Đừng lo lắng, nếm thử." Lệ Ngưng Sương đã sớm đã đợi không kịp, lập tức nếm một đũa. Nhã Đại Lạc dù sao cũng là mới gia nhập, làm không được Lệ Ngưng Sương như thế tự tại tùy ý, thì lên nói, "Tạ chủ thượng." Lệ Ngưng Sương một tay cầm một khối, một tay bụng mặt gò má, trong mắt lại ngấn lệ lấp lóe. "Ăn quá ngon, đây là đời ta ăn rồi món ngon nhất đồ ăn." Lý Quan Hải ngang nàng liếc một chút, tức giận nói, "Ngươi đây cũng quá khoa trương." Lệ Ngưng Sương để đũa xuống, mắt to tròn căng, vẻ mặt thành thật, "Ta là nói thật." Nhã Đại Lạc cũng nếm thử một miếng, nhấm nuốt nửa ngày, gật đầu tán thưởng, "Xác thực có một phong vị khác, ta còn là lần đầu tiên ăn như thế chua ngọt ngon miệng thịt, chủ thượng, nhưng có bí quyết, muốn học ca ngươi. Bản công tử từ trước đến nay khẳng khái, miễn phí dạy ngươi." Nghe vậy, Nhã Đại Lạc mặt lộ vẻ vui mừng, "Đa tạ chủ thượng." Nàng dĩ nhiên không phải bởi vì có thể học được nấu đồ ăn bí quyết mà cảm thấy cao hứng, chính thức để cho nàng hưng phấn là Lý Quan Hải thái độ, cũng không xa lánh, nói do hắn cũng không có bởi vì nạp giả tộc phản bội, mà đối với mình mang trong lòng khúc mắc. Trở thành Lý Quan Hải cấp dưới về sau, Nhã Đại Lạc lo lắng nhất chính là cái này, nếu như thiếu chủ mang trong lòng khúc mắc, đối nàng thủy chung mang trong lòng lo nghĩ, cái kia nàng lại cố gắng thế nào, lại thế nào có tài năng, cũng là vô dụng. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực đang nghĩ sự kiện này, cho đến hôm nay, nàng chợt phát hiện thiếu chủ tựa hồ cũng không phải là một cái sẽ để ý những chuyện này người. Trong mắt hắn, chỉ cần có tài năng, đầy đủ trung tâm, liền có thể đạt được tín nhiệm cùng trọng dụng, cùng địa vị quyền lực. Đến mức ngươi trước kia là thân phận gì, làm qua cái gì sự tình, hắn hết thảy không quan tâm. Chương 478, Dương Tiền Bối chương 478, Dương Tiền Bối Nhã Đại Lạc quay đầu nhìn về phía trốn ở nơi hẻo lánh Lâm Tư, ngước nói, "Ngươi cũng tới nếm thử." Lâm Tư nóng lòng muốn thử, tròn căng mắt to thỉnh thoảng liếc về phía Lý Quan Hải, vừa mới nâng lên gót chân lại rơi xuống trở về, tay nhỏ bóp lấy váy, đầu buông xuống, giọng hát thanh thúy, "Không, không cần." Nhã Đại Lạc nhìn Lý Quan Hải liếc một chút, thu hồi ánh mắt, di chuyển chân dài sải bước đi đi qua, cưỡng ép đem rõ ràng rất muốn ăn, lại không dám ăn Lâm Tư kéo đến bên cạnh bàn, đem chính mình đã dùng qua đũa đưa cho nàng. Lý Quan Hải biết nha đầu này sợ hãi chính mình, vì có thể làm cho nàng ăn thật ngon bữa cơm, quay người rời đi nhà bếp. Lệ Ngưng Sương đi theo ra ngoài. Nhã Đại Lạc đối nhẹ nhàng thở ra Lâm Tư dặn dò, "Ngươi từ từ ăn, không đổi, không ai giành với ngươi." Rất lâu không ăn món ăn nóng, tiểu cô nương Lâm Tư mổ mổ đầu, cắn đũa, rất vui vẻ. Nhã Đại Lạc đuổi theo. Lâm Tư trên mặt nở rộ mở nụ cười hạnh phúc, nhìn lấy đầy bản sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon, giơ đũa lên chính muốn thử một chút để Nhã Đại Lạc cùng Lệ Ngưng Sương khen không dứt miệng quả bài điện. Đúng lúc này, mấy cái người khoác lụa mỏng, dung mạo xinh đẹp tiểu thị nữ một mạch tràn vào, một người quất ra một đôi đũa, đoạt tại Lâm Tư trước đó nếm thử một miếng quả bài điện. "Ừm, chua chua ngọt ngọt, ăn quá ngon, đây quả thật là thiếu chủ thiêu đến đồ ăn sao?" Bọn thị nữ trên mặt lộ ra cực hạn hưởng thụ biểu lộ, giống như ăn vào trên đời vị ngon nhất đồ vật đồng dạng. Kỳ thật quả vải vị thịt nói mặc dù không tệ, nhưng xa xa không đạt được loại trình độ này, các nàng chỗ lấy kích động như vậy, hoàn toàn là bởi vì món ăn này là thiếu chủ tự tay đun nấu. Thưởng qua quả vải thịt về sau, bọn thị nữ lại từng cái thưởng thức còn lại thức ăn, nhưng cũng chỉ là nếm một ngụm nhỏ, tham ăn nếm hai miệng, cũng không có ăn nhiều. Theo vừa mới thiếu chủ đám người đối thoại đến xem, Những thứ này đồ ăn là thiêu cho trước mắt cái này tiểu cô nương ăn, nhóm người mình hưởng qua coi như xong, cũng không thể cùng với nàng đoạn. Chúng thị nữ nếm xong, có chút vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn lại ăn, nhưng lý trí nói cho các nàng biết, có chừng có mực. Lâm Tư phát hiện những thứ này xinh đẹp tỉ tỉ để đua xuống lúc, trong mắt rõ ràng hiện lộ ra không muốn, nhãn châu xoay động, cười nói, các vị tỉ tỉ, những thứ này đồ ăn ta một người ăn không hết, không bằng mọi người cùng nhau ăn đi. Nghe vậy, chúng thị nữ trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thật có thể chứ? Lâm Tư một chút đầu. Một đám thị nữ lại hỉ, ào ào cầm lấy vừa để xuống đũa, vây quanh cái bàn ngồi một vòng, ăn đến quên cả trời đất. Lý Quan Hải trở về cung điện, cái mông vừa ngồi xuống, Lệ Ngưng Xương thì hỏi, chủ nhân, ngươi lại muốn đi rồi? Nhã Đại Lạp góp chân tiến cung điện, đây cũng là nàng muốn hỏi. Lý Quan Hải khiêu mi, có chút ngoài ý muốn, làm sao ngươi biết? Lệ Ngưng Xương ánh mắt u hoán, ta đều quen thuộc. Lý Quan Hải cười nói, xác thực có việc muốn rời khỏi một chuyến. Lệ Ngưng Xương đi vào hắn bên cạnh thân, trắng thuần tay ngọc đặt tại hắn trên cánh tay, thanh âm mềm mại đáng yêu, chủ nhân muốn đi đâu nhỉ, mang lên Ngưng Xương cùng một chỗ đi. Lý Quan Hải giống như cười mà không phải cười, ngươi chắc chắn chứ? Mang ngươi đi, sự vụ của ngươi liền từ Nhã Đại Lạp tiếp quản. Lệ Ngưng Xương nụ cười trên mặt ngưng kết, cứng đờ vặn mẹo cổ, nhìn về phía khóe môi vểnh lên Nhã Đại Lạp, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới. Lý Quan Hải nhìn lấy gần ngay trước mắt rõ ràng diễm gương mặt, cười hỏi, ngươi còn muốn hay không cùng ta cùng đi? Lệ Ngưng Xương không hề nghĩ ngợi, dùng lực mổ một chút đầu, đi. Nhã Đại Lạp tuy nhiên tại cổ nén, nhưng khóe miệng vẫn là nhanh ngoắc đến mang thai từ đi. Rời đi Đông Hải tiền tuyến, Lý Quan Hải trực tiếp trở về Vân Vệ Ti. Lần này trở về có hai cái mục đích, một là đem Hạ Hầu Trác ý nghị cáo chi phụ thân, đến mức phái không phái đứng đầu cường giả tiến về Đông Hải tiền tuyến, quyền quyết định tại phụ thân hắn trên tay. Mục đích thứ hai, thu hồi giao cho công tượng trọng rèn Tam Tài Kiếm, cầm lấy đi đưa cho Lục Tuyển Tĩnh, thuận tiện học một chút công đức Kim Liên góp nhặt nguyện lực pháp môn, nếu như nàng không thành thật khai báo, thì gậy gộc hầu hạ. Sau đó tiến về Thanh Đế hậu nhân tộc địa, lấy đi kim dược ứng long bản nguyên, tăng cường thể phách khí huyết, đem hám thiên hàng long trưởng uy lực đẩy lên tầng thứ mới. Phi hành thần chu xuyên vân phá vụ, xuyên qua các đại chủ thành truyền tống pháp trận, mấy ngày sau trở về Vân Vệ Ti. Trước đi gặp tổng kỳ chủ phụ thân, đem Đông Hải tiền tuyến phát sinh sự tình, cùng Hạ Hầu Trác ý nghị cáo chi, sau đó tiến về Kỳ Binh lâu. Kỳ Binh lâu ở vào nội đảo, bên trong ở Vân Vệ Ti tám thành luyện khí sư, Vân Vệ Ti kỳ vệ tất cả mọi người binh khí đều là xuất từ Kỳ Binh lâu, là cái 10 phần địa phương trọng yếu. Nếu như không trọng yếu, liền sẽ không chiếm cứ nội đảo một ngọn núi. Kỳ thật Kỳ Binh lâu tại Lý Uyên tiếp nhận tổng kỳ chủ vị trí trước, tên là Thần Binh lâu, về sau Lý Uyên thừa vị, hắn cảm thấy Thần Binh lâu cái tên này quá phế lối, thật ngu ngốc, sau đó lui một bước, đem thần chữ đổi thành kỳ chữ. Đi vào Kỳ Binh lâu, đâm đầu đi tới mấy cái thân mặc áo trắng người trẻ tuổi, đây là Vân Vệ Ti Kỳ Binh lâu đặc lưu phục sức, là thân phận chứng minh. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi nhận ra Lý Quan Hải, đội vàng chắp tay thi lễ, gặp qua Quan Hải thiếu chủ. Nam đệ tử trên mặt lộ ra ngoài ý muốn, nữ đệ tử thì là đầy mắt ngạc nhiên nhìn vị này cực ít đặt chân Kỳ Binh lâu thiếu chủ, đôi mắt đẹp nhấp nháy trên dưới dò xét. Lý Quan Hải gật đầu, mỉm cười hỏi thăm, Dương tiền bối nhưng tại Kỳ Binh lâu. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ khả ái liên tục gật đầu, nhảy ra ngoài, xung phong nhận việc, Dương sư bá tại mật thất bên trong nghiên cứu luyện kim thuật đâu, thiếu chủ, ta dẫn đường cho người đi. Làm phiền. Thiếu nữ cực kỳ giống một đầu tại núi rừng bên trong nhảy nhót mai con, vui sướng lanh lợi, phía trước dẫn đường. Có thể cho thiếu chủ dẫn đường, loại này mỹ xoa có thể nộ nhưng không thể cầu. Nếu như có thể để hắn nhớ kỹ chính mình, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Phía sau hai cái Kỳ Binh lâu nữ đệ tử, ảo nào đấm ngực dậm chân, thầm hận chính mình miệng không đủ nhanh, không có nắm chặt cơ hội, bị cái này giảo hoạt nữ nhân vượt lên trước. Cùng tại chủ nhân sau lưng Lệ Ngưng Xương gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm phía trước nhảy cả tương dẫn đường thiếu nữ bóng lưng. Lại một cái muốn tại chủ nhân trước mặt lộ mặt nữ nhân. Tiến vào Kỳ Binh lâu, thiếu nữ đứng tại cửa ra vào, khí dồn đan điền, giật ra cuống họng hô to, Quan Hải thiếu chủ tới rồi. Cái này một cuống họng, thanh thúy to rõ, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người cùng chú ý lực. Lý Quan Hải vội ho một tiếng, chỉ là tới lấy đi trọng rèn hoàn tất Tam Tài Kiếm mà thôi, hắn vốn định yên lặng đến, yên lặng đi, không kinh động bất luận kẻ nào. Kết quả bị nha đầu này một cuống họng, toàn làm hỏng. Gặp qua thiếu chủ. Gặp qua Quan Hải thiếu chủ. Quan Hải thiếu chủ tới rồi, là Quan Hải thiếu chủ tới rồi. Trong lâu bận rộn chúng đệ tử đột nhiên kích động lên. Đây chính là Lý Quan Hải tại Vân Vệ Ti danh vọng, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, không người có thể cùng hắn tranh phong. Vân Vệ Ti tuổi trẻ thiên kiêu có không ít, trong đó không thiếu chân chính hạng người kinh tài tuyệt diễm, vốn là cũng có thể nổi danh Vân Vệ Ti, thậm chí danh dương thiên hạ. Chỉ tiếc, Vân Vệ Ti ra Lý Quan Hải như thế cái yêu nghiệt, tất cả danh tiếng cùng bình quang đều bị hắn một người chiếm hết, còn lại tuổi trẻ thiên kiêu thì tính thiên phú cho dù tốt, cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Đừng nói là đánh đồng với nhau, căn bản thì không cùng một đẳng cấp. Chương 479, Kinh Tuyết Kiếm chương 479, Kinh Tuyết Kiếm nhắc lên Vân Vệ Ti thế hệ trẻ tuổi, thế nhân cái thứ nhất nghĩ tới nhất định là Lý Quan Hải. Những thứ này có năng lực cũng có thiên phú tuổi trẻ thiên kiêu ngay từ đầu là không phục lắm, thậm chí sinh ra qua cùng Lý Quan Hải tranh đoạt Vân Vệ Ti thiếu chủ vị trí suy nghĩ. Về sau Lý Quan Hải hoàn thành một cọc lại một cọc hành động vĩ đại, tại thượng giới thanh danh vang dội, thậm chí bị thế nhân xưng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Từ đó về sau, tất cả dấu giếm dã tâm tuổi trẻ thiên kiêu lòng sinh thất bại, quyết định không tranh đoạt cái kia hư vô mở mịt thiếu chủ vị trí, chuyên tâm đi thuộc tại võ đạo của mình. Đối mặt chúng Kỳ Binh lâu đệ tử nhiệt tình chào mời, Lý Quan Hải mỉm cười gật đầu, thấp giọng thúc giục phía trước giơ lên tinh xảo cái cằm, không biết đang làm gì thiếu nữ, dẫn ta đi gặp Dương tiền bối. thiếu nữ theo mạc danh kỳ diệu kích động cùng hưng phấn bên trong lấy lại tinh thần, mang theo Lý Quan Hải lên lầu. Kỳ binh lâu, lầu 3. Thiếu nữ đứng tại ngoài mật thất, hai tay làm còi hình dáng, Dương sư bá, Quan Hải thiếu chủ tới rồi. Trong mật thất một mảnh trầm mặc. Thiếu nữ méo một chút đầu, lại bày ra còi hình dáng hô to, "Dương, nha đầu, đừng hô, để Quan Hải thiếu chủ vào đi." Trong mật thất truyền ra một đạo hơi có vẻ mệt mỏi thanh âm dàn mùa, sau đó là cách một tiếng, mật thất môn buông lỏng. Thiếu nữ quay đầu, mắt long lánh, có chút không muốn, "Thiếu chủ, ngươi đi vào đi. Đã làm phiền ngươi." Lý Quan Hải vỗ vỗ thiếu nữ bay, đẩy ra mật thất môn, đi vào. Lệ Ngưng Sương không tiến vào, nàng đứng tại cửa ra vào, mắt liếc khuôn mặt phấn hồng thiếu nữ, tâm lý hừ một tiếng. Vỗ vỗ bả vai thì cao hứng đến dạng này, thật không có tiền đồ. Thiếu nữ đương nhiên sẽ không biết theo tiến vào kỳ binh lâu thì không nói tiếng nào Lệ Ngưng Sương trong lòng, thế mà lại loại suy nghĩ này, nàng hai tay chắp sau lưng, ba bước nhảy lên rời đi. Chất đống các loại gọi không ra tên máy móc trong mật thất, một người có mái tóc mịn, lôi thôi lết thiết lão giả đứng tại bàn về sau, đầu đều không nhấc, hai tay nhanh chóng lật qua lật lại bàn phía trên quyển sách, giống như là đang tìm cái gì. Lý Quan Hải nói, "Dương." Vừa nói ra một chữ, lão giả trong lúc cấp bách nâng lên tay trái chỉ hướng bên cạnh một trận máy móc, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục đọc qua quyển sách. Lý Quan Hải cũng không thèm để ý, đi đến máy móc trước, đưa tay kéo ra nóc. "Ông." Một đạo to rõ tiếng rung vang vọng tại trong mật thất, xuyên thấu vách đá, giang giặc truyền vang ra ngoài, kinh động đến phủ cận rất nhiều trên ngọn núi vân vệ tì bên trong người. Bọn họ cùng nhau quay đầu hướng kỳ binh lâu vị trí nhìn lại, chỗ đó, một đạo kiếm khí đỉnh thiên lập địa, đâm rách mái vòm, tựa như từ cửu thiên rủ xuống một đạo quang trụ. Từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng vây quanh kiếm khí quang trụ, đem không trùng tầng mây đẩy ra. Không biết qua bao lâu, kiếm khí hình thành quang trụ tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại. Vừa mới đạo kiếm khí kia tốt thuần túy a, là theo kỳ binh lâu phát ra tới, chẳng lẽ là chúng đại sư lại rèn ra một thanh thần binh? Ừm, có khả năng. Kỳ binh lâu trong mặt đất, Lý Quan Hải buộc lại túi càn khôn, nhẹ nhàng thở ra. Dương tiền bối, kiếm khí này làm sao so lúc trước còn muốn sắc bén rồi? Họ Dương lão giả đã đình chỉ đọc qua quyển sách, hắn đuôi lông mày treo một chút đắc ý, vuốt râu nói, "Lão phu ngẫu nhiên thu hoạch được một khối thần ngọc, vốn định dùng xong, nhưng qua tay những binh khí kia quá yếu ớt, không chịu nổi thần ngọc bên trong rồi rào lực lượng. Chôi này Tam Tài kiếm là tiên thiên linh bảo, chính là thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành, liền thiên địa lực lượng đều có thể chứa đựng, tự nhiên cũng có thể chứa đựng thần ngọc bên trong lực lượng." Lão phu nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, trọng rèn chôi kiếm này lúc, liền đem thần ngọc cho dung đi vào, hiệu quả so ta tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Cái này Tam Tài kiếm vốn là thế gian hiếm thấy thần binh, bây giờ bị thần ngọc điểm hóa, cực kỳ linh tính, trên đời có thể cùng đánh đồng bảo kiếm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại cái này Tam Tài kiếm tiềm lực xa không chỉ như thế, cầm kiếm người càng mạnh, chôi kiếm này cũng càng mạnh, tiềm lực vô cùng a, ha ha ha. Dương tiền bối thoải mái cười to, rất là cao hứng. Luyện khí nhiều năm như vậy, chôi này Tam Tài kiếm là hắn đắc ý nhất tác phẩm, không có cái thứ hai. Đông nhiên hắn nhớ tới cái gì, thần sắc trịnh trọng nói, kiếm này do ta trọng rèn, xuất từ tay ta, liền không thể lại dùng lúc đầu tên. Lý Quan Hải tâm tư nhạy bén, lập tức minh bạch hắn là có ý gì, sau đó nói tiếp, vậy thì mời tiền bối ban tên cho đi. Lão giả tay trái vuốt râu, phải tay vắt chéo sau lưng, đi đến bên cửa sổ, chậm chậm mở miệng, kiếm này trông như sương tuyết, liền cứ gọi nó Kinh Tuyết kiếm đi. Đúng rồi, kiếm này còn không có kiếm linh, thiếu chủ ngàn vạn muốn căn dặn vị kia kiếm chủ nhân, không có thể tùy ý lựa chọn kiếm linh, chôi kiếm này bây giờ uy năng đã đầy đủ, không nóng nảy lựa chọn, cho nên nhất định muốn thận trọng. Lý Quan Hải gật đầu, minh bạch, làm phiền Dương tiền bối. Lão giả rời đi bên cửa sổ, đi vào bàn trước tiếp tục đọc qua quyển sách, thuận miệng nói ra, thiếu chủ như vô sự, liền mời rời đi thôi. Lý Quan Hải thái độ đối với hắn không lắm để ý, vị này tiền bối là luyện kim thuật điên cuồng si mê người, ngoại trừ luyện khí bên ngoài, cái gì khác cũng không thèm để ý, bao quát nhân tình thế thái. Rời đi kỳ binh lâu, Lệ Ngưng Sương hiếu kỳ hỏi thăm, thiếu chủ, vừa mới cái kia cố mạnh mẽ kiếm khí, là Tam Tài kiếm phát ra sao? Lý Quan Hải không có giấu giếm, đúng, Dương tiền bối hướng Tam Tài kiếm bên trong nhập vào một khối thần ngọc, uy lực hơn xa lúc trước, lần này lợi cho nàng. Lệ Ngưng Sương tự nhiên biết chủ nhân trong miệng nàng chỉ là ai, khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Vịnh lên hồng nhuận thơm phớt mê người cái miệng nhỏ nhắn, thầm nói, ta đều không có. Lý Quan Hải cười cười, về sau cũng cho ngươi tìm một kiện tiện tay binh khí. Điều khiển phi hành thần chu rời đi Vân Vệ Ti, một đường hướng tây nam phi đi. Chỗ đó cũng không phải là địa hoàng điện vị trí, mà chính là thanh đế hậu nhân tộc địa chỗ, cùng địa hoàng điện một dạng, cùng chỗ phương ngoại chi địa. Nhưng khoảng cách song phương rất xa, thanh đế hậu nhân tộc địa khoảng cách Vân Vệ Ti tương đối gần, cho nên Lý Quan Hải lựa chọn trước tiên đi nơi này, lấy đi kim dược ứng long bản nguyên. Mấy ngày về sau, đến tây nam tiền tuyến. Lý Quan Hải cũng không có can thiệp nơi này chiến sự, bay thẳng hướng đại hải chỗ sâu, trên đường gặp phải không ít hải tộc cường giả. Những hải tộc này sinh linh vừa thấy được phi hành thần chu, lập tức phát động công kích. Lý Quan Hải cũng không muốn cùng bọn họ lãng phí thời gian, không có có thủ hạ lưu tình, toàn giết. Cứ như vậy, theo biển đầu này, giết tới biển một đầu khác, rốt cục leo lên phương ngoại chi địa. Phương ngoại chi địa, kỳ thật cũng là thế ngoại đảo nguyên, nơi này ngoại trừ ẩn thế tông môn bên ngoài, sẽ rất ít có phổ thông người dân thành thị hoặc thôn trang, bởi vì nơi này cũng không thích hợp nhân sinh bình thường lưu giữ. Lý Quan Hải lấy ra Hạo Nguyên ngày đó cho kết giới chìa khóa, để Lệ Ngưng Sương khống chế phi hành thần chu tại liên miên phía trên không dãy núi chậm chạp chạy, tìm kiếm thanh đế hậu nhân tộc địa chỗ. Nửa canh giờ về sau, đi vào một mảnh thật giống như bị vẫn thạch đập ra trên sơn cốc hư không, trong tay hình tròn chìa khóa hơi hơi rung động, chìa khóa trung ương hình tròn trong lỗ thủng lấp loé ánh sáng nhạt. Chính là chỗ này. Lý Quan Hải nhìn xuống phía dưới sơn cốc. Lệ Ngưng Xương rất phối hợp dừng lại phi hành thần chu, chậm rãi hạ xuống.
Chương 480, ngươi hiểu chuyện, ta rất vui mừng. Chương 480, ngươi hiểu chuyện, ta rất vui mừng. Trong mắt màu đỏ thấm phun lên đồng tử, Lý Quan Hải rõ ràng trông thấy phía dưới thung lũng giống như trên sơn cốc hư không, có một tầng rất khó cảm thấy mê trướng. Ngoại nhân đi lên sơn cốc sẽ không xúc động mê trướng, chỉ sẽ nhìn thấy một cái chiếm diện tích rất rộng sơn cốc, chỉ thế thôi. Nhưng nếu như trong tay có kết giới chìa khóa, liền sẽ xúc động mê trướng, mở ra kết giới, trong sơn cốc lập tức sẽ xuất hiện không giống nhau cảnh tượng. Cũng tỉ như hiện tại, theo phi hành thần chu hạ xuống, phía dưới không gian giống như có một tầng trong suốt màn che bị kéo ra, nguyên bản không có cái gì trong sân cốc, thế mà xuất hiện một cái khu nhà, diện tích phi thường lớn, mà lại hết sức phồn hoa. Lý Quan Hải đứng tại bong tàu, quan sát cái này thanh đế hậu nhân nhóm chỗ ẩn thân. Kiến trúc không thể nói cực điểm xa hoa, nhưng mười phần tinh xảo trang nhã, bố cục cũng rất có chú trọng, một bước một cảnh, đẹp không sao tả xiết. Lui tới tộc nhân tất cả đều ngẩng đầu nhìn chăm chú chiếc này chậm rãi hạ xuống phi hành thần chu, ánh mắt cảnh giác. Bọn họ trong tộc cũng có phi hành thần chu, mà lại có rất nhiều chiếc, nhưng trước mắt chiếc này chưa từng thấy. Cho nên bọn họ bản năng cảnh giác, lòng sinh đề phòng. Lý Quan Hải cảm giác bén nhẹ đến, kiến trúc chung quanh trong nhóm có thật nhiều đạo khí thế khóa chặt chính mình, tuy nhiên không có gặp bản thân, nhưng Lý Quan Hải có thể cảm giác được, những người này tu vi tất cả đều không đơn giản. Đang lúc bế quan lĩnh hội thanh đế di lục hạo nguyên bỗng nhiên lòng có cảm giác, đứng dậy đi ra mật thất, nhìn lên từ trên trời giáng xuống phi hành thần chu, trong mắt lóe lên một vẻ ưu sầu. Hắn trầm ngâm nửa ngày, hóa thành thần hồng hướng phi hành thần chu hạ xuống phương vị lao đi. Lớn như núi cao phi hành thần chu cấp tốc thu nhỏ, bị Lệ Ngưng Xương thu nhập túi càn khôn, hai người đồng thời rơi xuống đất, thì rơi vào một đám thanh đế hậu nhân trong vòng đây. Trong những người này, già trẻ nam nữ đều có, bọn họ ngừng tay đầu bận rộn sự tình, tất cả đều quay đầu nhìn chăm chú lên hai người. Nói thật, loại này bị vây xem cảm giác cũng không được tốt lắm, loại kia đã hiếu kỳ lại ánh mắt cảnh giác, để Lệ Ngưng Xương rất không thoải mái. Những người này không thiếu một chút đồ háo sắc, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại nàng bay bổng nguyện chuyển trên thân thể mềm mại quét mắt, một mặt si hình dáng. Lệ Ngưng Xương mày liễu nhíu chặt, nhặt trong mắt màu xanh bên trong bắn ra sát ý, nàng không phải sẽ nuốt giận vào bụng nữ nhân, lúc này thì muốn phát tác. Đúng lúc này, một đạo thần hồng theo một đám vây xem tộc nhân đỉnh đầu lướt qua, rơi vào hai người đối diện cách đó không xa, chính là Hạ Nguyên. Hắn lập tức tiến lên đón, cười nói: "Quan Hải thiếu chủ, ngươi tới rồi, ha ha, đi theo ta, ta đã trong phủ thiết yến, khoản đãi hai vị." Lý Quan Hải nhìn chăm chú hắn, sau một lúc lâu gật đầu mỉm cười: "Được." Đám ba người sau khi đi, một đám vây xem già trẻ nam nữ mới thảo luận sôi nổi lên. "Ai, bọn họ là ai a?" "Không biết, xem bộ dáng là Hạ Nguyên bằng hữu." Một cái chống vải trượng lão giả nhíu mày: "Hạ Nguyên công tử quá không cẩn thận, như thế tùy ý liền đem ta thanh đế hậu nhân chỗ ẩn thân cáo chi ngoại nhân, thế mà còn đem kết giới chìa khóa giao ra, vạn nhất cái kia nhân tâm sinh ý đồ xấu, sao sinh là tốt." Một cái hình dạng có chút bị ổi nam tử vớt ve cái cằm, trên mặt lộ ra tà tiếu, cười hát hát nói: "Vừa mới cái kia xuyên váy xanh nữ tử các ngươi nhìn cẩn thận không? Gương mặt kia nhi, cái kia tư thái, chậc chậc chậc, quả thực là thế gian hiếm thấy à, ngoại trừ tiểu thư bên ngoài, đời ta chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy." Một cái khác nam tử nụ cười bị ổi, đã kích nói: "Là rất xinh đẹp, nhưng theo ngươi có cái gì liên quan?" Nữ nhân kia xem xét cũng là cái kia mặt trắng nhỏ nhân tình: "Hạo Điền, ngươi chớ để cho mỡ heo làm tâm trí mê muội, sắc mê tâm thiếu." Tên là Hạo Điền nam tử hừ lạnh: "Ta chính là nhìn một cái, nhìn một lần cho thỏa thôi, lại không nói muốn có ý đồ xấu gì, lại nói, nơi này là địa bàn của chúng ta, coi như ta muốn có ý đồ xấu gì, hai người bọn họ ngoại nhân có thể làm gì được ta?" Lời nói xong, một cố không hiểu xúc động tại Hạo Điền tâm lý sinh sôi. Tộc địa chỗ sâu, mấy cái đạo thần niệm ngay tại nói chuyện với nhau. "Hắn tới, là tới lấy kim dược ứng long bản nguyên a." "Hừ, cái này kim dược ứng long bản nguyên là ta thanh đế một mạch hao hết tâm lực mới lấy được, hắn nói lấy đi liền lấy đi." Nói chuyện biển vông. Nhưng hắn xác thực giao ra thanh đế di lục Hạo Nguyên cũng cùng hắn đã đạt thành giao dịch. Hạo Nguyên đáp ứng là chuyện của hắn, kim dược ứng long bản nguyên là ta thanh đế một mạch vật sở hữu, là mọi người cộng đồng tài sản, là hắn tiểu tử nói cho thì cho sao? "Ngươi muốn đổi ý?" "Đổi ý thì sao? Tóm lại một câu, mơ tưởng lấy đi kim dược ứng long bản nguyên." Đi theo Hạo Nguyên trở về độc thuộc về hắn phụ trách, phòng trước quả nhiên bày rất nhiều mỹ tửu món ngon, bàn thấp sau còn người ngồi. Những người này hiển nhiên là cùng Hạo Nguyên giao hảo, là ủng hộ của hắn người, cho nên mới sẽ xuất hiện ở đây. "Quan Hải thiếu chủ, mời tới bên này." Hạo Nguyên mang theo Lý Quan Hải theo hai bên ghế trung gian xuyên qua, đem hắn an bài tại thủ tịch chi lần, cái này đã rất nghệ tình. Đang ngồi mọi người nhìn ở trong mắt, mặt ngoài bất động thanh sắc, tâm lý lại có chút không thoải mái cùng không phục. Cái này mới đến ngoại nhân, thế mà có thể đè qua bọn họ tất cả mọi người, ngồi dạng thứ hai chỗ ngồi. Nhưng bọn hắn cũng không có quá để ý, người trước mắt này rất có thể cũng là đem thanh đế di lục giao cho Hạo Nguyên công tử người, hắn đối thanh đế một mạch có ân, bây giờ đại giá quang lâm, nể tình là cần phải. Hạo Nguyên ngồi vào vị trí, cười nâng chén giới thiệu: "Chư vị, cũng là vị này công tử đem thanh đế di lục giao cho ta, nếu không phải hắn, ta không biết còn muốn tại thượng giới mạnh mẽ đâm tới bao nhiêu năm, mới có thể đem ta thanh đế một mạch chuyển thừa chi vật tìm về." Lời nói xong, trong sảnh mọi người cùng nhau nâng chén, nhìn lấy Lý Quan Hải một trận mãnh liệt khoa trương, nói tới nói lui cũng liền những lời kia. Đến đón lấy tiệc rượu tiếp tục, chúng khách mời nâng ly cạn chén, uống đến quên cả trời đất. Tiệc rượu kết thúc, Hạ Nguyên gọi tới một cái xinh đẹp thị nữ, đem Lý Quan Hải cùng Lệ Ngưng Dương mang đến cùng một chỗ biệt viện nghỉ ngơi. Thị nữ chân trước vừa đi, Lệ Ngưng Dương thần sắc nhất thời lạnh xuống, một đôi hẹp dài nhạt con mắt màu xanh bên trong lấp lóe hàn quang. "Chủ nhân, vừa rồi trên tiệc rượu, Hạ Nguyên không nhắc tới một lời kim dược ứng long bản nguyên sự tình, còn tận lực dẫn đạo đề tài,
không cho ngươi nhắc lên cơ hội, hắn rõ ràng là muốn trốn nợ. So sánh nàng kích động, người trong cuộc Lý Quan Hải ngược lại là lộ ra 10 phần trấn định, hắn đi vào bàn đá phía trước ngồi xuống. Ta đã nhìn ra. Lệ Ngưng Sương ngồi đối diện hắn, thiếu chủ kia vì sao cái gì cũng không nói nha. Lý Quan Hải rót chén xinh đẹp thị nữ sớm thì chuẩn bị xong trà xanh, uống một hơi cạn sạch, không phải Hạo Nguyên muốn trốn nợ, là Thanh Đế một mạch những lao gia hỏa kia muốn trốn nợ. Nếu như hắn muốn trốn nợ, liền sẽ không có vừa mới trận kia tiệc rượu, trực tiếp trốn tránh không thấy chúng ta, liền sẽ để chúng ta lâm vào bị động. Lệ Ngưng Sương không phải người ngu, ngược lại nàng còn rất thông minh, nếu không cũng không thể lưu tại Lý Quan Hải bên người nhiều năm như vậy còn ân sủng không giảm. Trầm ngâm nửa ngày, nàng suy đoán nói, chủ nhân có ý tứ là, Hạ Nguyên không nghĩ sổ sách, nhưng hắn không lay chuyển được những cái kia đồ cổ, lại không muốn cùng chúng ta trở mặt, cho nên muốn dùng nguyện chuyển phương thức đem sự kiện này nói cho chúng ta biết, hôm nay trận này tiệc rượu chỉ là hoan binh chi kế. Lý Quan Hải vỗ vỗ đầu của nàng, ngươi hiểu chuyện, ta rất vui mừng. Chương 481, Vân Vệ Ti chỉ là cái thế lực nhỏ thôi. Chương 481, Vân Vệ Ti chỉ là cái thế lực nhỏ thôi. Lệ Ngưng Sương trong lòng vui vẻ, sau đó quệt mồm nhỏ giọng lẩm bẩm, chủ nhân ra đời thời điểm, nhân gia còn ôm qua đâu, thì tí xíu lớn, còn nói người ta trưởng thành. Lý Quan Hải khỏe mắt kéo ra, tí xíu đại, luôn cảm giác bị mạo phạm. Không nổi, Hạ Nguyên thu hồi kim dự ứng long bản nguyên lúc, nhất định đem thân phận của ta cáo chi những lao gia hỏa kia, bọn họ như muốn trốn nợ, thì được thật tốt cân nhắc một chút có thể hay không tiếp nhận trái với điều ước hậu quả. Cái đề tài này dừng ở đây. Hai người lại trò chuyện lên sự tình khác. Đại khái qua thời gian một nén nhang, sân nhỏ cửa bị gõ. Cửa sân đẩy ra, Hạ Nguyên mang theo một cái lão giả bước vào trong viện. Lão giả này Lý Quan Hải gặp qua, chính là ban đầu ở Kim Lễ Trang trong tử lâu, đi theo Hạ Nguyên bên người cái kia lỗ lão, tu vi thâm bất khả chắc. Lệ Ngưng Sương tự giác đứng người lên, đứng yên chủ nhân sau lưng. Hai vị còn không có nghỉ ngơi a? Hạ Nguyên chào hỏi, đi vào Lý Quan Hải đối diện ngồi xuống, nhìn thẳng hắn liếc một chút, chợt ánh mắt buông xuống, cười khổ nói, lấy Quan Hải thiếu chủ thông minh tài trí, chắc hẳn đã nhìn ra đi. Lý Quan Hải thản nhiên nói, Hạ Nguyên công tử cũng không phải là nói không giữ lời tiểu nhân, không biết sao trong tộc trưởng bối không cho phép, ngươi cũng bất lực, đúng không? Hạ Nguyên vốn cho là hắn sẽ âm dương quái khí trách cứ, không nghĩ tới vậy mà như thế bình thản, tựa hồ đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Loại thái độ này, ngược lại làm cho hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Nguyên trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ tội ác cảm giác, giống như làm cái gì thập ác bất xá sự tình, vô nhan đi đối mặt. Đứng tại phía sau hắn lỗ lao chắp tay thở dài, Quan Hải thiếu chủ, lần này là chúng ta xin lỗi ngươi, không nộp ra kim dược ứng long bản nguyên. Lệ Ngưng Sương nhíu mày. Lý Quan Hải ngón tay cầm bốc lên thấm lấy nhàn nhạt hương trà lưu ly bôi, ánh mắt nhìn chằm chằm miệng chén, cho nên hai vị định xử lý như thế nào sự kiện này. Lỗ Lao không nói, thối lui đến công tử sau lưng. Hạ Nguyên nói, Quan Hải thiếu chủ, ta sẽ lại đi cùng tộc Lao nhóm câu thông, cầu bọn họ giao ra kim dược ứng long bản nguyên. Lý Quan Hải hỏi, vậy nếu như bọn họ quyết tâm không chịu giao đâu? Hạ Nguyên chắc chắn nói, Quan Hải thiếu chủ yên tâm, ta sẽ đem hết khả năng thuyết phục chúng tộc Lao. Lý Quan Hải ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, ta không có khả năng ở chỗ này chờ cả một đời. Hạ Nguyên nghe được hắn nói bóng gió, là muốn chính mình cho ra một cái thời hạn. Hắn trầm ngâm nói, một tuần, 10 ngày a. Lý Quan Hải làm trầm tư hình, một lát sau gật đầu, tốt, thì 10 ngày, ta kính đợi tin lành. Đa tạ Quan Hải thiếu chủ thông cảm, hai vị thật tốt nghỉ ngơi, tại hạ xin lỗi không tiếp được. Hạ Nguyên đứng dậy, mang theo lỗ lao rời đi sân nhỏ. Chờ cảm giác được khí tức của bọn hắn dần dần đi xa về sau, Lệ Ngưng Sương lại ngồi trở lại Lý Quan Hải bên người, xích lại gần hỏi, chủ nhân, tin được không? Lý Quan Hải nhìn lấy nàng, ngươi đang lo lắng cái gì? Lệ Ngưng Sương nói chi tiết nói. Ta cảm thấy hắn căn bản liền không có muốn giao ra kim dự ứng long bản nguyên, hiện tại là tại ổn định chúng ta, để cho chúng ta buông lòng cảnh giác, sau đó thừa cơ đối với chúng ta xuất thủ. Nơi này dù sao cũng là Thanh Đế một mạch địa bàn, vụ trộm không biết cất giấu bao nhiêu cái tu vi cao thâm lão quái vật, chủ nhân, không thể không để phòng nha. Lý Quan Hải gật đầu, không phải là không có loại khả năng này, ta nhớ kỹ. Cứ như vậy, chủ tớ hai người ngủ lại Thanh Đế tộc địa. Nhoáng một cái 2 ngày trôi qua, Hạ Nguyên vẫn không có tin tức chuyển đến. Ngày hôm đó sáng sớm, Lệ Ngưng Sương nhàn rỗi không thú vị, thì quấn lấy Lý Quan Hải, để hắn bồi tiếp cùng một chỗ đi khắp nơi đi. Lý Quan Hải dù sao cũng không bế quan, vừa vặn thanh nhàn, sau đó liền đáp ứng. Rời đi sân nhỏ, tại Thanh Đế một mạch tộc địa bên trong đi dạo xung quanh. Một đường lên bởi vì Lý Quan Hải phong thái, cùng Lệ Ngưng Sương tư sắc, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Tất cả mọi người đối hai cái này khuôn mặt xa lạ tràn ngập hiếu kỳ, tìm người sau khi nghe ngóng, mới biết được là Hạo Nguyên công tử bằng hữu. Diễn võ trường, hứa nhiều nam nữ trẻ tuổi ở trong sân giao đấu, có chút náo nhiệt. Lớn nhất vị trí giữa vây quanh một đám người, giống như là tại xem náo nhiệt, cố lên tiếng hò hét bên tai không dứt. Không ngừng có nam nữ trẻ tuổi hội tụ tới. Trong đám người, hai đạo lam quang đan vào lẫn nhau, thỉnh thoảng va chạm, thỉnh thoảng tách rời, phát ra đông 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 tiếng vang. Một lần cuối cùng va chạm, ánh sáng màu lam phân biệt rơi vào hai bên, hiện ra một cái tuấn lãng thanh niên cùng đáng yêu thiếu nữ bóng người. Tuấn lãng thanh niên trên người ánh sáng màu lam giống như thủy triều thu hồi thể nội, hắn cười khổ lắc đầu, ai, vẫn là đánh không lại Đông Linh biểu muội, ngắn ngủi mấy ngày, Đông Linh biểu muội thế mà liền đem Thanh Đế Di Lục lĩnh hội đến loại trình độ này, như thế thiên phú thật khiến cho người ta kinh thán. Hạ Đông Linh khuôn mặt nở rộ long lanh nụ cười, dưới ánh mặt trời, gương mặt của nàng bị vẩy lên một tầng màu vàng kim ánh sáng, nhìn qua cực kỳ minh diễm rung động lòng người. Rất nhiều quan chiến thanh niên đều nhìn ngây dại, trong mắt to đều là không che giấu được cái mộ. Hạo Đông Linh mở miệng, giọng hát như suối nước len keng, thanh thủy êm hay, là Hạo Dương biểu ca lưu thủ. Tên là Hạo Dương Tuấn Tú thanh niên cười khổ không thôi. Thật sự là hắn lưu thủ, vốn chính là luật bản, người nào sẽ liều mạng a? Nhưng lưu thủ là thật, đánh không lại cũng là thật. Hạo Đông Linh Thiên Tư, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong thuộc về đỉnh phong tồn tại, nộ tính càng là cao đến biến thái. Trong tộc có thể cùng với nàng đánh đồng người trẻ tuổi không cao hơn 3 cái, nhưng có thể thắng nàng 1 cái đều không có. Hạo Đông Linh vui vẻ hừ 2 tiếng, không nhìn chung quanh thanh niên nhóm định nọ cùng xung xoe, trong đám người đi ra. Nàng trông thấy bên diễn võ trường duyên, chậm rãi đi tới hai đạo cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú bóng người, nam áo quần cứng cắp hẹp tay áo, tuấn mỹ không tì vết. Nữ xinh đẹp tuyệt luân, trên đời hiếm thấy. Hai người này đi cùng một chỗ, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Hạo Đông Linh nhìn lấy bọn hắn, hơi nghi hoặc một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, "À, hai người này là ai vậy?" Theo bên người thanh niên nhóm nghe thấy được nàng nói thầm, lập tức thì có người nói, "Đông Linh tiểu thư, bọn họ là Hạo Nguyên công tử mời tới khách nhân, ta nghe nói cũng là người thanh niên kia đem thanh đế di lục giao cho Hạo Nguyên công tử, đến mức là thật là giả, ta cũng không biết." Hạo Đông Linh buốc lên đẹp mắt mày liễu, một đôi tròn căng mắt to chăm chú nhìn Lý Quan Hải. "Ta nghe Hạo Nguyên biểu ca nhắc qua, đem thanh đế di lục giao cho hắn người, tựa như là thượng giới Vân Vệ Ti thiếu chủ, danh xưng có phong thần chi tư kỳ lân tử, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm." Một số lòng dạ hẹp hòi thanh niên gặp Hạo Đông Linh tán dương khác nam tử, nhất thời có chút không cao hứng, cười lạnh niệm ai. "Vân Vệ Ti nha, không phải liền là Cửu Châu thời đại, 9 vị chúa tể cộng đồng sáng lập một tổ chức nha, tuy nói may mắn tránh thoát Cửu Châu chiến loạn, nhưng truy tìm nguồn gốc bất quá là một cái bám vào 9 vị chúa tể dưới trướng thế lực nhỏ thôi, không đủ thành đạo." "Nói cứ phải, Vân Vệ Ti có thể có hôm nay, đều nhờ vào chúng ta Thanh Đế đại nhân, nếu như không phải Thanh Đế đại nhân sáng lập Vân Vệ Ti, thế đi đâu sẽ có cái gì Vân Vệ Ti kỳ lân tử, hắn là dính chúng ta quang." Hạo Đông Linh nhíu mày, nàng không thích nghe những lời này, tuy nhiên nàng cực ít hiếm khi rời khỏi tộc địa, nhưng cũng nghe qua một chút liên quan tới Lý Quan Hải nghe đồn, trong lòng đối cái này thượng giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vẫn là thật tò mò. Kết quả những thứ này liền tộc địa đều không bước ra nửa bước qua người, ở chỗ này vênh vang đắc ý, từ trên cao nhìn xuống phê bình cùng phê phán Vân Vệ Ti, còn đem công lao tất cả đều nắm vào Thanh Đế một mạch trên thân, cái này khiến Hạo Đông Linh có chút không vui. Tuy nhiên nàng đối đi qua cùng gần đây phát sinh sự tình hiểu rõ cũng không rõ ràng, đối với thượng giới cục thế cũng không sao cả chú ý, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ theo trưởng bối trong miệng đã nghe qua liên quan tới Vân Vệ Ti tin tức. Trong nội tâm nàng không có khái niệm gì, nhưng nàng biết, hiện tại Vân Vệ Ti đã không phải là Cửu Châu chiến loạn trước cái kia Vân Vệ Ti. Chương 482, tham dò chương 482, tham dò lệ ngưng xương thai thính mắt tinh, những người này lời đàm tiếu tự nhiên không sót một chữ chui vào trong thai nàng. Hẹp dài nhạt trong mắt màu xanh lấp lóe hàn quang, sát cơ ẩn hiện. Nàng kiềm chế sát ý, truyền âm nói, "Chủ nhân, những người này không biết tốt xấu, đầy miệng nói bậy, ta có thể hay không làm thịt bọn họ?" Lý Quan Hải trên mặt cũng không vẻ giận dữ, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, quá phách lối không tốt, lại nói, "Chúng ta đều là người có văn hóa, đừng cả ngày chỉ muốn động đao động thương." Lệ Ngưng Xương đang muốn nói chuyện, chợt nghe bên cạnh áo quần cứng cắp hẹp tay áo thanh niên cười lạnh một tiếng, ngữ khí không còn ôn hòa, tựa như tháng 12 lạnh thấu xương hàn phong. "Nhưng nếu như bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước, cái này người có văn hóa không giờ cũng à?" Lệ Ngưng Xương hồng nhuận vân phất khỏe miệng hơi hơi dương lên. Trong diễn võ trường, tên là Hạo Dương trẻ tuổi công tử cũng tại xem kỹ lấy hai người, khi ánh mắt của hắn theo Lý Quan Hải trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Lệ Ngưng Xương lúc, cả người toàn thân chấn động, hai mắt đăm đăm, thẳng tắp nhìn cái kia đến bay bổng nguyện chuyển bóng hình xinh đẹp. Thật đẹp nữ nhân, so sánh Hạo Đông Linh xinh đẹp mà bát, nữ nhân này thành thục vũ mị càng làm cho lòng hắn động, suýt nữa liền muốn khống chế không nổi chính mình. Hạo Dương híp híp mắt, một lần nữa quan sát Lý Quan Hải. Người trẻ tuổi này tựa hồ là nữ tử kia cấp trên, mà lại Hạo Dương có thể nhìn ra được, nữ tử kia đôi mắt trong tầm mắt hướng bên người thanh niên thời điểm, trong mắt đều là che đậy không giấu được cái mộ. Xem ra danh hoa đã có chủ. Hạo Dương có chút thất lạc, ủ rũ cúi đầu. Từ trước đến nay xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn Hạo Đông Linh, cảm giác được biểu ca dị dạng, xem hắn, lại nhìn xem Lệ Ngưng Xương, mắt to quay mồng mồng hai vòng, thối lui đến biểu ca bên cạnh thân, hạ giọng nói, "Biểu ca là nhìn chúng nữ nhân đó." Hạo Dương niên kỷ tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, không coi là nhỏ, cũng có mấy cái phòng tiếp thất, cho nên bị biểu muội trực tiếp đâm thủng tâm sự, hắn cũng không xấu hổ, ngược lại thoải mái gật đầu thừa nhận. Xinh đẹp như vậy rung động lòng người nữ tử, bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ tâm động, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hạo Đông Linh hướng Lý Quan Hải phương hướng giơ lên trắng như tuyết nhọn xinh đẹp cái cằm, hai người bọn hắn rõ ràng có một chân, ngươi nếu muốn ôm mỹ nhân về, chỉ có thể theo bên cạnh hắn đoạt tới. Nhưng ta khuyên biểu ca vẫn là bỏ ý niệm này đi đi, người kia gọi Lý Quan Hải, là thượng giới Vân Vệ Ti thiếu chủ, danh xưng có phong thần chi tư kỳ lân tử, bị thế nhân ca tụng là thượng giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, biểu ca muốn là động ý đồ xấu chọc giận hắn, xuống chàng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Hạo Dương lườm nàng liếc một chút, cười lạnh một tiếng, người này danh xưng thượng giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, làm võ sĩ ngươi, tất nhiên muốn cùng hắn đọ sức một phen, nhưng không biết đối phương cao thấp sâu cạn, sẽ làm cái gì thần thông thủ đoạn, cho nên muốn kích ta đi dẫn dụ hắn xuất thủ, ngươi liền có thể theo bên cạnh quan sát, đúng hay không? Tính toán nhỏ nhặt bại lộ, Hạo Đông Linh không chút phật lòng, nhún nhún tiểu bà bay, hỏi, biểu ca kia muốn đi, vẫn là không đi nhà? Hạo Dương cười lắc đầu, do xét hư thực, căn bản không cần đến ta tự mình xuất thủ. Nói xong, giơ tay lên ba một tiếng vỗ tay phát ra tiếng. Trong đám người vây xem lập tức gạt ra mấy người đến, cầm đầu là cái hình dạng hơi có vẻ bị ổi nam tử, chính là Hạo Điền. Hắn cúi đầu không lưng đi vào Hạo Dương bên cạnh thân, trên mặt lộ ra định nọt nụ cười, "Công tử, chuyện gì phân phó?" Hạo Điền là Hạo Dương người, cũng là hắn người ủng hộ, tiểu đệ gặp đến lão đại, đương nhiên muốn tất cung tất kính. Hạo Dương gật đầu, nhìn thấy hai người kia không có, Hạo Điền không kiềm hãm được lộ ra nụ cười cổ quái, bị ổi cười hắc hắc nói, tự nhiên nhìn thấy, bọn họ tới ngày đầu tiên, ta ngay tại hiện trường mới xem. Hạo Dương không để ý hắn rông dài ngôn ngữ, truyền âm nói, đi tìm chút phiền phức, bức người tuổi trẻ kia xuất thủ, nhớ kỹ, không thể quá quá mức, muốn có chừng mực. Hắn nghe nói qua Vân Vệ Ti tại thượng giới uy danh, tuy nhiên không có gì cụ thể khái niệm, nhưng không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đắc tội vị này Vân Vệ Ti thiếu chủ. Công tử yên tâm, bao tại trên người của ta. Hạo Điền lẻ lưỡi, liếm liếm hơi có chút đôi môi khô khốc, vung tay lên, ra vẻ mười phần nói, theo ta đi. Hắn mang theo 10 cái ngày bình thường thường xuyên pha trộn cùng một chỗ hảo hữu, hướng bên ngoài diễn võ trường đi đến. Mười mấy người này bên trong, không tất cả đều là Hạo Điền bạn bè không tốt, trong đó có 2 cái là Hạo Dương người ủng hộ, tu vi không tầm thường, chỗ lấy theo tới, là Hạo Dương sợ ngoài ý muốn nổi lên, cho nên đặc biệt phải đi. Lệ Ngưng Sương nhíu mày truyền âm, chủ nhân, bọn họ hướng chúng ta đi tới. Lý Quan Hải khiêu mi, bình thản trong đôi mắt hiếm thấy lộ ra kinh ngạc. Không thể nào, bị Tiểu Lâu La khiêu khích từ trước đến nay là khí vận chi tử đãi ngộ đặc biệt, ai chẳng lẽ loại sự tình này cũng muốn phát sinh trên người mình? Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác. Cách nhau 10 mấy mét, Hạo Điền thì giật ra cú họng, thái độ 10 phần phách lối tự đắc. Uy, các ngươi 2 cái là ai? Nơi này là ta Thanh Đế một mạch tộc địa, diễn võ trưởng càng là trọng địa, ngoại nhân không có thể vào. Các ngươi lén lút tới chỗ này, chẳng lẽ lại là muốn học trộm ta Thanh Đế một mạch thủ đoạn thần thông? Mười mấy người khí thế hung hăng xông tới, Hạo Điền lớn giọng, lập tức hấp dẫn diễn võ trưởng phụ cận tuyệt đại đa số người ánh mắt. Mọi người thần sắc khác nhau, tâm tư dị biệt, lại đều có một cái cộng đồng mục đích, cũng là nhìn xem vị này thượng giới tới khách quý, đối mặt địa đầu xà khiêu khích sẽ lựa chọn ra sao. Là ẩn nhẫn đâu, vẫn là xuất thủ đâu? Ẩn nhẫn, tránh không được bị châm chọc khiêu khích, thể diện mất hết, muốn đến bọn họ cũng không mặt mũi lại lưu lại, đoan chừng cùng ngày liền sẽ xám xịt rời đi. Xuất thủ, nơi này là Thanh Đế một mạch tộc địa, hắn không xuất thủ còn tốt, một khi xuất thủ, chuyện tính chất thì thay đổi. Chính mình người tại địa bàn của mình bị một ngoại nhân khi dễ, coi như thế hệ trẻ tuổi nhóm không nói cái gì, các trưởng bối cũng sẽ không bỏ mặc kệ. Trong bất chi bất giác, 2 cái này ngoại tộc người đã lâm vào tình cảnh lưỡng nan, đưa đầu là một đao, rút đầu cũng là một đao, thì xem bọn hắn lựa chọn ra sao. Cảm nhận được đối phương trần trụi ác ý, Lệ Ngưng Sương lặng yên vận chuyển huyền công, pháp lực chậm rãi hướng quanh thân các nơi đại viện hội tụ mà đi. Nàng nghiêng đầu nhìn chủ nhân liếc một chút, gặp sắc mặt hắn cũng đều thỏa, sau đó nhìn xuống sắc ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm hình dạng bị ổi nam tử. Hạo Điên nhíu mày, ngươi là kẻ điếc vẫn là người câm a? Ta đang cùng ngươi nói chuyện, không nghe thấy a? Hắn từng bước tới gần Lý Quan Hải, ánh mắt lại từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, tìm đến phía đứng tại phía sau. Màu mực váy dài phát họa ra huyền chuyển đường cong Lệ Ngưng Sương, hai mắt nóng rực, liền nuốt nước miếng. Hắn hướng về phía Lý Quan Hải cười 2 tiếng, mỹ nhân như vậy nhi theo ngươi, thật sự là hủy quốc nàng. Cái này lời đã là trắng trợn khiêu khích cùng làm đụng, thế mà Lý Quan Hải như cũ thờ ơ, tựa như không nghe thấy, từ đầu đến cuối không dùng nhìn tới Hạo Điền. Vây xem nam nữ trẻ tuổi nhất thời nghị luận ở Mỹ, tuyệt đại đa số đều là đang chỉ trích, nói Lý Quan Hải quá sợ, dạng này đều có thể nhịn được không động thủ. Xem náo nhiệt Hạo Đông Linh nhíu lên mày liễu, nàng đồng dạng đối Lý Quan Hải biểu hiện cảm thấy thất vọng, nhưng nàng vẫn rất có phân tức, quay đầu lại nói. Hạo Dương biểu ca, bọn họ dù sao cũng là Hạo Nguyên biểu ca bằng hữu, là tới nơi này làm khách khách nhân, làm như vậy thực sự có chút quá nóng, không phải đái khách chi đạo, thích hợp mà dừng đi. Hạo Dương ánh mắt theo Lý Quan Hải trên thân thu hồi, khinh thường cười lạnh một tiếng, à, cái gì phong thần chi tư, cái gì vân vệ ti kỳ lân tử, không gì hơn cái này thôi. Biểu muội yên tâm, ta có chừng mực, chỉ là để hắn ném. Nói còn chưa dứt lời, đồng tử bỗng nhiên thích chặt. Chương 483, giết người chương 483, giết người theo một đạo to rõ hấp vang, một đoàn thanh quang tại diễn võ trường bên ngoài nổ tung. Vang một tiếng, đại địa rung động, đá vụn bay vụn, bụi mù đầy trời. Giết người, giết người. Thanh âm hoảng sợ liên tiếp, lần lượt từng bóng người thất kinh theo trong bụi mù trốn thoát, tất cả đều là đi theo Hạo Điển sau lưng bạn bè không tốt. Bọn họ mắt trợn trừng, một mặt hoảng hốt cùng gặp quỷ biểu lộ, tựa như căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Lúc này, một đạo hùng hồn tiếng quát mắng theo trong bụi mù truyền ra, đáng giận, ngươi dám trước mặt mọi người là ta Thanh Đế một mạch hậu nhân, muốn chết. Thoáng chốc cuồng phong được khởi, thổi tan tràn ngập ở trong sân bụi mù, mọi người nhất thời phát hiện nguyên bản mặt đất bằng phẳng, giờ phút này thế mà hãm đi xuống một cái hố sâu, phụ cận cái cọc cũng tất cả đều tàn phá không chịu nổi. Nguyên bản đứng ở phía sau, người mặc màu mực váy dài, dung nhan rõ ràng diễm vô song Lệ Ngưng Sương giờ phút này vẫn đứng ở Lý Quan Hải trước người, lòng bàn tay thanh quang phun trào, hiển nhiên là nàng ra tay. Không ít người phát hiện Hạo Điền không thấy, tràn ra thần niệm cũng cảm giác không đến khí tức của hắn, trái tim nhất thời cùng nhau hơi hồi hộp một chút. Hạo Điền tám thành đã chết. Nơi xa chờ lấy xem kịch vui Hạo Dương giờ phút này sắc mặt tái xanh, hắn đoán được 2 người này không phải kẻ vớ vẩn, ép tám thành sẽ độc thủ. Có thể bạn bạn không nghĩ đến, bọn họ vừa ra tay cũng là sát chiêu, không lưu tình chút nào, trực tiếp liền để Hạo Điền hình thần câu diện, liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không lưu lại. Hạo Đông Linh cũng có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng 2 người này sẽ nuốt giận vào bụng, không nghĩ tới tính khí vẫn còn lớn. Đối với Hạo Điền chết, làm đồng tộc Hạo Đông Linh không có nửa điểm thương tâm cùng tức giận, nàng xem sớm cái này đã bị hủy, lại thích cáo mượn mái hổ ra hỏa không vừa mắt. Chết vừa bạn, vừa lòng đẹp ý Lệ Ngưng Dương nghiêng qua đối với mình trợn mắt nhìn 2 trung niên nam tử liếc một chút, chẳng hề để ý âm thanh lạnh lùng nói, dám mạo phạm thiếu chủ nhà ta, nên giết. Một con mắt mang theo màu đen bịt mắt trung niên nam tử giận không nhịn nổi, trầm giọng nói, này có lý do này, Vân Vệ Ti thì sao, nơi này là ta Thanh Đế một mạch địa bàn, còn chưa tới phiên các ngươi đến dương oai, giết người thì đền mạng, chịu chết đi. Dứt lời, như bầu trời xanh thẳm pháp lực mãnh liệt mà ra, hóa thành một cỗ xoay tròn dòng nước lũ nghiền đi. Lệ Ngưng Xương hừ lạnh, kia không hề nhượng bộ chút nào, thanh quang bao khỏa quanh thân, cùng xanh thảm pháp lực dòng nước lũ chạm vào nhau. Giao thủ mấy chiêu, một thanh một lam hai cỗ năng lượng tạm thời tách rời. Mang theo bịt mắt trung niên nam tử hiển nhiên là tức giận, thể nội pháp lực tựa như giang hà vỡ đê, quần quần không dứt. Vô số sợi pháp lực rót thành lao nhanh sóng dữ, mang theo nghiền nát hết thể khí thế, áp hướng người mặc màu xanh sẫm váy dài nữ tử. Bao phủ tại Lệ Ngưng Xương quanh thân thanh quang tiêu tán, nàng một đôi thon dài tay trắng nhanh chóng kết ấn, hồng nhuận vân phất đàn miệng khẽ trương khẽ hợp, niệm động chân ngôn chú ngữ. Thanh quang tự lưng tràn ra, nhảy lên trên trời, ngưng tụ thành một cái sinh động như thật, hai cánh triển khai dài đến 100 trượng, phát ra to rõ lại không chói tai hót vang. Thanh phượng vỗ cánh, cuồng phong đột khởi. Xanh thảm pháp lực sóng dữ ùn ùn kéo đến mà đến, không tránh không né, dò ra sông trảo, chế trụ pháp lực dòng nước lũ, theo một tiếng cao vút hót vang, pháp lực dòng nước lũ lại bị cứ thế mà xé nát. Uy năng khuyết tán mà ra, thanh thế to lớn, phương viên 100 trượng một mảnh hỗn độn. Mang theo bịt mắt trung niên nam tử thổ huyết mà bay, trung điệp rơi xuống đất, khí tức bề bài, cũng không biết sống hay chết. Giữa không trung vô cánh mà bay, rõ ràng không có linh trí, lại cho tại chỗ tất cả mọi người một loại mình bị để mắt tới ảo giác, tâm lý có chút run rẩy. Xem náo nhiệt nam nữ trẻ tuổi nhóm tất cả đều trầm mặc, vốn cho rằng chỉ là một trận tiểu đà tiểu nháo cho vui, không nghĩ tới sau cùng diễn biến thành dạng này. Đây cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo. Hạo Dương cho mày, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên Hạo Đông Linh cười nói, biểu ca, ngươi tính kế thất bại, hai người kia không có ngươi tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Hạo Dương nói, hoàn toàn chính xác khó đối phó, nhưng việc đã đến nước này, ngươi cảm giác đến bọn hắn còn có thể bình yên vô sự rời đi nơi này sao? Hạo Đông Linh nhún vai, người đều đã chết, thúc thúc ba ba nhóm chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nàng tròn căng mắt to híp lại, nói tiếp, nhưng tất cả những thứ này nguyên nhân gây ra, đều là biểu ca ngươi chọc lên nha. Hạo Dương giật mình, bật điệu hạ giọng nói, suýt, đừng khoa trương, ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ như thế to gan lớn mật, lại dám trước mặt mọi người giết Hạo Điển, quả thực không đem ta Thanh Đế một mạch để vào mắt. Sự kiện này do hắn mà ra, nếu để cho những lao gia hỏa kia biết, tránh không được bị dày một phen. Trung quanh nam nữ trẻ tuổi chậm rãi từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, lửa giận trong nháy mắt thì bị nhen lửa, lớn tiếng chỉ trích, có người thậm chí trực tiếp nước miếng văng tung tóe chửi ầm lên. Quá phận, dám ở địa bàn của chúng ta giết chúng ta đồng tộc. Hai cái này hèn hạ ngoại tộc người, giết bọn hắn. Trước mặt mọi người hành hung, là lấn ta Thanh Đế một mạch không người hả, quả thực lẽ nào lại như vậy? Lệ Ngưng Xương nhíu mày nhìn Lý Quan Hải liếc một chút, tay ngọc cong ngón đúng ra, mấy sợi nhỏ như sợi tóc thanh quang lướt đi, trong đám người lượn quanh một vòng. Mấy cái kia mắng hung hăng người trẻ tuổi đột nhiên không có thanh âm, hai mắt một phen, hai chân mềm nhũn, ngã xuống. Người chung quanh giật nảy mình, ào ào tối lui, hình thành nguyên một đám tiểu vòng đây. Ngã trên mặt đất những người này, mi tâm tất cả đều xuất hiện một điểm đỏ thẫm, máu tươi từ cái hốc tuôn ra, càng chạy càng nhanh, đều nhanh tràn đến vây xem mọi người mũi dày. Lệ Ngưng Xương vũ mị câu người, nhưng lại lạnh thấu xương giọng hát tại tất cả mọi người bên tai vang lên, người nào còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, những người này chính là của các ngươi tấm gương. Uy hiếp trắng trợn, hiệu quả lại tốt là thường, chung quanh những kia tuổi trẻ nam nữ trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng tất cả đều khéo léo đem thận trọng đóng chặt lên, sợ bị cái này nguy hiểm lại mê người nữ người trong nháy mắt giết chết. Ba ba ba. Mấy đạo thần hồng phân biệt theo phương hướng khác nhau khu nhà lướt đến, tất cả đều là khí tức hùng hậu cường giả. Một cái áo đen tóc xám lão giả đi đầu đi tới, mắt nhìn một mảnh hỗn độn diễn võ trường, chau mày, nhìn về phía Lý Quan Hải. Người tới là khách, hai vị là ta Thanh Đế một mạch khách quý, chúng ta tự nhiên sẽ cực kỳ chiêu đãi, có thể hai vị lại vô cớ giết người, lấy oán trả ơn, có phải hay không phải cho ta một lời giải thích? Lý Quan Hải có thể nhìn ra, lão giả này trong ánh mắt bình tĩnh nhận hàm sát ý, chỗ lấy không có động thủ, muốn đến là kiêng kỵ chính mình Vân Vệ Ti thiếu chủ thân phận. Lệ Ngưng Xương tiến lên một bước, nói, các ngươi những trưởng bối này dạy không tốt văn bối, dám ở trước mặt ta ngân ngân sủa ý ngỏi, còn dám mạo phạm thiếu chủ nhà ta, chẳng lẽ không nên giết? Lão giả hừ lạnh, ngữ khí đạm mạc, ta đang nói chuyện với hắn, nào có ngươi xen vào tư cách. Lý Quan Hải nhìn hắn một cái, nàng là người của ta, phải chăng có tư cách từ ta quyết định? Hắn mắt phượng sinh uy, ngữ khí không còn ôn hòa, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại có tư cách gì chỉ trích ta người, dĩ hạ phạm thượng, thật là lớn gan chó. Thanh âm không lớn, ngữ khí cũng rất nhẹ, có thể nói ra lại làm cho tại chỗ tất cả mọi người tê cả da đầu. Chương 484, hắn thật dám giết người. Chương 484, hắn thật dám giết người. Một cái hậu bối đối tiền bối nói dĩ hạ phạm thượng, sao mà phách lối? A lão giả bị chọc giận, lửa giận trong lồng ngực không lại áp lực, trong mắt sát ý cũng không tiếp tục ẩn giấu, thanh âm trầm thấp, ha ha ha, ngươi Vân Vệ Ti bất quá là Thanh Đế đại nhân dưới trướng một viên tiểu tốt thôi, may mắn chống nổi Cửu Châu chiến loạn, lại không biết mang trong lòng cảm ơn, dám chạy đến nơi đây đến tắt bát sái hoành, không sợ ta làm thì ngươi. Vây xem nam nữ trẻ tuổi nhóm ào ào mở miệng lên án, ồn ào âm thanh vang lên liên miên. Trước đó không dám nói lời nào, là e ngại Lệ Ngưng Xương thủ đoạn độc ác, bây giờ trưởng bối đến, có chỗ dựa, bọn họ không tin hai cái này ngoại tộc người dám làm gì mình. Nghe chung quanh chửi rủa âm thanh, Lệ Ngưng Xương xinh đẹp khuôn mặt như bao bọc sương lạnh, trắng nón mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng một đánh. Lại là cái này quen thuộc động tác, chung quanh nam nữ trẻ tuổi hoảng sợ biến sắc, đồng tử thít chặt, tốt tựa như gặp quỷ đồng dạng, hoảng hốt chạy bừa xoay người chạy trốn. Nhưng bởi vì quá nhiều người, lẫn nhau chen tới chen lui, không ít người té thành một cục. Phốc phốc phốc. Xương máu cùng thanh quang đồng thời trong đám người nổ lên, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng kêu rên, nhưng lại qua trong giây lát chôn bụi. Làm cản. Áo đen tóc xám lao giả lửa giận như sấm, phải chân đạp đất, núi dao động động đất, hóa thành một đạo xanh thẳm cực quang lướt đến Lệ Ngưng Xương trước người, những nơi đi qua, đại địa nứt ra. Thẳng đến lúc này, bén nhọn tiếng xé gió mới vang lên. Lệ Ngưng Xương không hề nghĩ ngợi, vận chuyển huyền công, lưng nhảy lên thanh quang, đem nàng cả người bao phủ ở bên trong. Xanh thẳm cực quang đâm vào quả cầu ánh sáng màu xanh phía trên, đem đụng lên trên trời, to lớn tiếng va chạm sau đó vang lên, nương theo lấy cuồng bạo pháp lực gợn sóng, nhấc lên một tầng lại một tầng đất trống. Trung quanh rất nhiều tu vi hơi yếu nam nữ trẻ tuổi bị pháp lực gợn sóng tác động đến, cuống họng ngọt, phun ra một miệng lao huyết. Bị đụng lên trên trời màu xanh quang cầu mặt ngoài xuất hiện vết rách, một đạo, hai đạo, cấp tốc lan tràn, cho đến khắp mỗi một góc. Két. Quang cầu phá toái, hóa thành đầy trời ánh sáng rọi xuống, tựa như đêm tối trong rừng rậm đông đóm. Lệ Ngưng Xương khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thận trọng. Người này tu vi rất mạnh. Áo đen tóc xám lão giả cười lạnh một tiếng, lần nữa hóa thành xanh thẳm cực quang, thừa thắng xông lên. Nương theo lấy thanh thế to lớn tiếng vang, cực quang đã hướng lên trên trời. Người chung quanh ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi, bọn họ tu vi đều có khác biệt, cao có thấp có, nhưng tất cả đều có thể nhìn ra trên trời cái kia ngoại tộc nữ tử ứng phó có chút miễn cưỡng. Vạn chúng chú mục bên trong, phóng lên tận trời, mắt thường khó có thể bắt xanh thẳm cực quang đống nhiên ngưng kết, dừng lại giữa không trung, tựa như vùng không gian kia bị giam cầm ở, đông lại. Áo đen tóc xám lão giả mặt lộ vẻ hoảng sợ, nguy hiểm to lớn xông lên đầu. Hắn liều mạng vận chuyển thanh đế một mạch đích truyền huyền công, muốn bài trừ giam cầm. Nhưng lại tuyệt vọng phát hiện, huyền công vận chuyển không có bất kỳ cái gì trở ngại, thể nội pháp lực điều động cũng không có nửa phần tắc, nào tử cũng có thể suy nghĩ, nhưng thân thể cũng là không động được, một chút đều không động được. Lệ Ngưng Xương xinh đẹp khuôn mặt nở rộ nét mặt tươi cười, nụ cười này như hải đường hoa khai, để thiên địa nhật nguyệt cũng vì đó thất sắc. Nàng mắt đẹp thâm tình nhìn chăm chú phía dưới, nhìn chăm chú cái kia tay áo phồng lên, vừa ra đời liền bị chính mình ôm qua người trẻ tuổi. Người chung quanh cũng ý thức được vấn đề, cùng nhau nhìn về phía tay áo không gió mà bay thần tuấn thanh niên. Hạo Đông Linh một đôi linh động đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, tự lẩm bẩm, hắn sử chính là thủ đoạn gì? Trong giọng nói khó nén kinh ngạc cùng tò mò. So sánh cùng nhau, một bên Hạo Dương thì hoàn toàn là một loại khác tâm tình, trừ khiếp sợ ra, càng nhiều vẫn là phẫn nộ cùng kiêng kỵ. Cái này áo đen tóc xám lão giả ở trong tộc địa vị không thấp, liền hắn đều muốn quy quy củ củ xưng hô một tiếng bá bá. Tu vi càng không phải là thấp, theo Hạo Dương có thể nhớ được, là hắn biết vị này bá bá tu vi cảnh giới đã đạt tới huyền thánh tầng thứ, đã nhiều năm như vậy, nhất định tiến rất xa. Bây giờ lại bị một cái ngoại tộc người trẻ tuổi dùng quỷ dị thủ đoạn giam cầm giữa không trung, không cách nào tránh thoát, điều này có thể không cho hắn chấn kinh. Thất ở giữa không trung áo đen tóc xám lão giả chợt nhớ tới cái gì, thất thố lên tiếng kinh hô, pháp tắc lĩnh vực, đây là pháp tắc lĩnh vực. Ngay sau đó hắn vừa lớn tiếng phủ định, không đúng, không có khả năng, ngươi pháp tắc lĩnh vực làm sao có thể vây được ta, trừ phi tu vi của ngươi tại trên ta, nhưng câu nói này hắn làm sao đều nói không ra miệng, bởi vì nghe nói quá kinh người. Phía dưới cái kia áo quần cứng cắp hẹp tay áo thanh niên, lại là cái huyền thánh. Cốt linh ngoài 30 huyền thánh. Nói đùa cái gì? Nhưng sự thật thì phát sinh ở trước mắt của hắn, phát sinh ở trên người hắn, coi như lại thật không thể tin, cũng là thật. Lệ Ngưng Xương từ trên trời giáng xuống, rơi tại chủ nhân bên cạnh thân. Chỉ cần đứng ở bên cạnh hắn, cho gặp nguy hiểm đều sẽ giải quyết dễ dàng, không cần đến chính mình quan tâm. Lý Quan Hải nghiêng đầu hỏi, có thể có thụ thương? Lệ Ngưng Xương nhẹ nhàng lắc đầu, khí huyết chấn động, không ngại. Lý Quan Hải gật đầu, hắn biết nữ nhân này bản sự hoàn toàn không chỉ như thế, nếu quả như thật độc thủ, áo đen tóc xám lão giả còn thật không nhất định đánh thắng được nàng. Thả ta ra, ngươi thật muốn cùng ta thanh đế một mạch là được sao? Bị giam cầm ở giữa không trung lão giả cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn chăm chú, cái này khiến hắn xấu hổ vô cùng, không khỏi nộ hống lên tiếng. Lý Quan Hải liếc mắt nhìn hắn, mi tâm tràn ra một luồng bạch quang, lặng yên không tiếng động lướt đi, mục tiêu chính là bị giam cầm ở giữa không trung lão giả. Cái này sợi bạch quang yếu ớt dây tóc, so sợi tóc còn tỉ mỉ, tu vi không đủ tu sĩ căn bản là không cảm thấy được, càng không nhìn thấy. Có thể Hạo Đông Linh cùng Hạo Dương chờ một số nhỏ tu sĩ, đều có thể miễn cưỡng bắt được cái kia sợi bạch quang, nhất thời hoảng sợ biến sắc. Bị giam cầm ở giữa không trung lão giả rốt cục hẳn rồi, vừa sợ vừa giận lại sợ, run giọng quát tầm lên, ngươi không dám giết ta, ngươi không có thể giết ta. Lý Quan Hải đối với hắn miệng cọp gan thỏ gào rú mắt điếc hai ngơ, bạch quang cũng không có chút nào dừng lại, đâm về lão giả mi tâm. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ uy áp buông xuống đồng thời, một đạo thanh âm uy nghiêm tại diễn võ trường trên không vang vọng, quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng, làm cho tâm thần người chấn động. Tiểu bối, còn không ngừng tay. Giữa không trung tựa như mặt nước đồng dạng, đẩy ra gợn sóng, muốn ngăn trở cái kia sợi bạch quang. Vô hình uy áp rơi ở đầu vai, đối mặt cái này chỉ nghe này thành không thấy hắn thân người uy hiếp, Lý Quan Hải đồng dạng mỉm mặt làm ngơ. Hắn lạnh hừ một tiếng, tâm niệm nhất động, khống chế bạch quang lấy tốc độ nhanh hơn đụng vào dập dờn gợn sóng không gian, biến mất không thấy gì nữa. Giang cầm giữa không trung áo đen lão giả nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, bạch quang xông ra cái kia mảnh bị bóp méo không gian, áo đen lão giả đồng tử co lại thành lỗ kim, liền kêu thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ cũng không kịp phát ra, liền bị bạch quang xuyên qua mi tâm. Thiên địa làm yên tĩnh, tất cả người vây xem đều ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu chừng vào mắt. Vạn chúng chú mục bên trong, áo đen thân thể của lão giả theo giữa không trung bất lực rơi xuống, ngã vào trong phế tích. Hạo Đông Linh một đôi tròn căng ánh mắt trợn thật lớn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi mở ra. Hán, thật dám giết người. Hạo Dương đồng dạng bị dọa cho phát sợ, nuốt xuống hai ngụm nước bọt, tâm lý có chút nghĩ mà sợ. Nguy hiểm thật, may mắn chính mình có dự kiến trước, để Hạo Điền đi dò xét bọn họ. Nếu như mình tùy tiện đi qua, chỉ sợ hiện tại nằm dưới đất chính là mình. Chương 485, võ kỹ thuật chương 485. Vọng khí thuật tiên lặng như tờ bên trong, một đạo xanh thẳm cực quang theo tộc địa chỗ sâu lướt đi, bầu trời tựa như bức tranh giống như bị một phân thành hai. ù ù tiếng vang theo tầng mây truyền đến, tại bốn phương tám hướng quanh quẩn, cho người ta một loại trời muốn sập ảo giác. Ngươi làm càn. Một đạo đè nén nộ hống vang vọng tại phân mảnh trên diễn võ trường hư không, mắt trần có thể thấy sóng âm như thủy triều gợn sóng giống như quyết tán, rất nhiều tu vi không tốt tiểu bối cảm giác hai lỗ tai nhói nhói, có ấm áp chảy ra. Hạo Đông Linh bịt lấy lỗ tai, khó khăn mở miệng, là tam thúc gia. Tu vi không bằng biểu bội Hạo Dương xem ra càng thêm chật vật, hai tay của hắn bịt lấy lỗ tai, nhe răng trợn mắt, thể nội khí huyết sôi trào, màng nhĩ truyền đến từng trận nhói nhói. Tam thúc gia tính khí từ trước đến nay nóng nảy, người này dám ở địa bàn của chúng ta động thủ giết người, hơn nữa còn giết một cái quyền cao chức trọng trưởng bối, tam thúc gia không có khả năng buông tha hắn. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, nơi xa cái kia áo quần cứng cắp hẹp tay áo người trẻ tuổi, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, để hắn có dám tới gần, lại không dám cùng là địch. Hiện tại tốt, hắn mua dây buộc mình, tự tìm đường chết, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng trách người khác. Hạo Đông Linh cũng dự đoán đến Lý Quan Hải kết cục, không khỏi lắc đầu thở dài, có chút tiếc hận. Như thế kinh tài tuyệt diễm một người, nhưng bởi vì nhất thời khí phách để cho mình thân hãm tuyệt cảnh, lãng phí một cách vô ích thân này thiên phú, thật sự là đáng tiếc. Ga có điều nàng nghĩ lại, cái này Vân Vệ Ti Kỳ lần tử đã dám làm như thế, hẳn là có chỗ dựa à? Nếu như không có bất luận cái gì át chủ bài cùng hậu thủ còn phách lối như vậy, vậy thì không phải là xương cốt cứng rắn, mà chính là vờ ngớ ngẩn. Người mặc xanh đen trường bào, mái tóc màu đen theo gió bay múa lao giả nhìn hầm hầm Lý Quan Hải. Hắn bộ dạng ngay ngắn, một đôi mắt lóe ra hàn quang sắc bén, rõ ràng góc cạnh để hắn xem ra có chút nghiêm khắc, khiến người ta cảm thấy hắn không tốt ở chung. Sự thật cũng xác thực như thế, bị Hạo Đông Linh xưng là tam thúc gia Hạo Quảng, đánh nhỏ tính khí thì thối, điểm này thanh đế một mạch tộc nhân tất cả đều biết. Có câu nói là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Hạo Quảng lúc tuổi còn trẻ tính khí thối, già tính khí thối hơn. Hắn đã từng có đoạn thời gian phụ trách qua dạy bảo thế hệ trẻ tuổi tu hành, về sau thì không dạy. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn tính khí thối, gặp phải thiên tư không đủ đệ tử không phải đánh thì mắng, cho dù là những cái kia thiên phú xuất chúng tuổi trẻ hậu bối, cũng không ít bị hắn răn dạy. Hạo Quảng an bài tu luyện nhật trình có thể xưng cực kỳ bi thảm, bọn tiểu bối chỉ theo hắn 3 ngày thì tiếng oán than dậy đất, thậm chí có người dơ cao cờ khởi nghĩa, phản đối Hạo Quảng đương nhiệm dạy bảo tu luyện chức vị này. Ở trong tộc, tiểu bối là không có quyền nói chuyện nào, nhất là trưởng bối không có nhiều quyền lực tiểu bối, càng là không có người sẽ để ý nghĩ của bọn hắn, cũng sẽ không có người quan tâm bọn hắn nói cái gì. Nhưng theo thời gian chuyển rời, đối Hạo Quảng lòng sinh oán vẫn người càng ngày càng nhiều. Tiếng người đáng sợ, trong tộc cao tầng rốt cục không thể làm như không thấy, vài lần thương thảo về sau, giải trừ Hạo Quảng chức vụ, để hắn đi phụ trách sự vụ khác. Hạo Quảng ngay từ đầu là không nguyện ý, nhưng chúng tộc lao cho thật sự là nhiều lắm. Sau đó hắn vui vẻ tiếp nhận. Lý Quan Hải ngẩng đầu lên, hô, ngươi có thể hay không xuống tới, ngẩng đầu nói chuyện rất mệt mỏi. Hạo Quảng sững sờ, không có nghĩ đến cái này to gan lớn mật tiểu tử, mở miệng câu nói đầu tiên không phải cầu xin tha thứ cũng không phải uy hiếp, mà chính là một câu dâu dịa. Sợ lại bị tác động đến mà lùi tới xa xa tuổi trẻ bọn tiểu bối đồng dạng ánh mắt của quái, chợt lòng sinh tức giận. Người này như thế chẳng hề để ý, nói chuyện cũng không có nghiêm túc, hiển nhiên là không đem ta thanh đế một mạch để vào mắt, quả thực đáng hận. Hạo Quảng đồng dạng nghĩ đến điểm này, tính khí nóng nảy hắn từ trước đến nay không thích nói nhảm. Đầu ngón tay ánh sáng màu lam hội tụ, cách không điểm ra, nói động thủ liền động thủ. Một đạo tỉ mị quang bắn rơi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Lý Quan Hải thân thể hơi nghiêng, nhẹ nhõm né tránh. Chân hắn một bên hai thốn chỗ, nhiều một cái lớn chừng ngón cái hình tròn lỗ thủng, nghiêng về hướng phía dưới, sâu không thấy đáy. Gạch xanh chung quanh vẫn như cũ chân bóng vuông vức, không có chút nào vết rách, có thể thấy được hắn một chỉ này lực xuyên thấu mạnh bao nhiêu. Hạo Quảng Kiêu Mi có chút ngoài ý muốn, thế mà bị tiểu tử này né tránh. Tốt phản ứng nhạy cảm, tốc độ thật nhanh. Hắn lạnh hừ một tiếng, co ngón tay bắn liền. Một hơi ở giữa liên tiếp bắn ra năm đạo chỉ mang, nhưng tất cả đều bị Lý Quan Hải nhẹ nhõm né tránh. Hạo Quảng kinh ngạc đan sen, hắn phát hiện một kiện không được sự tình, phía dưới cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng, như có không cần đoán cũng biết năng lực, tay mình chỉ vừa động, chỉ mang còn chưa bắn ra, hắn đã sớm nhấc chân xê dịch phương vị. Chẳng lẽ lại tiểu tử này học xong thất truyền vọng khí thuật? Cái gọi là vọng khí thuật, chỉ cũng là biết địch biết ta, dự báo nguy hiểm thần diệu pháp môn. Đương nhiên, vọng khí thuật diệu dụng xa không chỉ như thế, nhưng chỉ là biết địch biết ta điều này, thì đầy đủ để tất cả tu sĩ điên cuồng. Học được biết địch biết ta, cùng người lúc chiến đấu liền có thể chiếm hết tiên cơ, đây là phi thường biến thái. Nhưng từ khi Cửu Châu chiến loạn về sau, theo tinh thông vọng khí thuật vị kia đại nhân vẫn lạc, môn này thần thông liền cũng tuyệt tích thiên hạ. Chẳng lẽ lại vị kia đại nhân có lưu truyền thừa, dưới cơ duyên xảo hợp, bị tiểu tử này chiếm được? Lại hoặc là vị kia đại nhân có lưu huyết mạch, đem vọng khí thuật lưu truyền đến bây giờ? Hai loại suy đoán, Hạo Quảng cảm thấy loại thứ nhất khả năng lớn hơn. Nơi xa, Hạo Đông Linh cùng biểu ca Hạo Dương liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được hoảng hốt cùng kinh ngạc. Tam thúc gia hai lần xuất thủ đều bị hắn cho né tránh. Gia hỏa này đến tột cùng có gì đó cổ quái. Si mê tu luyện Hạo Đông Linh tâm lý ngứa một chút, hận không thể hiện tại thì xông đi lên hỏi cái kia phách lối ngoại tộc người, hướng hắn thật tốt thỉnh giáo một phen. Hạo Dương nuốt ngụm nước bọt, thì thào nói nhỏ, may mà ta không có ở trước mặt hắn nhảy nhót. Hạo Quảng nhìn chằm chằm Lý Quan Hải, trầm giọng hỏi, ngươi sẽ vọng khí thuật? Lý Quan Hải lắc đầu, rất thành khẩn trả lời, sẽ không. Hạo Quảng cảm thấy hắn tại lừa gạt mình, nhưng là không có chứng cứ. Sau một khắc, ánh sáng màu lam tại hắn lòng bàn tay hội tụ, bầu trời tựa như mặt hồ giống như dập dờn mở gợn sóng. Phô thiên cái địa pháp lực trên không trung hội tụ, quan chiến là đám thanh niên quá sợ hãi. Tam thúc gia muốn làm thật, đi mau, đi mau đi mau, nhanh điểm rời đi nơi này, không đi nữa nhất định phải chết. Bên ngoài diễn võ trường vây nhất thời loạn cả một đoàn, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn thi triển thân pháp thần thông lui xa, lại không có cứ thế mà đi, mà chính là rơi ở phía xa cao thấp không đồng nhất trên nóc nhà, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm giữa sân, làm sao đều chuyển không ra. Bọn họ muốn nhìn một chút, cái này phách lối ngoại tộc người đến tột cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Tuy nhiên vừa mới hắn né Tam Thúc Gia hai lần công kích, nhưng Tam Thúc Gia lần này rõ ràng muốn làm thật, không biết hắn còn có thể hay không né tránh. Hạo Đông Linh cùng Hạo Dương đồng dạng không có rời đi, bọn họ đứng tại cùng một tòa lầu cắt trên nóc nhà, ánh mắt khác nhau. Hạo Đông Linh là sốt ruột cùng chờ đợi ánh mắt, nàng muốn nhìn một chút cái này được vinh dự thượng giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân gia hỏa, đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào. Hạo Dương mắt bên trong thì là thật sâu kiêng kỵ, còn có mấy phần hắn không muốn thừa nhận e ngại. Nói thật, hắn là thật hy vọng cái này ngoại tộc người hôm nay có thể chết ở cái này, chết tại Tam Thúc Gia trong tay. Chương 486, Quan Hải thiếu chủ có phúc lớn. Chương 486, Quan Hải thiếu chủ có phúc lớn. Hạo Quảng nhìn xuống phía dưới Lý Quan Hải, thư lệnh nói, vọng khí thuật biết địch biết ta, đích thật là một môn thần diệu cùng cực thần thông, nhưng biết địch biết ta là một chuyện, có thể hay không né tránh lại là một chuyện khác. Ta một trường này, phương viên 100 trượng bên trong ngươi không chỗ ẩn trốn, cho dù ngươi sẽ vọng khí thuật thì sao? Hắn đang muốn một trường rơi xuống, tộc điệu bên trong một vệ sáng xanh phóng lên tận trời, ngay sau đó một đạo thanh âm trầm ổn vang vọng giữa không trung, Hạo Quảng, dừng tay. Hạo Quảng không cam lòng, nhìn chằm chằm cái kia đạo theo tộc địa chỗ sâu chậm rãi bay tới ánh sáng màu lam, trầm giọng hỏi, tộc trưởng, ngươi vì sao cả ta, tiểu tử này to gan lớn mật, hoàn toàn không có đem ta thanh đế một mạch để vào mắt, thế mà tại địa bàn của chúng ta liền chạm hai người, Hạo Điển cũng bị hắn giết chết, ta ha có thể ngồi yên không lý đến. Hạo Điển, cũng là cái kia bị Lý Quan Hải đâm xuyên mi tâm áo đen tóc xám lão giả. Ánh sáng màu lam không nhanh không chậm, chậm rãi đi vào trên diễn võ trường hư không. Quang hoa tiêu tán, hiện ra một cái lão giả áo xám bóng người, cặp kia nhìn như đục ngầu, kỳ thực sáng ngời có thần ánh mắt phá lệ bắt mắt. Người này mới vừa xuất hiện, nơi xa đứng tại trên nóc nhà xem náo nhiệt thanh đế hậu nhân tất cả đều chắp tay thi lễ, rất cung kính gọi một tiếng, tộc trưởng. Lý Quan Hải khiêu mi, xem ra vị tộc trưởng này tại tộc người trong lòng rất có hy vọng, mọi người cũng đều rất bội phục cùng kính trọng hắn. Hạo Quảng tính khí bốc lửa như vậy, mắt thấy là phải động thủ, nhưng bởi vì một câu nói của hắn, cứ thế mà nhịn được. Đơn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra vị tộc trưởng này tại thanh đế một mạch là cái nhất ngôn cựu đỉnh nhân vật. Lão giả áo xám nhìn về phía mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Hạo Quảng, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi một trưởng này bổ xuống, trong tộc lại muốn tìm bao nhiêu khí lực chữa trị khối này a? Hạo Quảng sững sờ, vội la lên, có thể là tộc trưởng, hắn. Lão giả áo xám khoát tay đánh gãy hắn, tốt, vừa rồi ta mặc dù không tại, nhưng chuyện đầu đuôi ta đã rõ ràng trong lòng, đúng là chúng ta không đúng. Quan chiến chúng tộc nhân muốn phản bác, lại không dám cùng tộc trưởng đại nhân mạnh miệng, một là bởi vì dĩ hạ phạm thượng là tối kỵ, hai là bởi vì tộc trưởng hy vọng, nghe hắn chuẩn không sai. Tộc trưởng như thế nói, làm như thế, nhất định có dụng ý của hắn cùng đạo lý, nhóm người mình làm theo chính là. Hạo Quảng không nói, trong lòng cực độ không cam lòng, song quyền nắm chặt. Lão giả áo xám đột ngột hóa thành khói trắng biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại Lý Quan Hải đối diện cách đó không xa, nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới hắn, xem kỹ lấy vị này vân vệ ti kỳ lân tử. Cảm thấy được trong mắt của hắn cũng không có ác ý, Lý Quan Hải cũng không phải loại kia từ đầu phách lối đến đuôi long ngạo thiên, hắn từ trước đến nay là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người hủy ta một hạt, ta đoạt người ba đấu. Nhân gia khách khí như vậy, còn giảng đạo lý, không cần thiết cho lão nhân gia này bày sắc mặt. Hắn quy quy củ củ đi cái vạn bối lễ, nói, vạn bối Lý Quan Hải, gặp qua lão tiền bối. Lão giả áo xám lướt râu cười nói, ha ha ha, gọi ta tiền bối liền tốt, lão tiền bối lộ ra lão phu rất lớn tuổi. Lý Quan Hải âm thầm bĩu môi, nghĩ thầm ngài lão nhân gia tuổi tác vốn cũng không tiểu dựa theo bối phận, coi ta tổ tông cũng đủ, gọi ngươi lão tiền bối nơi nào có sai. Những ý nghĩ này hắn chỉ là ở trong lòng lại nhải hai câu, đã nhân gia không thích bị người hô lão tiền bối, vậy liền theo hắn. Đúng, tiền bối, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Lão giả áo xám cười đáp, lão phu Hạo Đình Sơn, tạm thời đảm nhiệm thanh đế một mạch tộc trưởng vị trí, Quan Hải thiếu chủ có thể hay không theo ta đi vào một lần? Lệ Ngưng Sương mị mà dài nhỏ đôi mắt đẹp híp lại, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong bóng tối lại truyền âm nói, chủ nhân, không thể đi, lão gia hỏa này tu vi thâm bất khả chắc, vạn nhất hắn bố trí trận pháp bấy giờ, muốn gậy ông đập lưng ông, cái kia có thể như thế nào cho phải? Lý Quan Hải còn không nói chuyện, Hạo Đình Sơn liền nhìn về phía Lệ Ngưng Sương, trên mặt ý cười, ngựa khi ôn hòa, cô nương yên tâm, lão đầu tử chỉ là có chuyện muốn cùng Quan Hải thiếu chủ thương lượng, cũng không có ác ý, như cô nương không yên lòng, ta cái này để mọi người rời đi, chúng ta ngồi trên mặt đất, ở chỗ này thương thảo cũng giống như nhau. Lệ Ngưng Sương đôi mắt đẹp trợn lên, trong mắt đều là khó nén kinh ngạc. Lão nhân kia thế mà có thể nghe thấy mình truyền âm. Cái này sao có thể? Lý Quan Hải đồng dạng giật mình không nhỏ, truyền âm môn này thủ đoạn, thượng giới rất nhiều người đều biết, nói chuyện với nhau lúc cực kỳ ẩn nấp, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể nghe trộm truyền âm. Nhưng trước mắt này cái ôn hòa lão giả thế mà bắt được, hắn là làm sao làm được? Hoặc là cũng là tu vi của hắn thông thiên, cao đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng nếu như hắn thật tu vi thông thiên, vì sao thanh đế một mạch còn muốn trốn ở chỗ này đâu? Ngược lại không phải là nói nơi này không tốt, nhưng thượng giới khẳng định càng có lợi hơn tại bọn hắn tộc quân phát triển, lấy trước mắt tu vi của lão giả cùng như thế, không được bao lâu thời gian liền có thể tại thượng giới dựng lên đạo thống. Nhưng bọn hắn lại không làm như thế, mà chính là co lại ở chỗ này, bảo thủ, cực ít có tộc nhân đặt chân thượng giới. Chỉ ít tại thượng giới thời điểm, Lý Quan Hải chỉ gặp được ra ngoài tìm kiếm thanh đế di lục Hạ Nguyên, cùng hắn tôi tớ lỗ lão. Lý Quan Hải trầm ngâm nửa ngày, gật đầu nói, được. Lệ Ngưng Sương lập tức nói, ta cũng đi. Hạo Đình Sơn nhìn nàng một cái, đối Lý Quan Hải cười nói, Quan Hải thiếu chủ có phúc lớn. Lý Quan Hải cười cười, không có nhận lời nói. Trong lòng vô cùng cảnh giác Lệ Ngưng Sương nghe vậy, đôi lông mày nhất thời vung lên, đôi mắt mỉm cười, xinh đẹp hài đường. "Ân, vị này lao tộc trưởng thẳng có ánh mắt nha." Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, đối Hạo Đình Sơn cảnh giác cùng để phòng thoáng buông lòng chút. Hai người theo lão giả áo xám hóa thành thần hồng bay hướng tộc địa nội bộ, tiến vào một tòa trong nhà cổ. Cổ trạch cũng không rộng rãi đại khí, càng chưa nói tới xa hoa, thậm chí có vẻ hơi cũ kỹ, lại có loại năm tháng lắng đọng ra cổ vận vẻ đẹp. Mở cửa trong ngay mắt, một mùi thơm xông vào mũi, khiến người mừng rỡ. Là hương trà, hỗn hợp có một hương cùng tư hương, vị đạo rất đặc biệt, nhưng người không án. Trong phòng ba mặt đều là giá sách, phía trên bày lấy sách, trung gian nằm ngang một trương thật dài bàn, hơi có vẻ pha tạp, phía trên đồng dạng chất đầy các loại thư tịch. Xem ra vị này lão tộc trưởng là cái thích đọc sách người, phẩm vị yêu thích cũng khuynh hướng người đọc sách, ưa thích ở tại có cổ vận vẻ đẹp trong nhà cổ, thích uống trà, đánh cờ. Dạng này người, Lý Quan Hải gặp qua một cái, hắn cũng là tự tại thiên vương, lúc trước nhìn thấy hắn lúc, kém chút coi là con hàng này là cái con một sách. Đường đường ma tộc thiên vương, thế mà một bộ thư sinh cách ăn mặc, nếu như không phải ma chủ chi nhãn có thể nhìn đến trong cơ thể hắn nguyên bác như hải ma khí, Lý Quan Hải căn bản nghĩ không ra hắn lại là một cái đại ma đầu. Bàn phía trên tuy nhiên chất đầy sách, cũng rất sạch sẽ, một chút cũng không lộ vẻ lộn xộn trên chút. Hắn tay áo tại bàn phía trên nhẹ nhàng quét qua, một bộ trà cụ trống rông xuất hiện, còn có một bình nước nóng. Tại Hạo Đình Sơn hết sức chuyên chú pha trà lúc, Lý Quan Hải trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Tiền bối nói có việc thương lượng, xin hỏi chuyện gì?" Hắn biết rõ còn cố hỏi, còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là Kim Dực Ứng Long bản nguyên, nhưng không biết trước mắt lao giả này thái độ như thế nào. Nếu như hắn không chịu cho, tránh không được một phen phiền phức. Có thể coi là lại phiền phức, Lý Quan Hải cũng phải đem thứ thuộc về hắn nắm bắt tới tay. Hạo Đình Sơn pha trà, phân biệt đẩy đến Lý Quan Hải cùng Lệ Ngưng Sương trước mặt. Hạ Nguyên đem sự tình đều nói cho ta biết, lần này hắn có thể tìm về Thanh Đế Di Lục may mắn mà có Quan Hải thiếu chủ, về phần hắn hứa hẹn dùng để trao đổi Kim Dực Ứng Long bản nguyên. Hạ Đình Sơn dừng lại, không có nói đi xuống. Lý Quan Hải nhíu mày, ngữ khí lại không có biến hóa chút nào, hỏi: "Tiền bối có gì khó xử chỗ?" Chương 487, bản nguyên cùng khí vận chương 487, bản nguyên cùng khí vận Hạ Đình Sơn không có nói thẳng, lắc đầu cười khổ nói: "Hổ hẹn, việc này Hạ Nguyên cái kia hải tử sáng sớm đáp ứng Quan Hải thiếu chủ, Quan Hải thiếu chủ cũng khẳng khái đem tộc ta khổ tìm nhiều năm Thanh Đế Di Lục đem tặng. Kết quả đến chúng ta làm tròn lời hứa thời điểm, lại phải dùng các loại lý do thất tín với người, thậm chí có một chút tộc nhân đối Quan Hải thiếu chủ lòng sinh ý, ai, lão phu hổ hẹn." Hắn lời nói này chữ chữ phát ra từ đáy lòng, không giống làm bộ, mà lại hắn đối dùng từ năm chắc cũng rất tỉ mỉ, nhắc lên Thanh Đế Di Lục lúc, không có nói Lý Quan Hải là đem đồ vật trả lại bọn hắn, mà chính là không tiếp tặng cho. Lời này nghe thì rất dễ chịu. Lý Quan Hải đối vị này tu vi cao thâm mặt chắc ôn hòa lão giả, không kiềm hãm được sinh ra một chút hảo cảm. Đương nhiên, là vạn bối kính trọng trưởng bối cái chủ loại kia hảo cảm. Lý Quan Hải nói: "Tiền bối, nếu có điều khó khăn, cứ nói đừng ngại. Nghe ngươi nói là một chuyện, bản thiếu chủ có thể hay không khéo hiểu lòng người cũng là một chuyện khác. Vị này Thanh Đế một mạch lão tộc trưởng, đích thật là cái đáng giá mời nặng lão giả, chí ít trước mắt xem ra là dạng này. Nhưng không thể bởi vì kính trọng mà để cho mình có tổn thất. Kim Dực Ứng Long bản nguyên có thể tăng lên trên diện rộng Lý Quan Hải thể phách, khí huyết, lực lượng, còn có thể gia tăng một cỗ long tức, làm pháp lực ẩn chứa long uy, hám thiên hàng long trưởng uy lực cũng có thể nâng cao một bước. Đối tu sĩ tới nói, không có gì so với để thăng tự thân lực lượng càng mê người sự tình. Cho nên, Kim Dực Ứng Long bản nguyên tình thế bắt buộc." Hạo Đình Sơn nâng chung trà lên, nhấp một miếng, hỏi lại: "Quan Hải thiếu chủ biết Cửu Châu chiến loạn sao?" Lý Quan Hải gật đầu: "Biết." Trong lòng của hắn suy nghĩ: "Ta đâu chỉ biết à, trận kia chiến loạn căn bản chính là nhà ta vị kia không đứng đắn lao tổ một tay tạo thành. Không nói là nàng tự tay xét lược, nhưng nàng trợ giúp làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu." Hạo Đình Sơn nói: "Cửu Châu chiến loạn về sau, vô số tông môn thế lực tùy theo hủy diệt, truyền thừa gây mất cái này đến cái khác, ta Thanh Đế một mạch cũng không thể tránh thoát chàng hạo kiếp kia, huyết mạch cơ hồ đoạn tuyệt. Chiến loạn đến cuối cùng, một ngày Thanh Đế đại nhân xuất quân chinh chiến, từ đó về sau cũng không có trở lại nữa, không biết tung tích, tám thành là vẫn lạc. Thanh Đế đại nhân là giá hải tử Kim Lương, là tộc ta cột chống trời, hắn mất tích đối với tộc ta tới nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Thanh Đế đại nhân không tại, quần long vô thủ, trước kia phụ thuộc tộc ta tông môn gia tộc cao hào thoát ly, có đi xa thang hương, cũng có thêm vào thế lực đối địch, đối với chúng ta vung vẩy đổ đao. Các tộc nhân bị ép lưu vong, may mà trời không tuyệt đường người, bảo lưu lại một chút huyết mạch, chuyển thừa đến bây giờ." Lý Quan Hải yên tĩnh nghe, không có mở miệng đánh gãy. Nhưng trong lòng của hắn lại nhịn không được mắt trợn trắng, nói nhiều như vậy, đến cùng Kim Dực Ứng Long bản nguyên có quan hệ gì? Có lẽ đến đón lấy liền đến trọng điểm. Quả nhiên, chỉ nghe Hạo Đình Sơn tiếp tục nói, Thanh Đế đại nhân một chết, ta mạch này khí vận liền tán hơn phân nửa, còn lại non nửa cũng bởi vì liên tiếp làm phản cùng tộc người bỏ mình mà cấp tốc tán loạn, còn thừa không nhiều. Tuy nhiên rời đi, truy sát lại không có đình chỉ, may mà tộc địa bên trong còn lại một cái trước kia đi theo Thanh Đế đại nhân chinh chiến thần thú, che lại ta Thanh Đế một mạch sau cùng huyết mạch cùng khí vận. Lý Quan Hải hỏi, cái kia thần thú cũng là Kim Dực Ứng Long? Hạo Đình Sơn gật đầu, đúng, nó bảo hộ tộc ta còn sót lại huyết mạch thoát đi truy sát, sau cùng bị mấy cái thần bí cao thủ vây công, kiệt lực mà chết. Nó vẫn là lúc, dùng hết tất cả vốn liếng bảo vệ một miệng long khí, lưu lại tự thân bản nguyên, che lại tộc ta sau cùng khí vận. Nếu không phải cái kia đạo khí vận phù hộ, qua nhiều năm như vậy, chúng ta Thanh Đế một mạch hậu nhân chỉ sợ sớm đã vong tuyệt ở phía sau đến mấy lần thượng giới hạo kiếp bên trong. Bản nguyên lưu lại tiêu trừ khí vận, vô số năm qua, hai người thế mà hòa làm một thể, cái kia đạo Kim Dực Ứng Long bản nguyên quan hệ tộc ta mệnh số, không thể sai sót ta. Lý Quan Hải nói, cho nên ta lấy đi Kim Dực Ứng Long bản nguyên, đồng thời cũng sẽ lấy đi Thanh Đế một mạch khí vận.
Đúng vậy a. Hạo Đình Sơn thở dài nói, người biết chuyện này không nhiều, Hạo Nguyên cái kia hải tử đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả.
Lệ Ngưng Sương có lòng mở miệng, nhưng gặp chủ nhân không nói lời nào, cũng liền nhịn ở tính tình.
Lý Quan Hải trầm ngâm nửa ngày, hỏi, có biện pháp đem Kim Dực Ứng Long bản nguyên cùng Thanh Đế một mạch khí vận tách rời sao?
Hạo Đình Sơn trả lời, thử qua, cũng là xem rất nhiều sách cổ, lại không có liên quan tới phương diện này đi chép.
Quan Hải thiếu chủ, việc này là ta Thanh Đế một mạch xin lỗi ngươi.
Lý Quan Hải đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, Kim Dực Ứng Long bản nguyên ta tình thế bắt buộc, nhưng sự kiện này không đổi, ta sẽ muốn một cái sách lược bài toàn, lấy đi bản nguyên, giữ lại khí vận.
Hạo Đình Sơn chắp tay, đà tạ khoan dung.
Hai người lại hàn huyên rất lâu, Lý Quan Hải cáo từ rời đi.
Đi không lâu sau, mấy đạo thần hồng lướt vào cổ trạch, tất cả đều là đồ cổ.
Tính khí nóng nảy Hạo Quảng cũng ở trong đó, hắn cái thứ nhất hỏi, tộc trưởng, nói cho hắn biết sao?
Hạo Đình Sơn gật đầu, ừm.
Vậy hắn nói thế nào?
Hạo Quảng truy vấn.
Hạo Đình Sơn ngữ khí nhàn nhạt trả lời, hắn nói Kim Dực Ứng Long bản nguyên, tình thế bắt buộc.
Nghe vậy, tại chỗ mấy cái đồ cổ đồng thời nhíu mày, nhưng không có lên tiếng, bởi vì bọn hắn biết, có người sẽ thay bọn họ nói.
Quả nhiên, tính nôn nóng Hạo Quảng nhất thời thì không vui, tức giận nói, hắn biết rõ ta Thanh Đế một mạch khó xử, lại như cũng mạnh như vậy cứng rắn, đây là muốn đem chúng ta hướng tuyệt lộ bức à?
Tộc trưởng, tiểu tử kia phách lối cuồng vọng, không coi ai ra gì, nhất định mạo phạm ngài lão nhân ra đi.
Hạo Đình Sơn trừng mắt liếc hắn một cái, nói bao nhiêu lần, đừng nói ta lão.
Sau đó ngữ khí chuyển thành ôn hòa, cười nói, là chúng ta trước thất tín với người, nhân ra chỉ là thu hồi cần phải thứ thuộc về hắn, làm sai chỗ nào?
Hạo Quảng nhíu mày, có thể là tộc trưởng, khí vận liên quan đến tộc ta mệnh số, như bị lấy đi, lần tiếp theo Hạo Kiếp sắp tiến đến, ta Thanh Đế một mạch chắc chắn hủy diệt ta.
Hạo Đình Sơn ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, không nổi, hắn là nói muốn lấy đi, nhưng không nói hiện tại.
Một đám đồ cổ hai mặt nhìn nhau, đứng tại Hạo Quảng bên cạnh thân tử bảo lão giả hỏi, tộc trưởng, hắn ý tứ là?
Hạo Đình Sơn một bên pha trà một bên nói, hắn sẽ nghĩ biện pháp tách rời Kim Dực Ứng Long bản nguyên cùng khí vận, tại trong lúc này sẽ không mạnh mẽ bắt lấy.
Nghe vậy, trong phòng mọi người cùng nhau thở phào một cái.
Tử bào lao giả lo lắng nói, chúng ta không phải không nghĩ tới đem Kim Dực Ứng Long bản nguyên cùng khí vận tách rời, qua nhiều năm như vậy mặc dù có một chút mặt mày, nhưng lại chưa bao giờ thành công qua, tộc trưởng cảm thấy hắn sẽ có biện pháp không?
Hạo Đình Sơn đem pha trà ngon mấy cái chén trà đẩy về phía trước, lắc đầu, ai biết được, tiểu tử kia rất có thú, nói không chừng thật có thể bị hắn chó ngáp phải rồi.
Lại nói, coi như hắn nghĩ không ra biện pháp, phía sau hắn Vân Vệ Ti cũng không phải là bài trí, hẳn là sẽ không thúc thủ vô sách.
Trong phòng một đám đồ cổ lần nữa hai mặt nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý niệm trong đầu.
Tộc trưởng tựa hồ đối với cái kia Lý Quan Hải cảm thấy rất hứng thú. A chương 488, nói ra, nhưng không hoàn toàn nói ra. Chương 488, nói ra, nhưng không hoàn toàn nói ra. Hạo Quảng hỏi, tộc trưởng, vậy hắn trước mặt mọi người giết Hạo Điển cùng trưởng lao Hạo cùng, sự kiện này làm như thế nào tính toán?
Hai người bọn hắn tuy nhiên không phải đích hệ nhất mạch, mà chính là chi thứ, nhưng dù sao đều là ta Thanh Đế một mạch tộc nhân, nếu như ngồi yên không lý đến lời nói, sẽ để cho chi thứ buồn lòng a.
Hạo Đình Sơn trầm mặc, những người còn lại cũng không nói chuyện.
Hạo Quảng nhìn bọn họ tất cả mọi người liếc một chút, cả giận, các ngươi câm hết rồi sao? Nói một câu à, sự kiện này giải quyết như thế nào, làm sao cho chi thứ một cái công đạo?
Tử bào lao giả đem ánh mắt theo Hạo Đình Sơn trên thân thu hồi, nói ra, sự kiện này do ta nhóm đích hệ nhất mạch cho bàn giao.
Hạo Quảng nhíu mày, có ý tứ gì?
Một cái khác giữ lấy tròm râu dê lão giả nói, tiểu tử kia là Vân Vệ Ti thiếu chủ, ngươi có thể làm gì hắn, một mạng đổi hai mạng.
Hạo Quảng trầm giọng nói, chẳng lẽ không cần phải như vậy phải không?
Tử bào lao giả thở dài nói, ngươi đối với thượng giới rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ, càng không hiểu rõ bây giờ Vân Vệ Ti là như thế nào tồn tại, nó đã không phải Cửu Châu loạn chiến trước cái kia Vân Vệ Ti, chúng ta trêu chọc không nổi.
Nói câu nói sau cùng lúc, trong giọng nói tràn đầy thổn thức cùng bất đắc dĩ.
Vân Vệ Ti, cái này năm đó Cửu Châu chúa tể cộng đồng thiết lập một cái thế lực nhỏ, bây giờ lại cường đại đến khiến chúng sinh ngưỡng vọng cấp độ, mà chính mình Thanh Đế một mạch lại trốn ở phương ngoại chi địa trong hạp cốc, kéo dài hơi tàn, thậm chí cũng không dám ra ngoài hiện trong mắt thế nhân, tuyên bố ta Thanh Đế một mạch còn chưa vong tuyệt.
Hạo Quang hỏi, Vân Vệ Ti thật đáng sợ như thế, thế mà để cho các ngươi kiêng kỵ như vậy?
Mọi người trầm mặc.
Lý Quan Hải mang theo Lệ Ngưng Dương, một đường đi ra tộc địa chỗ sâu. Hắn không dùng bay, vừa vặn có thể ven đường nhìn xem tộc địa chỗ sâu kiến trúc cùng bố cục.
Căn cứ Lý Quan Hải quan sát, nơi này kiến trúc hẳn là dựa theo Hạo Đỉnh Sơn ý nguyện để xây dựng, bởi vì quá cổ kính, tinh xảo lại không xinh đẹp, giống một cái người đọc sách phụ trạch.
So sánh dưới, tộc địa vòng ngoài khu nhà thì có vẻ hơi hoa lệ, các loại trang sức hiển nhiên là tốn không ít tâm tư.
Đã trở thành phế tích bên diễn võ trường liền, một đám xem náo nhiệt nam nữ trẻ tuổi còn không có tán đi, tất cả đều điểm lấy mũi chân, dựng cổ lên hướng tộc địa chỗ sâu phương hướng nhìn.
Bọn họ đang đợi, chờ một kết quả, muốn nhìn một chút tộc trưởng sẽ xử trí như thế nào cái kia hai cái ngoại tộc người, để tiết trong lòng chi khí.
Đồng thời cũng thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, bởi vì vừa mới tộc trưởng cùng người thanh niên kia lúc nói chuyện ngữ khí quá khách khí, một chút cũng không giống là hương sư bấn tội dáng vẻ.
Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, thật thẳng khiến người ta hiếu kỳ.
Biểu muội, ngươi tựa hồ đối với cái kia Lý Quan Hải cảm thấy rất hứng thú a.
Một tòa thấp bé lầu cắt trên nóc nhà, Hạo Dương hai tay vẫn ôm trước ngực, quét biểu muội của chính mình liếc một chút, giống như cười mà không phải cười.
Hạo Đông Linh một đôi như ngọc thạch đen tròn căng mắt to nháy hai lần, hỏi lại, biểu ca không phải cũng không đi sao?
Ngụ ý là, ngươi đối với hắn không phải cũng rất tò mò sao? còn nói ta. Hạo Dương cười nói, ta chỉ là muốn nhìn xem kết cục của hắn. Hạo Đông Linh một chút đầu, ta cũng thế. Chợt nàng nhìn chung quanh, nghi ngờ nói, Hạo Nguyên biểu ca làm sao không có tới, hai người kia không là bạn tốt của hắn sao? Hạo Dương trả lời, sáng sớm liền đi ra ngoài, không tại trong tộc. Hạo Đông Linh không hiểu, Thanh Đế Di Lục đều tìm trở về, Hạo Nguyên biểu ca còn rời đi tộc địa làm cái gì? Hạo Dương nói, ai biết được, có lẽ du lịch thượng giới lúc gặp gỡ một nữ tử, tới nhất kiến trung tình, nhịn không được ly tộc thăm viếng đi. Hai huynh muội lúc nói chuyện, chợt nghe phía trước trên nóc nhà có người hô to, đi ra đi ra. Ánh mắt mọi người đồng thời hướng thông hướng tộc địa chỗ sâu cái kia con đường giao lộ hội tụ mà đi. Vậy xuống pha tạp kim quang trên đường nhỏ, một nam một nữ sóng vai đi ra. Nam áo quần cứng cắp hẹp tay áo, dáng người thẳng tắp, tuấn mỹ không tì vết. Nữ eo nhỏ nhắn phong lũ, rõ ràng diễm tuyệt luân. Chợt nhìn, tựa như thần tiên quyến lữ. Nhìn thấy bọn họ, các nơi trên nóc nhà nhất thời bộc phát ra kịch liệt tiếng thảo luận. Hắn cứ như vậy đi ra rồi, tộc trưởng không có trừng trị hắn sao? Lẽ nào lại như vậy? Thế mà thật bình yên vô sự đi ra. Hạo Đông Linh chớp chớp mắt to, nghiêng đầu nhìn một cái, đã thấy biểu ca sắc mặt của quái, giống như là có chút thất vọng bộ dáng. Hạo Dương trong lòng một vạn cái không hiểu, vì cái gì tộc trưởng không hề làm gì? Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Lý Quan Hải khẽ nhíu mày. Hắn không thích bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy đàm phán hòa bình luận, sau đó cùng Lệ Ngưng Sương cùng một chỗ, hóa thành thần hồng trở về ở lại tiểu viện. Hạo Đông Linh mũi chân một điểm, hóa thành thần hồng bay đi. Hạo Dương ở phía sau hô to, biểu muội, đi nơi nào? Đáng yêu thiếu nữ thanh thúy êm tai giọng hát xa xa truyền đến, đi tu luyện. Tiểu viện trước bàn đá, Lệ Ngưng Sương một bên vì Lý Quan Hải ấn xoa bả vai, một bên hiếu kỳ hỏi thăm, chủ nhân hôm nay làm sao lòng từ bi rồi? Lý Quan Hải cười, liền giết hai người, cũng coi như từ bi sao? Đoán chừng tại những tia tuổi trẻ nam nữ trong lòng, ta đã bị định tính vì khát máu dễ giết đại ma đầu, từ đâu tới từ bi à? Lệ Ngưng Sương hơi hơi cúi người, cái cầm đến tại bả vai hắn, hà hơi như lan, chủ nhân vốn chính là đại ma đầu. Mùi thơm nhiệt khí nôn tại trên lỗ tai, có chút ngứa, làm cho người tâm thần chấn động. Lý Quan Hải duỗi ra một ngón tay, đâm tại nàng chân bóng trên trán, để cầm của nàng rời đi bờ vai của mình, càng ngày càng không có quy củ. Lệ Ngưng Sương được một tức lại muốn tiến một thước, hai đầu tay trắng từ phía sau vòng lấy cổ của hắn, nửa người trên hoàn toàn dán vào, giọng hát điềm đạm, ý của ta là, chủ nhân vì sao muốn hảo ngôn hảo ngữ cùng cái kia Hạo Đỉnh Sơn thương lượng? Hao thời hao lực không nói, còn chưa nhất định có thể thành công. Lý Quan Hải thừa nhận sau lưng hai ngọn núi lớn trọng lượng, theo túi càn khôn lấy ra một cái hồ lô rượu, bên trong chứa kim lễ tiểu lâu rượu ngon, còn không có uống xong. Ung ung cùng uống hai đại miệng, lạnh bớt loại rượu theo thực quản chảy vào trong bụng, trong beo miệng thơm. Vị tiền bối kia đợi ta khách khí, ta tự nhiên không thể như vậy bất cận nhân tình. Kim Dược ứng Long bản nguyên không nóng này lấy, coi như tạm thời tồn tại cái này, chờ ta nghĩ một chút biện pháp. Lệ Ngưng Sương hỏi, vậy nếu như vô kế khả thi đâu? Lý Quan Hải nói, lấy đi Kim Dược ứng Long bản nguyên. Nói xong, trực tiếp ngay trước Lệ Ngưng Sương trước mặt, lấy ra vạn đạo cổ giản. Có nghi vấn gì, chỉ cần đem vạn đạo cổ giản nắm trong tay, trong lòng nghĩ một chút, liền có thể đạt được mình muốn đáp án, không phải động thủ biết phiền toái như vậy. Lý Quan Hải tâm niệm nhất động, sau một lúc lâu, chống không vạn đạo cổ giản phía trên hiện ra đại đoạn văn tự. Ghé vào trên vai hắn không chịu buông tay Lệ Ngưng Sương đôi mắt đẹp sáng lên, ngạc nhiên nói, thật kỳ diệu bà bối. Lý Quan Hải xem hết vạn đạo cổ giản phía trên nội dung, tâm lý đã có đáp án. Tách rời bản nguyên cùng khí vận cần hai bước, một là đem hai người tách ra, hai là tìm một kiện có thể cất giữ khí vận vật chứa. Nhưng dạng gì vật chứa có thể cất giữ khí vận, vạn đạo cổ giản phía trên cũng không có kỹ càng miêu tả. Đến mức như thế nào tách rời bản nguyên cùng khí vận, cũng không có cụ thể phương pháp. Lý Quan Hải nhịn không được liếc mắt, cái này vạn đạo cổ giản nói ra đáp án, nhưng không hoàn toàn nói ra. Chương 489, mối tình đầu cảm giác chương 489, mối tình đầu cảm giác quan ở phương diện này sự tình, hắn cũng không hiểu rõ lắm. Xem ra cần phải về một chuyến Vân Vệ đi, hỏi một chút phụ thân cùng những cái kia học thức bên bác lao tiền bối. Nếu như ngay cả bọn họ cũng không biết, vậy liền đi tìm không đứng đắn lao tổ, nàng là chân chính đại lão, tám thành sẽ có biện pháp. Đảo mắt mặt trời lặn phía tây, một già một trẻ hai bóng người xuất hiện tại Thanh Đế một mạch tộc địa sơn môn. Hạ Nguyên nhếch miệng lên, trên mặt cùng trong mắt tràn đầy không che giấu được ý cười, tốc độ nhẹ nhàng, Xuân Phong đắc ý lô lao cùng tại bên người, gặp công tử cao hứng như thế, hắn mặt già bên trên cũng tương tự lộ ra nụ cười. Công tử, nàng là cô nương tốt, ngươi cũng không thể cô phụ nhân gia. Hạ Nguyên cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra thẹn thùng thằng nhóc to sắc giống như xấu hổ nụ cười, gật đầu nói, đương nhiên, lô lao yên tâm, ta không phải loại kia bội tình bạc nghĩa cặn bã. Hắn vẻ mặt thành thật, ưa thích một người, chính là muốn theo một mực, một đời một kiếp đối với nàng một người tốt, những cái kia tam thê tứ thiếp nam nhân đều không là đồ tốt, ta nhổ vào. Đi tới, Hạ Nguyên cảm giác có chút không đúng. Quá khứ tộc nhân nhìn về phía hắn ánh mắt là lạ, có xem kỹ, cũng có hiếu kỳ, còn có một loại không nói ra được kỳ dị tâm tình. Hạ Nguyên nhíu mày, nghiêng đầu ra hiệu Lỗ Lao. Lỗ Lao gật đầu, tùy tiện bắt được một cái xem ra dễ khi dễ tộc nhân, hỏi thăm nguyên do. Hạ Nguyên ở một bên kiên nhẫn nghe phía sau sắc mặt đại biến, tiến lên nhìn chằm chằm cái kia bị Lỗ Lao níu lại tộc nhân, vội vàng truy vấn, ngươi nói cái gì? Cái kia Quan Hải thiếu chủ hắn thế nào, tộc trưởng đem hắn thế nào? Tộc nhân lơm lớm lo sợ trả lời, không có, tộc trưởng đem hắn mang đi trong chốc lát. Sau đó hắn liền rời đi, tộc trưởng không đối hắn nhóm thế nào. Nghe vậy, Hạ Nguyên trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Hắn nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Hạo Điền cái kia ngu xuẩn, trêu chọc người nào không tốt, tốt có chết hay không lại đi trêu chọc Quan Hải thiếu chủ, quả thực thì là muốn chết. Nói xong, vội vã rời đi. Chủ nhân đánh như thế nào hắt xì rồi. lịch sự tao nhã trong tiểu viện, Lệ Ngưng Sương vì Lý Quan Hải pha một chén trà nóng, hơi nghi hoặc một chút. Lý Quan Hải xoa xoa cái mũi, lắc đầu, không biết, đoán chừng lại là tên cháu trai nào đang mắng ta đi, không cần để ý. Lệ Ngưng Sương nét mặt tươi cười như hoa, dám đối chủ nhân bất kính, đáng chết. Vừa mới dứt lời, tương viện ngoại truyền tới vội vàng tiếng bước chân. Cốc cốc cốc. Cửa sân bị gõ vang, Hạ Nguyên thanh âm truyền vào, "Quan Hải thiếu chủ, Quan Hải thiếu chủ ngươi ở đâu?" "Vào đi." Két. Cửa sân đẩy ra, Hạ Nguyên mang theo Lỗ Lao bước nhanh đến. Hắn trên dưới dò xét một phen Lý Quan Hải, gặp hắn bình yên vô sự ngồi tại trước bàn đá uống trà, treo ở trong lòng đá lớn rốt cục để xuống. "Hô, Quan Hải thiếu chủ, ngươi không có việc gì liền tốt." Hắn đi vào Lý Quan Hải đối diện ngồi xuống, nói ra, "Vừa về đến liền nghe nói ngươi xảy ra chuyện rồi, tộc trưởng lão nhân gia người không có làm khó ngươi chứ?" Lý Quan Hải pha chén trà, đẩy đến trước mặt hắn, "Không có, lão nhân gia kia rất ôn hòa." Hạ Nguyên gật đầu, "Ừm, tộc trưởng lão nhân gia người tính nết từ trước đến nay ôn hòa, cực ít tức giận, chí ít ta chưa bao giờ gặp hắn sinh khí qua." Nói đến đây, hắn đứng dậy chắp tay, "Ta mời Quan Hải thiếu chủ đến Thanh Đế nhất tộc làm khách, lại làm cho ngươi bị tộc nhân làm khó dễ, là ta sơ sẩy." Vị này Hạ Nguyên công tử rất biết làm người nha, mặc dù là tại buổi tội, nhưng lúc nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti, cũng không phải là một cái đồ hèn nhát. Lý Quan Hải trong lòng như vậy suy nghĩ, khoát tay áo, trên mặt lộ ra chẳng hề để ý nụ cười, "Hạ Nguyên công tử nói quá lời, trêu chọc ta là bọn họ, cũng không phải ngươi." Lại nói, "Bọn họ cũng đã nhận được vốn có trừng phạt, sự kiện này dừng ở đây, không trách ngươi." "Đa tạ Quan Hải thiếu chủ." Lý Quan Hải uống một ngụm trà, nói, "Ngày mai ta sẽ rời đi nơi đây." "Ừm." Hạ Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, một mặt không hiểu, "Cái này là vì sao?" Kim Dực Ứng Long bản nguyên còn không có cầm tới đây. Lý Quan Hải không có đem chân tướng nói cho hắn biết, cười nói, "Tộc trưởng đáp ứng ta, chờ qua một thời gian ngắn liền có thể đem Kim Dực Ứng Long bản nguyên cho ta, ta vừa vặn có chuyện phải làm, tạm thời rời đi một đoạn thời gian." Hạ Nguyên mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới tộc trưởng đại nhân thế mà thật đáp ứng đem Kim Dực Ứng Long bản nguyên giao ra. Tộc trưởng tại Thanh Đế một mạch là chí cao vô thượng tồn tại, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra như núi, đã hắn đều mở miệng, còn lại tộc lao coi như không muốn, cũng không thể ra sức. Có thể để hắn không hiểu là, tại sao muốn qua một đoạn thời gian mới có thể giao ra Kim Dực Ứng Long bản nguyên đâu. Nhưng những thứ này cũng không sao cả, chỉ cần gia tộc không để cho mình có làm, khác đều không trọng yếu. Vào đêm, Hạ Nguyên mời Lý Quan Hải đến hắn ở lại chủ trạch, bày đến vì hắn tiễn đưa. Cùng vài ngày trước tiếp phong yến khác biệt, hôm nay trên yến tiệc không có nhiều người như vậy, chỉ có chút ít mấy cái, đều là Hạ Nguyên chí hữu cùng tâm phúc. Yến hội vừa mới bắt đầu không bao lâu, một cái hạ nhân vội vàng đi vào chủ trạch, đứng tại cạnh cửa nói, "Công tử, Đông Linh tiểu thư tới." Hạ Nguyên trên mặt mang nụ cười, nghe vậy đặt chén rượu xuống, vội nói, "Nhanh để cho nàng đi vào." "Đúng." Hạ nhân rút đi, cũng không lâu lắm, một chuỗi như chuông bạc tiếng cười thanh thúy truyền vào chủ trạch. "Biểu ca, có ăn ngon tại sao không gọi phía trên ta nhà?" Người mặc vàng nhạt váy lụa Hạo Đông Linh lanh lợi đi vào ở trạch, đen lúng liếng mắt to theo trong sảnh trên bàn tiệc đảo qua, ánh mắt lướt qua Lý Quan Hải lúc, hơi hơi dừng một chút, chợt dịch chuyển khỏi, nhìn về phía vị trí đầu náo Hạ Nguyên. "Biểu ca, ngươi không tử tế." Hạ Nguyên cười nói, "Đông Linh, ngươi muốn ăn đồ ăn, mở miệng phân phó một tiếng chính là, còn cần đến cọ cơm của ta." Hạo Đông Linh dựng thẳng lên một cái trắng non ngón tay nhỏ, một bên đong đưa một bên lắc đầu, "Toàn bộ Thanh Đế nhất tộc người nào không biết biểu ca ngươi suốt ngày ra bên ngoài đầu chạy à, còn cướp về đến không ít đầu bếp cùng thợ nấu rượu, chỉ có đến ngươi nơi này mới có thể ăn được thượng giới đặc sắc món ngon cùng rượu ngon." Hạ Nguyên cười nói, "Ha ha, tốt tốt tốt, người tới, tái thiết một buổi." Hai cái hạ nhân nhấc đến một cái bàn thấp, bày ở Lý Quan Hải đối diện, sau đó bưng tới đủ loại mỹ vị món ngon. Hạo Đông Linh quay hàm phình lên, một động một chút, có thể cho dù dạng này, vẫn như cũ không ngừng hướng trong miệng nhét đồ ăn, quay hàm trống càng lúc càng lớn. Trong bữa tiệc mọi người trợn mắt hốt mồm, một người miệng thế mà có thể nhét xuống nhiều đồ như vậy. Sẽ không nổ sao? Lý Quan Hải cũng kinh ngạc nhìn lấy nàng, trong lòng âm thầm đối cái này tiểu cô nương dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Khá lắm, thâm viên miệng lớn a, tiểu cô nương này có tiền đồ. Hạo Đông Linh đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, bưng lên trang lấy mỹ tiểu lưu ly bôi uống một hơi cạn sạch, nhìn lấy đối diện áo quần cứng cắp hẹp tay áo thanh niên hỏi, "Người lão nhìn ta làm cái gì nha?" Lý Quan Hải cười nói, "Cô nương tiên sinh lệ chất, ta nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, mạo phạm." Hạo Đông Linh chớp chớp đen lung liếng mắt to, "Thật." Lý Quan Hải cười gật đầu, "Thật." Hạo Đông Linh lắc đầu, "Không không không, ta nói là ngươi thật cảm thấy ta thiên sinh lệ chất." Lệ Ngưng Dương nhíu mày, ngang liếc một chút bộ ngực vùng đất bằng phẳng tiểu nha đầu phía tử, eo nhỏ nhắn đứng thẳng lên hai phần, giống như đang quét quang. "Tự nhiên là thật, cô nương không có chiếu cố qua tấm gương sao?" Lý Quan Hải thật không phải đang mắng người, cái này nắm giữ thâm viên miệng lớn tiểu cô nương sắc thực rất xinh đẹp, có loại mối tình đầu cảm giác. Chương 490, Hạo Đông Linh khiêu chiến. Chương 490, Hạo Đông Linh khiêu chiến. Hạo Đông Linh kiêu ngạo mà nâng lên tinh xảo trắng như tuyết cái cằm, đáng yêu hừ một tiếng, một bộ rất vui vẻ rất dáng vẻ đắc ý cô nương này là cái như quen thuộc, máy hát vừa mở ra thì quan không lên. Nàng cùng Lý Quan Hải tựa như là nhiều năm không thấy chi kỷ, lời nói trò chuyện cái không xong, càng quen thuộc lên. Hạo Đông Linh không để ý chút nào hình tượng thuộc nữ cắn một cái đùi dê, thuận miệng hỏi, "Ngươi bây giờ là cảnh giới gì nha?" "Lúc ban ngày, tam thúc gia xuất liên tục mấy chiêu đều không làm gì được ngươi, tu vi của ngươi nhất định rất cao đi." Lý Quan Hải cười cười, "Không cao lắm, thì như vậy đi." Hạo Đông Linh bứt bỏ tay trái đào hoa xốp giòn cùng tay phải đùi dê, đứng lên nói, "Vậy chúng ta so một trận đi, coi như là trợ hứng." An tọa vị trí đầu não uống rượu Hạo Nguyên thần sắc khẽ biến, vội vàng cười giải thích, "Quan Hải thiếu chủ, ta cái này biểu bội khắc năng khiếu không có, cũng là thích vũ thành si, tại phương diện tu luyện tiên tư thật tốt, cho dù là ta cũng kém xa nàng. Ta đời này bên trong, không người là đối thủ của nàng, có thể cùng nàng địch nổi cũng chỉ có hai người, mà lại tuổi tác đều so với nàng lớn thêm không ít. Chợt hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhìn lấy người mặc vàng nhạt váy dài thiếu nữ, giả vờ giận dằn dạy, "Đông Linh, không cho phép hồ nháo." Trong bóng tối lại đang liều mạng nháy mắt, nghĩ thầm ngươi đừng tìm được a. Hạ Đông Linh căn bản không sợ hắn uy hiếp lực, hai tay chống nạnh, nhìn lấy Lý Quan Hải nói, "Ban ngày xem hết ngươi chiến đấu về sau, ta đối Thanh Đế Di Lục lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khác, đang cần không có đối thủ thích hợp đâu, ngươi coi như là giúp ta một chút rồi." Hạ Nguyên khỏe mắt kéo ra, có chút hâm mộ. Ban ngày xem hết chiến đấu, buổi chiều thì có cảm ngộ. Này thiên phú không khỏi cũng quá biến thái, muốn là mình cũng có thiên phú như vậy, thật là tốt biết bao. A Lệ Ngưng Sương nhìn thoáng qua chủ nhân, tay ngọc đặt tại trên bàn thấp đứng người lên, cười quyến rũ nói, "Không bằng để ta đến bồi cô nương so chiêu một chút đi." Hạ Đông Linh lắc đầu, ngữ khí kiên định, "Không, ta muốn cùng hắn giao thủ." Thanh niên trước mắt được vinh dự thượng giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tranh cường hào thắng, đối với mình thiên phú rất có lòng tin. Hạo Đông Linh nóng lòng muốn thử, muốn nhìn một chút mình cùng vị này thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân có bao nhiêu chênh lệch, kém ở nơi nào. Lệ Ngưng Sương nhíu mày, còn không nói chuyện, Lý Quan Hải liền đứng lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cười nói, "Đã Đông Linh cô nương có này nhã hứng, tại hạ đương nhiên muốn phục hồi." Hắc hắc. Hạo Đông Linh cười, lộ ra hai cái răng khệnh, rất đáng yêu. An tọa vị trí đầu não Hạo Nguyên thở dài một tiếng, âm thầm lắc đầu. "Thật yêu biểu muội a, ngươi nói ngươi làm gì nghĩ như vậy không ra đâu. Tìm cái quái vật này đơn đấu, không phải mình cùng chính mình gây khó dễ sao?" Ban đầu ở Ngân Nguyệt đảo, Lý Quan Hải lấy lực lượng một người liền chạm nạp gia tộc mấy tên cao thủ lúc, hắn cùng Lỗ Lao ngay tại cách đó không xa nhìn lấy đây. Trận chiến kia, triệt để lật đổ Hạo Nguyên đối thế hệ trẻ tuổi chiến lược khái niệm, đồng thời Lý Quan Hải cũng bị hắn xếp vào tuyệt không thể trêu chọc quái vật hàng ngũ. Gia hỏa này quả thực không phải người. "Ai, biểu muội a, tự cầu phúc đi, chỉ hy vọng sau trận chiến này, ngươi đừng không gượng dậy nổi." Hai người rời chỗ, đi vào bên ngoài phòng, đứng đối mặt nhau. Chủ trạch môn đình quang đạn, hai người coi như đứng tại bên ngoài phòng, trong bữa tiệc mọi người cũng có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hạo Đông Linh nói, "Chúng ta đều thu liễm một chút khí tức đi, đừng đem nơi này ốc xá làm hỏng." "Ừm." Lý Quan Hải gật đầu, "Ra tay đi." Hạo Đông Linh nhíu mày, gia hỏa này làm sao một chút đều không khẩn trương nha, hơn nữa còn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Trên cường háo thắng Hạo Đông Linh nhất thời bị kích phát đấu trí, nàng không nói hai lời, vận chuyển huyền công, ánh sáng màu lam theo thể nội tràn ra, tại bên ngoài thân hội tụ thành một cái cao khoảng một trượng cự nhân hư ảnh, rõ ràng là cổ thần pháp thân phiên bản thu nhỏ. Nhìn chăm chú vào nơi này, Hạo Nguyên đồng tử hơi co lại, tự lẩm bẩm, "Tốt ngưng thực pháp thân a, nha đầu này lại tiến bộ." "Quan Hải thiếu chủ, coi chừng." Hạo Đông Linh yêu kiều một tiếng, pháp thân đạp phá địa gạch, hóa thành một bóng xanh lướt về phía Lý Quan Hải, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền đánh ra. Hạo Nguyên khỏe mắt kéo ra, "Đã nói xong thu liễm khí tức đâu, làm sao một chân liền đem đất của ta gạch cho dẫm nước rồi?" Tụ lực anh quyền hung hăng nện ở Lý Quan Hải trên mặt, lại không có đánh trúng mục tiêu cảm giác. Hạo Đông Linh cưỡng ép thu lực, quay đầu nhìn một cái, phát hiện Lý Quan Hải đứng tại nguyên bản trên vị trí của mình. Thật là kỳ lạ thân pháp, không hổ là thượng giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hạo Đông Linh càng hưng phấn, một chân sử chỗ, giang hai cánh tay, sử xuất một chiêu điện quang độc long toàn, hóa thành một cỗ màu lam gió xoáy bay tới. Lý Quan Hải tâm niệm nhất động, một thanh đường vòng cung duyên dáng đao xuất hiện tại trong tay, thời hợt một cái bổ ngang. Hắc trầm đỏ sẫm đao cương chém ra, màu lam gió xoáy trong nháy mắt tán loạn, pháp lực loạn lưu gào thét, chém rách gạch lát sàn cùng tường viện. Hạ Nguyên thở dài, tự rêu cười một tiếng. Chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi, trông cậy vào hai người này giao thủ không hủy hoại kiến trúc, quả thực ý nghĩ hao huyền. Hạo Đông Linh bạch 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 liền lùi lại mấy bước, nhìn lấy Lý Quan Hải trong tay tản ra sát khí đao, tò mò hỏi, "Thật là lợi hại đao pháp, đây là cái gì đao pháp?" Lý Quan Hải cũng không giấu giếm, đắc, "Vân Vệ Ti bí truyền đao pháp, Đoạn Tình Cửu Tuyệt." Không hổ là thượng giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lại đi thử một chút một chiêu này. Nàng nhanh chóng niệm động chân ngôn chú ngữ, lần nữa ngưng tụ ra cổ thần pháp thân, chỉ là đem so với trước, lần này ngưng tụ ra cổ thần pháp thân càng thêm ngưng thực, cơ hồ là bám vào tại bên ngoài thân, cũng không có lúc trước như vậy cao lớn, giống như là tròn một kiện xanh thảm áo ngoài. Đây là Thanh Đế Di Lục bên trong bí pháp có thể cực đại trình độ làm cổ thần pháp thân ngưng thực, phòng ngự lực tăng gấp bội. Đây cũng là cuối cùng thánh chiến lúc, để ma tộc vô cùng nhức đầu một cái thủ đoạn, lại thịt lại phát ra, này làm sao đánh? Hạ Nguyên cảm thán liên tục, đã kinh ngạc lại bội phục. Hắc hắc. Hạo Đông Linh lại lộ ra hai cái răng khệnh, nâng lên bao cắt lớn nằm đấm, phóng tới Lý Quan Hải. Song quyền vung vẩy như gió, chấn động như sấm, tốc độ nhanh đến xuất quyền sau mới có thể vang lên âm bạo thanh. Đối mặt tiểu cô nương như gió bạo giống như thế công, Lý Quan Hải chỉ là sách đao chiêu khung, vang lên liên tiếp rèn sắt thanh âm, đinh đinh đàng đàng, vẫn rất có tiết tấu cảm. Lý Quan Hải trong mắt màu đỏ thấm lưu chuyển, tại trong tầm mắt của hắn, Hạo Đông Linh kín không kẽ hở thế công cũng không nhanh, thậm chí lộ ra mấy chỗ sơ hở. Nếu như là chân chính địch nhân lời nói, cái này tiểu cô nương đã bị hắn chọc ra mấy cái trong suốt lỗ thủng. Lý Quan Hải tuy nhiên không có làm như thế, nhưng vẫn là khống chế lực lượng chọc lấy nàng vài cái, lại bị pháp thân chặn lại. Hắn càng cường lực lượng, mãnh liệt chọc lấy vài cái, vẫn như cũ không có có thể làm sao nàng mảy may. "Nha, tiểu cô nương này có chút đạo hạnh." Lý Quan Hải có chút ngoài ý muốn, lại gắng đón đỡ nàng mười mấy quyền, sau đó pháp lực rót vào thân đao, hội tụ mũi, nhìn chuẩn một sơ hở thọc ra ngoài. Đao nhận đâm vào pháp thân phía trên, đao cương cùng sát khí bạo phát, tách ra pháp thân. Hạo Đông Linh lại lùi lại mấy bước, thân thể vừa mới ổn định, đột nhiên cổ mắt lạnh, một đoạn lãnh nguyệt u quang giống như thân đao từ phía sau dò ra, không ở trên của mình. Hạo Đông Linh quay đầu, nhìn như quỷ mị xuất hiện tại sau lưng Lý Quan Hải liếc một chút, quay hàm một trống, có chút tức giận cùng công phu. Ta thua á. Chương 491, bị đánh lén chương 491, bị đánh lén nàng lắc lắc bờ eo thon, hầm hừ ngồi trở về, hóa không cam lòng vì động lực, không ngừng hướng trong miệng nhét đồ ăn, quay hàm lại phùng lên, nhìn đến trong bữa tiệc mọi người rất lo lắng. Hạ Nguyên nhẹ nhàng thở ra, vỗ tay cười nói, Quan Hải thiếu chủ không hổ là thượng giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân a, Đông Linh ở trong tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong hiếm có đối thủ, lại bị Quan Hải thiếu chủ nhẹ nhõm đánh bại. Hạo Đông Linh vốn là không cao hứng, nghe vậy nhất thời mày liễu dựng thẳng, không phục, nhưng lại không cách nào phản bác. Nàng đích xác tranh cường hào thắng, nhưng không phải loại kia thua thì chơi sỏ lá hạ lưu, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, nhưng không cam lòng tầm tình vẫn là khó mà tránh khỏi. Tiệc rượu kết thúc, mọi người mỗi người rời chỗ. Hạ Nguyên lưu Lý Quan Hải nói rất lâu lời nói, liền cũng trở về phòng tu luyện. Hôm sau trời vừa sáng, một chiếc lớn như núi cao phi hành thần chu rời đi Thanh Đế tộc địa, đụng vào tầng mây. Rất nhiều sáng sớm tộc nhân trông thấy tình cảnh này, thần thái khác nhau, tâm tư dị biệt. Có người mặt mũi tràn đầy không cam lòng, đáng hận, trước mặt mọi người giết chúng ta hai cái tộc nhân, tộc lao nhóm chẳng những không có chừng trị, ngược lại còn để bọn hắn nên ngang rời đi, quả thực lẽ nào lại như vậy? Có người lắc đầu thở dài, ai, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a, thật không biết tộc trưởng lão nhân gia người đến cùng là nghĩ như thế nào. Ngoài trăm dặm, phi hành thần chu bóng tàu. Lệ Ngưng Sương ngồi tại trước bàn, tay ngọc nâng tuyết quai hàm, thâm tình nhìn chăm chú đối diện thanh niên, ôn nhu hỏi, chủ nhân, chúng ta bây giờ thì về Vân Vệ Ti sao? Lý Quan Hải lắc đầu, không, đi phương ngoại chi địa một chuyến. Lệ Ngưng Sương đuôi lông mày giật giật, có chút ưu hoán, chủ nhân đối vị thánh nữ kia thật sự là sủng ái đâu, thế mà vượt qua thiên sơn và thủy, tự tay đem một thanh kiếm đưa đến trong tay nàng. Ngữ khí chua chua. Trong miệng nàng thánh nữ, chỉ tự nhiên là địa hoàng điện Lục Tuyển Tĩnh. Lý Quan Hải cười cười, lần sau cũng tìm một kiện bảo binh đưa ngươi. Nghe vậy, Lệ Ngưng Sương hơi có vẻ ưu hoán rõ ràng diễm trên dung nhan nở rộ đủ cười. Giờ khắc này, thiên địa làm ảm đạm, vạn vật làm thất sắc, tấm kia thanh diễm tuyệt thế nét mặt tươi cười, phảng phất là trên cái thế giới này duy nhất có sắc thái đồ vật. Cho dù là thường thấy tuyệt thế mỹ nhân Lý Quan Hải, giờ phút này cũng bị trước mắt cái này chính mình vừa ra đời thì ôm qua nữ nhân của mình cho kinh diễm đến. Lệ Ngưng Sương ánh mắt chớp lên, tay ngọc đặt tại trên bàn đá, tròn trịa vểnh cao mông rời đi ghế đá, trên thân hơi nghiêng về phía trước, xích lại gần Lý Quan Hải, hà hơi như lan, chủ nhân như ưa thích, liền gần một chút xem đi. Ngọc thạch va chạm giống như mềm mại đáng yêu, giọng hát hình như có ma lực, trêu chọc lấy Lý Quan Hải tiếng lòng, khiên động nội tâm của hắn tâm tình. Lý Quan Hải hoảng hốt một cái chớp mắt, trong nháy mắt đó, náo hải thế mà trống rỗng. Chờ hắn ý thức trở về, hai mảnh ấm áp hỏa hồng cánh môi đã kéo đi lên, trong tầm mắt là một đôi gần trong gang tấc, khép hở lấy mị mà dài nhỏ đôi mắt đẹp, lông mi vừa dài lại thẳng, rung động nhẹ nhẹ. Không nói võ đức, thế mà làm đánh lén. Nửa chén trà nhỏ về sau, Lý Quan Hải có chút hô hấp không tới, đưa tay đem nàng đẩy ra, môi lưỡi ở giữa một luồng trong suốt tơ trắng lung lay sắp đổ. Lệ Ngưng Sương gương mặt đỏ hồng, mắt đẹp ẩn tình, xinh đẹp hải đường. Lý Quan Hải ở ngực chập trùng, làm mấy cái hít sâu, không hổ là trời sinh mỹ quốc, thì liền ta đều hoảng hốt một cái chớp mắt. Làn gió thơm tung bay, màu xanh sấm váy phiên bay ở giữa, Lệ Ngưng Sương rót vào trong ngực của hắn, thanh âm mềm nhuyễn câu người, chủ nhân, ngươi đều thật lâu không có đụng người ta. Trong giọng nói có dấu một tia ưu oán. Cái này thế công, Phật môn kim cương cũng chống đỡ không được. A Lý Quan Hải đem nàng ôm ngang lên, đi vào tầm cung. Cao thị nhất tộc. Thời gian qua đi nhiều ngày, Cao Vĩ Lược rốt cục bước ra cửa phòng. Bằng vào tiên giới đỉnh phong liệu thương bí pháp, thương thế của hắn đã triệt để khôi phục, không chỉ có như thế, kiếp trước tu vi cũng khôi phục không ít, đã đạt tới huyền thánh sơ kỳ viên mãn, khoảng cách huyền thánh trung kỳ chỉ kém nửa bước. Cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp, hắn hung hăng duỗi lưng một cái, nhắm mắt lại trong nháy mắt, lại nghĩ tới hôm đó tại mật thất bên trong cùng cái kia cường giả bí ẩn giao thủ hình ảnh. Hắn bỗng nhiên mở mắt, huyệt thái dương gân xanh nảy lên, khóe mắt run rẩy, song quyền nắm chặt, lòng tràn đầy không cam lòng. Thân là trong tiên giới người, trong lòng của hắn có loại hơn người một bậc cảm giác ưu việt, nhìn người bên cạnh lúc, đều là dùng một loại nhìn xuống tư thái. Ta là tới tự tiên giới cường giả, các ngươi những thứ này hạ giới lâu la còn không mau quỳ bái. Từ khi đi vào cái thế giới này, hắn thì ôm lấy loại tâm tính này. Thẳng đến vài ngày trước bị cái kia cường giả bí ẩn tập kích, rốt cục để hắn ý thức đến chính mình cảm giác ưu việt hết thảy đều là cầu thí, nơi này không phải tiên giới, chỗ dựa của mình cũng không ở phía sau sau. Không coi ai ra gì xuống tràng, sẽ rất thê lương. Sau đó hắn bỏ ra mấy cái ngày thời gian, điều chỉnh tâm tính, thu liễm rất nhiều ngạo khí cùng cảm giác ưu việt, đối đãi bất luận cái gì đều sẽ không còn có khinh thường tâm lý. Có thể trong lòng của hắn đối cái kia cường giả bí ẩn đoán hận lại khó có thể tiêu trừ, càng nhiều vẫn là hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Người kia thật sự là quá mạnh, cho dù chính mình mời đến chỗ dựa cũng khó không biết sao hắn. Tuy nói lúc ấy tình huống khẩn cấp, thỉnh thần vật chứa không có hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng, khó có thể hoàn toàn phát huy mời thần lực lượng, nhưng Cao Vĩ Lược vẫn là bị cái kia không nói võ đức cường giả bí ẩn cho kinh hãi đến. Hắn là ai? Chữa thương trong vòng vài ngày, hắn một mực tại suy nghĩ chính mình vấn đề. Trong lòng cái thứ nhất suy đoán là Cao Vĩ Lược chủ nhân trước đắc tội người nào đó, hoặc là nào đó cái thế lực, cho nên đưa tới họa sát thân. Nhưng từ phá toái một đoạn ký ức bên trong, Cao Vĩ Lược không có tìm được nửa điểm tương quan manh mối, mà lại bộ thân thể này chủ nhân trước tính tình ôn hòa, đối xử mọi người từ trước đến nay hiền lành khách khí, không giống như là sẽ kết xuống nợ máu người. Cái thứ hai suy đoán là lần này hạ giới mục tiêu, cái kia chiếm chủ tử nhà mình bảo vật, hại mình bị giáng chức hạ phạm sát thiên đao ra hỏa. Có thể nghĩ lại, lại cảm thấy khả năng không lớn. Chính mình hạ giới, hắn làm sao lại biết? Cao Vĩ Lược bỏ đi trong lòng không có đầu mối suy đoán, lại không có hoàn toàn để xuống cảnh giác. Người này có thể theo chủ tử trong tay cướp đi bảo vật, đủ để chứng minh hắn tuyệt không phải hời hợt thế hệ, phải cẩn thận ứng đối mới là. Vạn nhất thuyền lật trong mương, khóc đều không chỗ khóc đi. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian lại tìm mấy cô vật chứa, hoàn thành tỉnh thần chức chính tự, vì tiếp xuống mưu đồ cùng hành động làm chuẩn bị. Tất cả mưu lược tại cũng không đủ lực lượng chèo chống điều kiện tiên quyết, đều là tự cho là thông minh. Đây chính là dốc hết toàn lực. Đồng thời Cao Vĩ Lược trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hạ giới đã lâu như vậy, còn chưa thấy qua vị kia Vân Vệ Ti thiếu chủ phong thái đâu, tìm một cơ hội đi gặp hắn một chút. Nhưng trước đó, tìm được trước thỉnh thần vật chứa lại nói, hắn khí dồn đan điền, gọi tới Tâm Phúc. Cổ Thành xuất hiện tại trong viện, vui vẻ nói, công tử, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Cao Vĩ Lược nhỏ gật đầu, ngữ khí bình thản nói, chuẩn bị một chút, mang lên một số người, theo ta đi ra ngoài một chuyến. Cổ Thành hỏi, công tử, ngài lại muốn đi đâu con a? Lão gia nói, vì phòng ngừa cái kia cường giả bí ẩn thế lực sau lưng đến báo thù, phải tăng cường trong tộc phòng vệ, cái này giờ phút quan trọng phía trên ngài cần phải muốn bị kín đáo bảo vệ, sao có thể lại hướng bên ngoài chạy đâu. Cao Vĩ Lược vừa nghĩ, còn thật có đạo lý. Vạn nhất chính mình chân trước vừa rời đi nơi này, chân sau cái kia cường giả bí ẩn lại tìm tới cửa, vậy phải làm thế nào?